Chương 195, dở cho quỷ, cầu đặt mua, 1, chương 195, dở cho quỷ, cầu đặt mua, 1, chương 195 dở cho quỷ, cầu đặt mua, Kinh Đô. Bởi vì nhập hạ nguyên nhân, Hưng Đông phải sớm rất nhiều, sáng sớm, làm đại thần nhóm thừa ngồi xe ngựa, lần lượt đến ngõ môn bên ngoài lúc, sắc trời đã tảng sáng lên. Mặc quan bảo chư công nhóm lẫn nhau tụ tập, thấp giọng trò chuyện, lại là đều đang nghị luận cùng một cái chủ đề. Ngay tại hôm qua, theo Tây Bắc trở về đội ngũ, chính thức vào kinh thành. Từ mấy tên quan biên, cùng bộ phận chấn phủ giáo úy tạo thành. Lý Kỳ chưa về, chi đội ngũ này chính là mang theo tấu chương, trở về phục mệnh tiên phong. Đương nhiên, Tây Bắc biến cố, càng sớm chút hơn thiên, đã thông qua khẩn cấp mật báo, hiện lên đưa vào hoàng đế trên bàn, đại thần trong triều cũng đều hơi có nghe thấy. Gây nên phạm vi nhỏ náo động, chỉ là liên quan tới cụ thể tình hình, lại chưa công bố. Cho nên, mọi người đều suy đoán, hôm nay tạo triều, chắc chắn công bố vụ án chi tiết. Có người không khỏi nhìn về phía đám người nơi hẻo lánh, giống như trong biển đá ngầm đỗ nguyên xuân. Người mặc đỏ thâm cẩm bào trấn phủ sứ nhắm mắt dưỡng thần, dường như cùng còn lại người ở vào hai thế giới. Đột nhiên, ngoài sân rộng, hai tên áo xanh quan viên cùng nhau đi tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó chính là tuần phủ trong đội ngũ tùy hành quan viên, trên mặt còn mang theo phong trần mệt mỏi rã rời, lại là lưng eo thẳng tắp, ngang nhiên sải bước. Đường, ngõ môn trung vang, quần thần lặng im, đi theo thái giám nhập điện. Chờ đứng bước hoàn tất, hoàng đế vào chỗ, liếc nhìn quần thần, âm thanh lạnh lùng nói, hôm qua tuần tra đội ngũ trở về kinh, mang về tin tức, Tây Bắc quân đô chỉ huy sứ Hạ Hầu Nguyên Khánh Tư thông man tộc, hối lộ quan ở kinh thành, buôn bán trong quân pháp khí, càng ý đồ ám sát không sai, tội ác tày trời. Tuần phủ Lý Kỳ vận dụng triều đình thuật pháp, chu sát bị tặc, hiện tạm thay đô chỉ huy sứ trước. Dứt lời, Kim Loan điện bên trên, một mảnh xôn xao. Bộ phận đại thần là còn không biết được nội tình, chỉ nghe Tây Bắc dường như có biến, bây giờ đống nhiên nghe thấy lời ấy, rung động không hiểu. Cùng loại lao thủ phụ hoàng đung, lại bộ thượng thư Trương Gián Chi chờ đại thần, mặc dù sớm đã theo hoàng đế chỗ biết được, nhưng bây giờ công khai, tự nhiên khác biệt. Lúc này mặt lộ vẻ oán giận, càng có lời hơn quan nổi trận lôi đình, liền muốn phun lớn đặc biệt phun, đã thấy hoàng đế gọi kia hai tên thanh bảo tùy hành quan biên, trước mặt mọi người tuyên đọc tình tiết vụ án. Một người cất bước đi ra, Tây Bắc đại án, liên quan sự tỉnh quan viên không có gì ngoài thủ lĩnh đạo tặc Hạ Hầu Nguyên Khánh, càng có liên lụy người chung 58 người Lâm Thành Tư kho Trịnh Hoài Ân trung thành tuyệt đối, âm thầm siêu tập chứng cứ, lại bị gian tặc làm hại, may mà còn sót lại tương quan sổ sách, tên ghi, tất cả đều đầy đủ. Án này gợn sóng quỷ quyệt, còn có man tộc thần thông tu sĩ âm thầm ẩn nút, ý muốn lừa dối tra án đội ngũ, giả tạo chứng cứ, vu hãm đô chỉ huy đồng chi Thôi Lưu Quang. May mà là trấn phủ ti giáo úy Tề Bình khám phá mê vụ, chính là cơ công đầu. Sau tuần phủ Lý Kỳ cùng Hạ Hầu Nguyên Khanh chiến tại đô chỉ huy sứ ti, bách hộ dư khánh không màng sống chết, hộ tuần phủ Chu Toàn đại phá gian tặc, ám tra khâm sai Tề Bình bị man tộc cao thủ tập sát, ý đồ tiêu hủy chứng cứ, hiện đã mất tung. Áo xanh quan biên giảng thuật lời kịch, là sớm cùng hoàng đế thẩm tra đối chiếu qua, biến mất không ít chi tiết. Dù là như thế, như cũ nghe được trong điện đám đại thần rất là kinh ngạc. Không muốn, cái này Lâm Thành chi hành, càng như thế khúc chết, có thể thấy được Hạ Hầu tâm cơ chi sâu. Mà tại phần này tự thuật bên trong, thì đối Tề Bình phát huy tác dụng ghi lại việc quan trọng, chỉ là một câu cuối cùng mất tích, lại là không đầu không đuôi. Trong điện đám đại thần đối với vị này phá hoàng lăng an giáo úy còn có chút ký ức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Quan tâm hơn thì là Tây Bắc quân lần này đại biến, triều đình đến tiếp sau an bài lại sẽ liên lụy ra nào quan viên. Còn có vì sao Hạ Hầu Nguyên Khánh sẽ trước thời gian bố trí như vậy chu đáo chặt chẽ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong lúc nhất thời, không ít đại thần nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, nghĩ thầm bệ hạ có thể hay không mở cớ thả cho chấn phủ ti càng quyền to hơn lực. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là Đỗ Nguyên Xuân lại ngây ngẩn cả người. Hồi kinh đội ngũ hôm qua vào kinh thành sau, liền bị đơn độc cách ly, chưa thả về nha môn, cho nên Đỗ Nguyên Xuân cũng không biết Tề Bình tình trạng. Trước đó vài ngày mật báo bên trong, giống nhau chưa từng nhắc lên. Bệ hạ Đỗ Nguyên Xuân cất bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, xin hỏi, chấn phủ giáo úy Tề Bình như thế nào mất tích? Quần thần kinh ngạc, không rõ, vì sao Đỗ Nguyên Xuân lại cứ hỏi thăm một cái giáo úy chết sống? Hoàng đế trầm mặc hạ, nhìn về phía cái kia thanh bảo quan viên. Cái sau đem tình huống miêu tả một phen, cuối cùng nói, tuần phủ đại nhân nhiều mặt tìm không có kết quả, chúng ta trở về kinh lúc, còn đang tìm kiếm. Bây giờ lại là không biết kết quả, bị thần thông tập kích, mượn nhờ pháp khí trốn đi thảo nguyên. Đỗ Nguyên Xuân tinh thần hoảng hốt hạ, kế tiếp trên triều đình nghị luận hắn cơ hồ đều không chút nghe, trong đầu chỉ còn câu nói này. Thẳng đến tăng triều, hắn đi ra hoàng cung, ngồi ở trên xe ngựa mới hồi phục tinh thần lại. Sa phu nói, đại nhân, bây giờ trở về nha môn sao? Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, trầm giọng nói, đi thư viện. Hắn muốn đem tin tức này nói cho đại tiên sinh. Hòa Thanh cung, rời giường dùng qua điểm tâm trưởng công chúa tại trong hoa viên du lãm một phen, lúc này mới dẫm lên ánh mặt trời sáng rỡ, đi tới trong thư phòng. Nữ quan đứng ở một bên, trên bàn sớm đã bày xong hôm nay tạo triều công báo. Hôm nay có lớn chuyện phát sinh à? Trưởng công chúa nụ cười nhàn nhạt hỏi, gần đây nàng tâm tình coi như không tệ. Nữ quan nói, có. Tuần phủ đội ngũ hôm qua hồi kinh, sáng nay nghị luận được này. A. Trưởng công chúa Thu Thủy giống như đôi mắt sáng sáng lên, bận điệu bước nhanh đi đến trước án, ngồi xuống, bắt đầu đọc qua công báo. Chờ nhìn thấy Hạ Hầu Nguyên Khánh bị tru sát, Tây Bắc quân đại thanh tẩy sau, biểu lộ kinh ngạc lại phức tạp. Một là khó có thể tin, thứ hai thì là ý thức được chuyện này đối với hoàng gia mà nói, có lẽ là cái cơ hội tốt, có thể danh chính ngôn thuận thanh lý một bộ phận bệnh dữ. Đương nhiên, Tây Bắc tệ nạn hoàn toàn không phải thời gian ngắn có thể cải thiện, nhưng việc này đích thật là cơ hội. Nàng tiếp tục đọc qua, chờ nhìn thấy vụ án trải qua, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm khái, án này chi khúc chiết. Nhìn thấy Tề Bình giành công rất vĩ, khám phá chân tướng, khóe miệng giơ lên, lại là không nên kinh thường bên ngoài. Nhưng mà, làm nàng lật ra trang kế tiếp, nhìn thấy câu kia Tề Bình bị tấn công giết, hiện đã mất tung sau, nụ cười trong nháy mắt ngừng kết ở trên mặt. Mất tích? Có ý tứ gì? Hắn thế nào liền mất tích? Vĩnh Linh mờ mịt, không khỏi vì đó trong lòng cảm giác nặng nề, đống nhiên đứng dậy, nhấc lên tử sắc váy, đối nữ con nói, chuẩn bị xe, bản cung muốn đi thấy hoàng huynh. Nàng muốn đi hỏi thăm, nội tình cụ thể như thế nào. Đúng vào lúc này, trong đình viện, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhảy cấm thân ảnh, như chim én bay tới, gương mặt tinh xảo, không tim không phổi an bình quận chúa cười hì hì chạy tới, khoe con nói, hôm qua ngươi dạy ta mặt trượt con đường, ta đã học xong, hôm nay lại đánh một ván, nhất định phải đại phát thần uy. A, thế nào? Chuyện gì xảy ra? An Bình chú ý tới cô giữa lông mày lo nghĩ cùng lo lắng. Vĩnh Ninh nhìn nàng một cái, nói, Tề Bình tại Lâm Thành, bị Thảo Nguyên cao thủ tập sát, mất tích, không có trở về. An Bình ngơ ngẩn, nụ cười biến mất. Kinh đô dịch quán. Tại Tảo Triều kết thúc sau, vị cách ly ở chỗ này cầm ý các giáo úy có thể rời đi. Nhiệm vụ kết thúc, Dư Khánh lại còn tại Tây Bắc, bọn hắn những người này đạt được trong vòng 10 ngày ngày nghỉ, dùng cái này làm dịu đi công tác mọi mệt. Từng người giáo úy rời đi, về nhà, cũng đã lâu không gặp người nhà đoàn tụ. Hồng Tiêu Kiều chưa có về nhà, mà là hướng Nha Môn đi đến. Dù sao lão cha ngay tại Nha Môn, dựa theo đạo lý, cũng nên về trước đi nói một tiếng. Chỉ là, ngày xưa hăng hái, đi đường dùng lỗ mũi nhìn người nữ cầm y đi cảm xúc phá lệ trầm thấp, cả người hoàn toàn mất hết xưa nay đi ngang. Tiểu Sĩu 33. Không chỉ hôm nay, trên thực tế, cái này trở về kinh toàn bộ trên đường, nàng đều là tương tự trạng thái, rất ít nói, cả ngày bên trong, ngồi mạn thuyền bên trên, nhìn qua nước chảy mặt người. Chúng giao ý quên qua, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chương 195, dở cho quỷ, cầu đặt mua, 2, chương 195, dở cho quỷ, cầu đặt mua, 2, Hồng giáo úy theo Tây Bắc trở về. Trên đường đi vất vả đi. Trấn phủ ti cổng, phòng thủ thủ vệ thấy được nàng, nhãn tình sáng lên. Đối với vị này tiên tư cực giai, khuôn mặt dáng người cũng đẹp mắt nữ cầm ý đi, trong nha môn rất nhiều người đều âm thầm hâm mộ. Chỉ là bởi vì tính cách của nàng quá mạnh, ngày bình thường tổng sách theo đại chẳng đao, thật hù dọa người, cho nên cũng không ai dám quấy rối. Hồng Tiêu Kiều nhìn đối phương một cái, không nhớ rõ, ý nghĩa tượng trưng gật gật đầu, sau đó sửng sốt một chút. Nhìn thấy cửa chính, vậy mà ngồi xổm hai thiếu nữ. Một cái mặt mày cẩn thận, rất trầm mặc, có chút co quắp, hai tay bất an đặt ở trên đầu gối, khuôn mặt dung mạo mơ hồ trong đó cùng Tề Bình giống nhau đến bảy phần. Một cái khác, mặc bích sắc hà diệp la váy, trắng non thủy linh, bím tóc tại sau đầu có lên, cái trán rủ xuống đủ tóc cắt ngang trán, đang không coi ai ra gì ăn bánh ngọt, ngồi cửa nha môn, một chút không sợ người. Đây là Hồng Tiểu Kiều chân chờ. Thủ vệ thị vệ liếm nói, "À, là tìm đủ giáo úy, là hắn muội tử cùng hàng xóm, không biết từ chỗ nào nghe nói các ngươi hôm qua trở về, vừa sáng sớm liền chạy tới chờ, ta để các nàng đi vào chờ, còn không tiến." Tề Thủ nhãn tỉnh sáng lên, phủi mông một cái đứng người lên, nhìn về phía nữ cầm ý đi, "Ngươi cùng ta đại ca cùng nhau." "Hắn ở đâu?" Nàng chưa thấy qua Hồng Tiểu Kiều. Bên cạnh, không yên lòng hảo hữu, theo tới tham gia náo nhiệt Thanh Nhi tò mò nhìn qua, nghi thầm, cái kia Tề Bình quả nhiên không là đồ tốt. Bên người đồng liêu đều là nữ, trách không được Hồng Lâu bên trong ca ca muội muội. Xì, cũng không phải là người đứng đắn. Hồng Tiêu Kiều nghẹn lời, đông nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nói quanh co lên, không biết trả lời như thế nào. Trở về lúc, đại gia cũng thương lượng qua, nên như thế nào cùng Tề Bình người trong nhà nói. Là nói láo, nói lưu tại Lâm Thành chấp hành nhiệm vụ, vẫn là nói thật. Nhưng thật ra là khuynh hướng cái trước, nhưng đám người kỳ thật đều biết, Tề Bình trở về hy vọng cũng không lớn. Bị thần thông truy sát, thương thế còn không biết như thế nào, lại truyền đưa đến mọi dợ đại bản doanh. Nếu là có thể trở về, sớm đi thiên, đại gia còn tại Lâm Thành lúc, liền nên đã trở về. Tiếp tục tìm, công bố là mất tích, chẳng qua là giữ lại tưởng niệm. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đem bọn hắn bất cứ người nào, không, thậm chí là toàn bộ ném qua đi, ai có thể nói chính mình có lòng tin vượt qua quần sơn trốn về đến? Thầy thủy cảnh đều hy vọng không lớn, huống chi một cái rất khí. Mà nếu như Tề Bình đã chết, kia tiếp tục cẩn giấu đi, không khác một loại rất tàn nhẫn lừa gạt. Đây cũng là đám người rời đi dịch trạm, riêng phần mình rời đi nguyên nhân. Không ai nhắc lên chuyện này, bởi vì mọi người cũng không biết nên nói như thế nào. Tề Thu nhìn qua nói quanh con nữ cầm y rìa, nguyên bản tràn ngập chờ mong, có ánh trong suốt trong con người, đông nhiên bị kín một tầng che lấp. Tâm tình bất an, theo đáy lòng dâng trào. Nàng là biết, ra ngoài phá án nguy hiểm. Hai tay xuôi bên người vô ý thức nắm chặt, trên mặt hiện không còn che giấu bối rối. Hắn là về nhà sao? Gác cổng nói, các ngươi có lẽ là về nhà trước. Vậy ta trở về, không phải hắn tìm không thấy ta, sẽ nóng nảy. Tề Thu nói, cắm đầu hướng Nam Thành đi. Thanh Nhi ha to miệng, cảm giác được hảo hữu cảm xúc không đúng. Hồng Tiêu Kiều quay người, nâng tay phải lên, trong không khí bất hạ, chờ một chút thiếu nữ thân ảnh dừng lại, bất an quay đầu, khoe miệng kéo ra cứng ngắc đủ cười, còn có việc. Hồng Tiêu Kiều vành mắt đỏ lên, thật xin lỗi. Tề Thu cứng đờ. Thư viện. Dương Quang vừa vặn, Thanh Bình bên trên, đám học sinh bắt đầu mới một ngày giảng bài. Hôm nay giảng bài chính là tịch màn. Ân, mặc dù xem như thư viện 6 vị tiên sinh một trong, cũng không có cưỡng chế tính dạy học nhiệm vụ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài chỉ điểm xuống học sinh bài tập. Nói chung, chính là học sinh tu hành giải thích nghi hoặc. Dù sao, tại tu hành lĩnh vực, mấy vị tiên sinh tạo nghệ xa so với vương giáo tập bọn người cao. Cho nên, mặc dù đám học sinh đối tịch màn trong lòng còn có oán niệm, nhưng vẫn cũ rất tích cực. Từng bước đến, ngồi hàng hàng, ai chen ngang, phá hai chapter. Tịch Man nắm luốt quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Các học sinh trong nháy mắt quy củ cực kỳ. Tịch Man rất là hài lòng. Đương nhiên, đúng lúc này, Mặc Đỏ Thâm Cẩm Bảo Đỗ Nguyên Xuân vượt qua sân môn, dọc theo đường lát đá, hướng lớn giảng đường đi đến, Tịch Man nghi hoặc. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này sao lại tới đây? Hơn nữa, còn mặc quân bảo. Thực sự hiếm thấy, không phải là đã xảy ra chuyện gì? Giảng đường bên trong, đầu đội cao quan, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc đại tiên sinh ngồi trong phòng trà, tính các đệ tử đến. Đỗ Nguyên Xuân đứng tại cửa ra vào, chắp tay nói, học sinh gặp qua tiên sinh. Đại tiên sinh một bộ cao nhân phong phạm, ừ một tiếng, chỉ đối diện bộ đoàn. Đỗ Nguyên Xuân cung kính ngồi xuống. Đại tiên sinh liếc mắt trên người hắn cầm bảo, có chút nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Nếu không có đặc thù tình trạng, Đỗ Nguyên Xuân không sẽ như thế trang phục tới. Đỗ Nguyên Xuân biểu lộ nghiêm trọng, Tề Bình mất tích. Tiếp lấy, hắn đem chính mình hiểu rõ tới tình báo cẩn thận tự thuật một lần, không có bỏ sót bất kỳ chi tiết. Đang nghe Tề Bình bị thần thông vu sư tập kích bất ngờ, thân thể hóa thành tin tức hồng lưu lúc, đại tiên sinh không ngạc nhiên chút nào, tự tin nói, chỉ là một cái thần thông, vi sư dù chưa đích thân đến, nhưng chỉ bằng một khoản thần phù giấy lục, đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Dường như, tại đại tiên sinh xem ra, thần thông cấp bậc chiến lực, đừng nói chỉ là ám xoa xoa dùng vũ khí tập kích bất ngờ, cho dù là mặt đối mặt, dán mặt toàn lực chuyển vận, có chính mình tấm bộ kia, Tề Bình cũng sẽ không có sự tình. Phù lục dẫn đốt sau, trừ phi có thần ẩn ra tay, nếu không tại trốn chạy trong lúc đó, không người có thể cản hắn, lại sẽ tuân theo ta lưu lại chuẩn bị ở sau, đem hắn hướng kinh đô phương hướng truyền tống. Tuy vô pháp vượt qua châu phủ, nhưng cũng đủ để vùng thoát khỏi cường địch, như thế nào mất tích? Là các ngươi tìm nhầm phương hướng a? Đại tiên sinh thản nhiên nói. Đỗ Nguyên Xuân trầm giọng nói, khả cư bên kia tin tức, Tề Bình truyền tống vào phương tây, vô cùng có khả năng rơi vào Thảo Nguyên. Tuyệt đối không thể. Đại tiên sinh chém đinh chặt sắt, hắn chỉ có thể hướng phương đông đến. Đỗ Nguyên Xuân thấy lão sư như thế chắc chắn, cũng hoài nghi, nhưng Lý Kỳ sao lại làm ra cái loại này ô long? Hắn xác nhận giống như nói, ngài thật xác định đại tiên sinh quát tay, lão phu thần phủ, há hội lưu thác. Trừ phi có thần ẩn phía trên nói đến đây, hắn ngây ngẩn cả người. Đỗ Nguyên Xuân cũng trầm mặt xuống. Đạo viện, kính hồ bên mở, nguy lâu phía trên, một vệt lưu quang kích xạ mà đến, khói trắng tán đi. Mày kiếm mắt sáng, dáng người bị ổi, tố thủ nắm luốt một cái hồ lô rượu ngư toàn cơ chân trần, bẹp bẹp đi đến tính tọa đạo môn thủ tọa trước người, trợn tròn trong mắt, chống nạnh chất vấn, uy, lao đầu tử. Ta nghe nói cái kia Tề Bình ném đi, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Người mặc âm dương ngư là bảo, tóc dài hắc bạch phức tạp lão nhân mở ra hai mắt, bất đắc dĩ nói, cùng ta có liên căn gì? Ngư toàn cơ quanh tay, hừ một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta, hắn rời kinh trước, ngươi kỳ kỳ quái quái, lại cho hắn đưa thường, lại đưa viên đạn, ha ha, hoàng đế muốn gặp ngươi cũng khó, đối một cái tiểu giáo úy như vậy để bụng, tuyệt đối có quỷ. Đạo môn thủ tọa bất đắc dĩ nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Còn nữa, một thiếu niên mà thôi, ngươi quan tâm hắn làm gì? Ngư toàn cơ sóng mắt lưu chuyển, chiếu nặng độ ngực du lên, hừ hừ nói, hắn lần trước nói cùng ta lan lộn, đương nhiên muốn bảo bọc hắn, không phải chẳng phải là làm mất mặt ta. Ngươi xác định ngươi có mặt? Thủ tọa hai mắt nhắm lại, không để ý nàng. Tuyết Sơn, nơi nào đó trong khe núi, Tề Bình từ trong bóng tối tỉnh lại, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, dường như là một cái dài dằng dặc ngộng. Ta không chết, ta ở đâu? Giống như còn tại Tuyết Sơn bên trong, nhưng tỉnh. Bên cạnh chuyển tới một thanh âm. Tề Bình giật mình, chống đỡ thân thể hư nhược, một cái lý ngư đã đỉnh, ngồi dậy, hướng thanh âm phương hướng nhìn. Sau đó hắn thấy được một đống lửa, cùng bên cạnh đống lửa một người có mái tóc hắc bạch phức tạp đang cười ha hả nhìn qua lão nhân. Là ngươi? Tề Bình sững sờ, bật thốt lên. Hắn gặp qua đối phương tại Phá Hoàng Lăng án trong lúc đó, cái kia tại đạo viện kính hồ bên cạnh cùng mình nói lương quốc thái tổ mộ quần áo bí ẩn đạo môn cao nhân. Đấu chương xong, chương 196, trong núi già trẻ, trong tuyết thế cuộc, cầu đặt mua, 1, chương 196, trong núi già trẻ, trong tuyết thế cuộc, cầu đặt mua, 1, chương 196 trong núi già trẻ, trong tuyết thế cuộc, cầu đặt mua, thời gian vẫn như cũng là ban ngày, ước chừng tại giờ ngọ. Chói lọi dương quang rọi rơi xuống dưới, chiếu sáng ngân bạch giá rét thế giới. Nhưng nghiễm nhiên không phải tại đỉnh núi, mà là tại một chỗ sơn gốc, cản gió chỗ, xung quanh vậy mà còn có một số kỳ quái bụi cây sinh trưởng, nhiều đám, tản mát tại băng tiên tuyết địa bên trong. Cách đó không xa, thậm chí còn có một dòng suối nhỏ. Không phải đông kết, là còn đang chảy dòng suối. Lão nhân dường như vừa dâng lên đống lửa không lâu, lốt buốt, tuổi phát ra nổ vang. Ta mở mắt phương thức giống như không đúng. Một lần nữa, Tề Bình hai mắt nhắm lại, mặc đến 1 2 3, lại mở ra. Vẫn là lao đầu tấm kia cười tủm tỉm gương mặt. Ngươi đang làm cái gì? Lao nhân kỳ quái hỏi. Là thật, Tề Bình thở hắt ra, đột nhiên bình tĩnh lại, tiền bối, ngài tại Tuyết Sơn tu hành. Là ngài đã cứu ta. Nơi này không phải Tuyết Sơn biên giới a? Đặt câu hỏi tam liên. Giờ phút này, Tề Bình não bổ ra trải qua, lão nhân kia hẳn là đạo viện bên trong nào đó vị trưởng lão, có lẽ là ở chỗ này tu hành, sau đó nghe được động tĩnh, phát hiện chính mình. Hất lên áo khoác, lão nhân tùy ý ngồi bên cạnh đống lửa trên một tảng đá, bên người, nghiêm đặt vào mũ rộng vành, cùng một cái sách nhỏ dương. Ân, cùng loại cái niên đại này túi sách, vương bước, cây trúc chế thành, có thể cong trên vai. Giờ phút này, tấm kia bình thường mà mặt đỏ thắm bên trên, lộ ra một chút kinh ngạc. Đang chờ đợi thời gian bên trong, hắn nghĩ tới thiếu niên khi tỉnh lại, sẽ là loại nào phản ứng, mờ mịt, hoảng sợ, vi thường, cười to. Dù sao cũng là sống sót sau tai nạn, tiền đồ hủy hết. Nhưng thiếu niên lại ngoài ý muốn bình tĩnh, càng trong nháy mắt này, bắt đầu phân tích tình cảnh của mình. Hoàn toàn chính xác khó được. Nghĩ đến, lão nhân cười ha hà nói, cũng là không hoàn toàn là. Tề Bình sững sờ. Lão nhân giải thích nói, ta không phải ở chỗ này tu hành, mà là vừa lúc hướng tuyết sơn đuổi, kết quả xa xa nghe được động tĩnh, chờ lão già ta chạy tới lúc, ngươi liền đã hôn mê, không có cách nào khác, đành phải dẫn ngươi đi về phía trước một đoạn đường. Thì ra là thế. Có thể Tề Bình lại càng thêm cảnh giác, trong lòng tự nhủ, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp. Nhưng hắn không có hỏi, nhấn xuống có chút u ám đầu, nói, cái kia vu sư chết. Lão nhân bình tĩnh nói. Tề Bình lộ ra nụ cười. Lão nhân nói, giết chết một gã thần thông, hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo, nhưng ngươi trả ra đại giới không nhỏ, vừa rồi ta xem qua, sách, khí hải tàn phá, đạo cơ tổn hại, có hối hận không? Tề Bình trầm mặc hạ, nói, tối thiểu còn sống, người sống liền có hy vọng, mà hắn chết, liền cái gì cũng bị mất. Lão nhân sững sờ, cười to nói hay lắm. Còn sống trọng yếu nhất, câu này ta thích. Ha ha, tuổi già tiết mệnh, ngươi đương nhiên ưa thích. Tề Bình nhả ránh, nhưng trong lòng, kỳ thật không có biểu hiện như vậy rộng rãi. Hắn vừa rồi nội thị tự xem, khí hải phá lô lớn, thể nội chân nguyên cơ hồ khô cạn, chỉ ở trong xương thủy, còn lưu lại một chút, chưa tán đi, nhưng mấy ngày nữa, cũng đại khái lưu không được. Thân thể chột dạ, dường như sinh một cơn bệnh nặng, trong đầu đồng hồ cắt u ám, thần phù bút cùng ứng kích, thì lại lấy hư ảnh hình thái, trấn áp tại thức hải bên trong, nhưng đã vô pháp sử dụng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã theo một gã nhị cảnh tu sĩ, ngã về phàm nhân, giờ phút này, đại khái chỉ tương đương với một gã thể phách tốt hơn một chút võ sư. Vừa rồi vẫn không cảm giác được đến, giờ phút này, không có chân nguyên ôn dưỡng, rét lạnh theo quần áo khe hở chui vào, đông hắn sợ run cả người, không khỏi tiến đến cạnh đống lửa, xoa xoa tay, nói, ngài liền không hỏi xem, ta vì sao bị đuổi giết. Lão nhân cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nói a. Tề Bình đối cái này lão tẩu cảnh rất rất, nhưng càng là như thế này, hắn ngược lại càng giả trang ra một bộ bằng phẳng bộ dáng, thản nhiên nói, lời nói này lên, coi như lớn. Tiếp đấy, hắn đem Lâm Thành chi chiến, chính mình ngoài ý muốn tiến Thảo Nguyên, bị một đường truy sát cố sự, nói đơn giản xuống, cuối cùng nói, cho nên a, ngài tới thật là kịp thời, không phải ta liền cho chết rét, triều đình như vậy hao tổn một gã quý giá nhân tài, đạo viện đã mất đi một vị đệ tử thiên tài, rất đáng tiếc. Hơn nữa ngươi nhìn hai nhà chúng ta cũng rất có duyên, có khéo hay không, vừa bắt gặp. Ai, đáng tiếc, ngài tới chậm một bước, không phải ta cũng không cần liều mạng. Lão nhân yên lặng, ánh mắt cổ quái, không nghĩ tới, thiếu niên lại vẫn là không sợ lạ tính cách, cái này hai người. Ân, ngẫm lại. Trên thế giới này, đã bao lâu, không ai sẽ dùng dạng này ngữ khí cùng mình tán gẫu. Ngoại trừ Ngư Toàn Cơ. Mấy trăm năm qua, còn giống như thật lắc đắc không có mấy. Mà nếu như một màn này, cho thế tục, thậm chí trong giới tu hành những người kia nhìn, lại đều sẽ như thế nào chấn kinh. Ngươi muốn nói cái gì? Lão nhân cắt ngang hắn. Tề Bình chất phát cười một tiếng, ngài cũng không thể mặc kệ ta cái này đánh bác hoàn mệnh, còn phải hồi kinh đâu, dưới mắt người phế bỏ, đơn dựa vào bản thân có thể không thể quay về. Lão nhân lắc đầu, ta đến bên này còn có việc muốn làm, không thể tay không trở về. Tề Bình nghĩ, vậy ta giúp ngài dò sách. Lão nhân ánh mắt cổ quái, ngươi có biết ta muốn đi đâu, làm chuyện gì? Tề Bình, vậy ngài nói a. Lão nhân ý vị thâm trường nói, ta muốn đi tuyết sơn chỗ sâu, hái hạt sen, nơi đó có một tòa thiên trì, trồng một lùm tuyết liên, cho một cái làm người ta ghét ra hỏa trông coi. Năm nay hạt sen muốn quen, ta đi qua muốn, tên kia đại khái sẽ không bằng lòng, cho nên khó tránh khỏi còn phải giảng một chút đạo lý, ngươi có thể nghĩ tốt. Giảng đạo lý? Ngươi nói là ta coi là cái chủng loại kia sao? Tề Bình muốn hỏi. Đồng thời, nhớ lại hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, lão đầu đồng dạng là đi thuyền tại kính hồ bên trên trở về, hái một giỏ hạt sen, bây giờ lại tới bên này. Tề Bình xoắn suýt xuống, thử dò xét nói, ngài nói, cái kia làm người ta ghét ra hỏa rất mạnh sao? Lão nhân gật đầu, vẫn được. Ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn. Ai? Vũ Vương. Vũ Vương, trên cái này đại lục cường đại nhất một trong mấy người. Thảo Nguyên Bảo Hộ Thần, trong truyền thuyết ngũ cảnh thần thánh lĩnh vực cường giả. Tại rất nhiều trong thư tịch đều rõ ràng ghi chép, đối phương ở tại Tây Nam Tuyết Sơn chỗ sâu, nhưng cực ít có người có cơ hội thấy chân dung. Tựa như ai cũng biết, đạo môn thủ tọa ở tại hoàng thành tòa kia tiểu trấn giống như khu kiến trúc bên trong, nhưng thực sự được gặp vị kia lục địa thần tiên, giống nhau không nhiều. Tề Bình tâm tình rất phức tạp. Làm lão nhân nói ra mục đích, hắn cũng đã xác định thân phận của đối phương, không, kỳ thật sớm hơn liền có suy đoán. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không dám vững tin. Đạo môn thủ tọa sớm chú ý tới chính mình, thậm chí đoán được đây hết thảy. Tề Bình rất muốn hỏi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Có một số việc, người ta muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Mọi thứ đều ngay thẳng hỏi, liền rất không có ý nghĩa. Thế là, tại ăn ý nào đó hạ, hai người lẫn nhau đều không có lại nói chuyện. Tề Bình yên lặng cong lên cái kia dương sách, cũng tại thủ tọa chỉ điểm, theo dương sách bên trong lấy ra một cái rất dày cầu da đạo bảo, thay thế trên người y phục, bắt đầu hướng tuyết sơn chỗ sâu xuất phát. Tề Bình coi là, cái loại này nhân vật thần tiên, đại khái sẽ hưu một chút bay qua, nhưng lão nhân hiển nhiên không có ý nghĩ này, mà là coi là thật như một gã phổ thông tu sĩ giống như. Một cước sâu, một cước cạn hướng tuyết sơn đi vào trong. Cũng không biết, đang suy nghĩ gì. Ta còn là lần đầu tiên đến bên này, nguyên lai tưởng rằng, tuyết sơn bên trong sẽ rất hoang vu. Tề Bình mặc đạo bảo, con dương sách, nhịn không được nói rằng. Nhoáng một cái, lại qua năm ngày. Chương 196, trong núi già trẻ, trong tuyết thế cuộc, cầu đặt mua, 2. Chương 196, trong núi già trẻ, trong tuyết thế cuộc, cầu đặt mua, 2. Hai người càng đi vào trong, nhìn thấy cảnh sắc càng phong phú. Chờ tiến vào tuyết sơn lịch luyện khu, không những có dòng suối trào lên, trong nước có không sợ lạnh lạnh linh ngư, càng có bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang thanh mục. Đương nhiên cũng nhìn thấy nơi đầy sinh linh. cùng ngoại giới rất là khác biệt, nhất là một loại trốn ở tuyết bên trong, lại đột nhiên nhảy ra tập kích vượn tuyết tặc đáng sợ, lại thực lực không tầm thường. Lấy Tề Bình bây giờ thế gian võ sư lực lượng, một thân một mình hành động, đoán chừng không bao lâu, liền cho đám này hầu tử ăn. Cũng may, ven đường sinh linh dường như có thể phát giác bên này nguy hiểm, tối đa cũng liền xa xa nhìn ra xa hạ, tập kích là không dám. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thú vị, nghĩ thầm, nếu như mình tu là có tại, nhất định phải cùng những sinh linh này đọ sức một phen. Hất lên hắc bạch áo khoác, mang theo mũ rộng đành, chống một chi gậy gỗ thủ tọa cười nói, ngươi có biết Tây Nam Tuyết Sơn vì sao sinh cơ giản rào? Tề Bình nói, bởi vì vu. Thủ tọa gật đầu, cảm khái nói, vu lực lượng ở chỗ sinh cơ, ở chỗ huyết nục, cho nên thảo nguyên vu sư nắm giữ thuật pháp cũng phần lớn cùng huyết nục tương quan. Mỗi một cái vu sư tại đại nạn sắp tới lúc đều sẽ về tới đây ngủ say tại tuyết sơn chỗ sâu. Như thế vô số tuổi tác tích lũy, vu lực lượng hướng tứ phương lan tràn, lại thêm nơi này vốn là trung thiên địa linh tú, chính là đại lục phương tây linh mạch đầu mớn, cho nên mới có như thế dị trạng. Nghe giống như là chất dinh dưỡng. Tề Bình lung tung liên tưởng, sợ hãi than nói, kia đến chết bao nhiêu người mới có thể thay đổi biến một mảnh địa vực hoàn cảnh. Nói đến chúng ta đạo môn tu sĩ chết thế nào không có cái hiệu quả này, vẫn là ta chưa từng nghe qua nói. Đạo môn đồng dạng là trên cái này đại lục truyền thừa vô số tuế nguyện truyền thừa. Thủ tọa lẳng lặng nhìn hắn vài lần, bất đắc dĩ nói, chúng ta không được dạng này a, nhìn tới vẫn là người ta vu sư thể hệ năng lực đặc thù. Tề Bình thầm nghĩ. Lúc này đột nhiên hắn mơ hồ nghe được một tiếng gào thét, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước tuyết sơn bên trong một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chấn động tuyết động, không bao lâu lại bình phục lại. Là người tu hành. Tề Bình tinh thần rung động. Năm ngày đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái khác người tu hành tung tích, tựa như là kiếm quang, chẳng lẽ là thư viện sư minh? Tề Bình kích động nói. Thủ tọa có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự đủ, ngươi một hồi tự xưng là đạo môn đệ tử, một hồi lại thư viện sư minh, lặp đi lặp lại vật này, có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Nhưng vẫn là nói, chưa hẳn, thư viện mặc dù phủ kiếm song tu, nhưng kiếm khí đường hoàng, chiến trường chính sát phạt, mà đạo kiếm quang này ám ẩn thủy quang, kiếm thế phức tạp, có tiền triều tập tụ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, xác nhận Nam Quốc kiếm tu. Nam Quốc? Tề Bình sửng sốt một chút, ngài chỉ là phương Nam Chư Quốc? Thủ tọa nói, là, cũng không phải. Nam Quốc là một nước tên, chính là phương Nam Chư Quốc bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Nam Quốc tu sĩ kế thừa tiền triều di phong, chủ tu kiếm đạo, nhưng cùng Lương Quốc kiếm chiêu trọng thực dụng ngắn gọn, sát phạt khác biệt, càng màu sắc rực rỡ một chút. Loẹ loẹt. Tề Bình chẹn họng hạ, trong lòng tự đủ, cũng liền ngài có tư cách như vậy đánh giá. Hắn cảm thấy kia kiếm quang rất lợi hại, cách như vậy xa kiếm quang vẫn có thể thấy rõ, chỉ sợ không phải tẩy tủy cảnh có thể làm được, đại khái là thần thông. Quả nhiên tại loại này lịch luyện nơi trốn gặp phải cao thủ tỷ lệ tăng nhiều, cái này cũng chứng minh hai người chỉ sợ đã xuyên qua lịch luyện khu bên ngoài tiến vào nội bộ. Phương Nam tu sĩ rất nhiều sao? Tề Bình khiêm tốn tỉnh giáo. Hắn đối với Phương Nam Chư Quốc hiểu rõ không sâu, chỉ biết là đại lục Phương Nam, Lương Quốc chưa chinh phục mấy cái tiểu quốc, trong đó nhỏ nhất chỉ chiếm cứ một hòn đảo nhỏ, liền tự xưng một nước. Có thể nghĩ trình độ lớn bao nhiêu. Lương Quốc hiển nhiên đối đám này tạm ngư không quá coi trọng, cho nên nhắc lên phần lớn lấy Chư Quốc cách gọi khác. Song phương tuy có mậu dịch, nhưng phần lớn cực hạn tại Phương Nam Châu phủ, trong kinh đô rất ít gặp, Tề Bình cũng chưa từng thấy qua. Thủ tọa nói, không coi là nhiều, so với Lương Quốc tự nhiên kém xa, nhưng nếu đem Thiền Tông tính cả, liền muốn khác nói. Thiền Tông? Tề Bình biết, cái này truyền thừa chủ yếu tại Phương Nam lan tràn, Phương Nam Chư Quốc vì đó đại bản doanh, những năm gần đây đang không ngừng hướng Lương Quốc thẩm đấu, thu nạp đệ tử, tại địa phương thành lập chùa miếu. Bất quá triều đình đối đám người này có chút cảnh giác, ở vào một cái áp chế trạng thái. Giống như là kinh đô, cũng chỉ có một tòa thiền chùa, ngày thường đều vẫn là phong tỏa, chỉ làm tiếp đại chi dụng. Thiền Tông có đỉnh cấp cường giả sao? Thì như Vu Vương loại này. Tề Bình nhìn về phía lao nhân, thử thăm dò. Thủ tọa trầm ngâm hạ, nói, sắp có. Nói gì vậy? Tề Bình vẻ mặt ngộng, mong muốn hỏi lại, đã thấy lao đầu tử cất bước tại bờ sông tìm đất trống, dùng gậy gỗ một chút, tích tuyết tan, hắn thản nhiên ngồi xuống, lười biếng nói, lao phu mệt mỏi, muốn ăn cơm, nhanh nhóm lửa. Tề Bình nhíu môi, lao đầu tử này một không muốn trả lời vấn đề, cứ như vậy, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, hắn sớm nhìn đấu. Đi đến phụ cận trong rừng cây, nhặt một chút nhánh cây trở về, vứt trên mặt đất, từ thủ tọa phụ trách đem nó làm khô. Tề Bình thì vóc nhọn gậy gỗ, đứng tại bờ sông đâm cá. Rất kỳ quái, nhưng ở cái này yêu vật khắp nơi trên đất địa phương, suối nước bên trong cá lại là vô hại, cũng là hai người chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Nhóm lửa, cá nướng, những công việc này đều là Tề Bình. Thủ tọa thì cười tủm tỉm, ngồi ở bên cạnh chờ lấy ném uy. Tề Bình độ cao hoài nghi, thần thánh lĩnh vực cường giả căn bản cũng không cần ăn cơm, nhưng hắn muốn ăn, dứt khoát liền cho lao đầu tử nhiều nướng một đầu. Hôm nay hỏa hầu không có nắm giữ tốt, khét. Sau bữa ăn, thủ tọa xỉa răng, chăm chú bạch. Tề Bình, yêu có ăn hay không? Thủ tọa lại nói, nên đánh cờ. Tề Bình mặt đen lên, theo dương sách bên trong lấy ra một cái bàn cờ, hai hộp quân cờ. Nhắc tới cũng kỳ, sách này dương nhìn xem vô cùng bình thường, nhưng trong đầu phảng phất có túi thần kỳ, lao nhân muốn hắn cầm cái gì, trong dương liền có cái gì. Tinh hồng lửa than bên cạnh, một già một trẻ, riêng phần mình ngồi trên tảng đá, ở giữa mang lên bàn cờ vây, bắt đầu là tử. Tề Bình nhả ránh, ta căn bản cũng sẽ không cờ vây, người lão muốn ta cùng ngươi đánh cờ, nói giải buồn, ngài cũng là bất phiền muộn, ta thanh này đem thua cờ, thật là đầy bụng tức giận. Thủ tọa mũ rộng đành thả ở bên cạnh, hắc bạch áo khoác rộng lớn tay áo, cuốn lại, nắm nuốt quân cờ, rơi xuống, cười ha hả nói, vậy thì tìm cách thắng ta, chẳng phải có thể chút giận. Tề Bình nhìn chằm chằm bàn cờ, rơi xuống một tử, nói rằng, ta được ngươi, cho ta cả một đời đều quá sức. Lão nhân này tài đánh cờ quá mạnh. Thủ tọa khích lệ nói, người trẻ tuổi chớ có nói nhảm, lão phu xem ra, ngươi mấy ngày nay, tài đánh cờ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Chớ có thất thần, nghĩ kỹ lại là tử. Tề Bình thẳng niết miệng, ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm bàn cờ, đại não cao tốc vận chuyển. Trong đầu, dùng kia siêu phàm sức tính toán, lặp đi lặp lại thôi diễn thế cuộc biến hóa, tại thôi diễn lần thứ 18 sau, mới rốt cục nhìn ra lão đầu tử bảy cả bấy, nối liền một tay, máng, theo 132 tay nhật vừa, tới 155 tay nhật vừa, cái này cũng cứ gọi đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy a. Thủ tọa cười tủm tỉm rơi xuống một tử, nghĩ thầm, lấy thiếu niên hiện tại tài đánh cờ, có thể thắng hay không qua kinh đô đại quốc thủ. Ân, lại nhiều ăn mấy con cá, hẳn là liền không sai biệt lắm. Tấu chương xong, chương 197, thú lao, cầu đặt mua, chương 197, thú lao, cầu đặt mua, chương 197 thú lao, cầu đặt mua, lại cạch, lại cạch. Quân cờ giao thế rơi xuống. Thế cuộc cần lượng tính toán càng lúc càng lớn, Tề Bình lạc tử tốc độ cũng dần dần hạ xuống, rốt cục không còn tinh lực nhà rảnh, đem toàn bộ tâm thần hao phí tại cái này đốt não trong hoạt động. Trên miệng mặc dù phản cảm, nhưng Tề Bình trên tay lại cực chăm chú. Cũng không phải cái khác, chủ yếu là hắn gần nhất rõ ràng phát giác được, chính mình thôi diễn năng lực dường như có chỗ tăng cường. Cùng cao thủ đánh cờ có thể tăng lên sức tính toán. Tề Bình không xác định, nhưng tựa như luận võ, cao thủ ở giữa luận bàn có thể đề cao kỹ nghệ, nghĩ đến đánh cờ cũng kém không nhiều. Về phần tài đánh cờ của mình như thế nào, Tề Bình bởi vì chưa từng cùng những người khác xuống, cho nên không có chút nào bức số. Một ván cờ kết thúc, vẫn như cũng là trung bàn nhật bác. Kéo dài thời gian không có ý nghĩa, tại Tề Bình thôi diễn hạ, không cần đem quân cờ hạ đẩy, liền có thể nửa đường tính toán ra, đã thua. Lần này kiên trì tới thứ 163 tay. Sau đó là ván thứ hai. Tinh thần cao độ trạng thái chuyên chú hạ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đại nhật lặn về tây, tuyết sơn bị kín ánh nắng chiều đỏ, màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Già trẻ bên cạnh đống lửa từ đầu đến cuối thiêu đốt lên, dường như những cái kia tuổi thế nào đốt đều không thay đổi. Nhật đua, không chơi không chơi, đau đầu. Tề Bình ném xuống quân cờ, ngẩng đầu, hoảng sợ nói, trời đã tối rồi. Thủ tọa nói rằng, chuẩn bị xuống, nghỉ ngơi đi. Tốt. Tề Bình đem bàn cờ thả lại dương sách, ta lại nhặt điểm vô đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng cá gỗ nhẹ vang lên. Tề Bình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, dưới ánh sao, tuyết sơn che một tầng lụa mỏng, suối nước róc rách, toàn bộ thế giới trở nên lanh khốc, chỉ có bên cạnh đống lửa cung cấp ấm áp. Dòng sông phương hướng, hai đạo nhân ảnh đứng ở đằng xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện, hướng bọn họ có chút không người, dường như hành lễ, chậm mới cất bước đi tới. Chờ đến gần, Tề Bình giơ lên lông mày, kia đúng là hai tên khổ hạnh tăng. Cầm đầu lao tăng thân hình thon gầy, mặt mũi hiền lành, cùng ở phía sau là hơn 20 tuổi, ánh mắt hiếu kỳ thanh niên tăng nhân. Hai người đều khoác tăng y liễu, sau lưng cột bao phủ. Đi tới gần, chắp tay trước ngực, a di đà phật. Lao tăng nói, bần tăng sư đồ gặp qua hai vị thí chủ, có thể thuận tiện ngồi tạm. Tề Bình cảm thấy thú vị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này thiền tông tăng nhân, nhìn xem cùng trong ấn tượng hòa thượng cũng là khác biệt không lớn, chỉ là tăng ý tiểu dáng, rất đặc biệt. Khí chất cũng cho người một loại thật ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hắn quay đầu nhìn hướng lao đầu tử, đã môn thủ tọa bình tĩnh gật đầu, có thể. Đa tạ. Hai tên tăng nhân chắp tay trước ngực, tại đống lửa bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, lao tăng không nói một lời, cũng không nói chuyện. Cái kia tuổi trẻ tăng nhân thì rất kích động dáng vẻ, dường như rất muốn cùng người nói chuyện, nhưng lão tăng không được, hắn liền đành phải kìm nén. Tề Bình buồn bực, tâm nói các ngươi lại gần, sau đó một câu không nói, là làm gì? Tổng không phải là vì sưởi ấm. Quay đầu nhìn hướng lao đầu tử, đạo môn thủ tọa vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với này không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là hai cái rộng lớn tay áo lúng trước người, bộ dáng kia thần thái, tựa như một cái bình thường đạo nhân. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn đúng là đạo môn chi chủ, trong truyền thuyết thần thánh lĩnh vực cường giả. Rất hiếu kỳ. Đột nhiên, Tề Bình trong đầu xuất hiện thủ tọa thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, phát hiện lao đầu tử căn bản không nói chuyện, truyền âm nhập ý. Tề Bình nghĩ đến, khẽ gật đầu. Trong đầu, thủ tọa thanh âm hiện, tại tuyết sơn bên trong, rất nhiều tu sĩ tiến tới một lần, đều sẽ trú lưu hồi lâu, ít thì một hai tháng, nhiều thì tại vùng đất nghèo nàn lịch luyện mấy năm, đều không hiếm thấy. Nhưng nơi này tin tức bế tắc, nghị muốn hiểu rõ tình huống ngoại giới, rất không dễ dàng. Cho nên liền sinh ra một quy củ đến, tức mỗi khi có tu sĩ theo ngoại giới bước vào nơi đây, tuyết sơn bên trong, phụ cận tu sĩ cảm ứng được, liền sẽ đến đây, hỏi thăm một chút ngoại giới biến hóa, cũng sẽ dành cho nhất định thù lao. Thì ra là thế, là đến nghe ngóng tin tức, để bình dân mình. Cho nên lão tăng không nói lời nào, là đang chờ chung quanh những người còn lại tới. Tô cục đang nghĩ ngợi, trong một rừng cây truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, dường như là đối phương cố ý chế tạo ra, dùng cái này biểu đạt cũng vô địch ý. Tề Bình nhìn lại, ánh mắt nhất động, chỉ thấy đi tới đúng là một đội thanh niên nam nữ, màu da lại hắc, mặc cùng người trung nguyên cùng loại, nhưng lại có khác biệt ngắn bảo, có thể là đạo lữ. Hai người bên hông riêng phần mình đeo lấy hai thanh đao, đi tới gần, nam nhân chắp tay nói, hai vợ chồng ta chính là Nguyệt Quốc đao khách, có thể ngồi vào vị trí. Nguyệt Quốc đồng dạng là phương Nam chư quốc một trong, gần với Nam quốc một quốc gia, lấy tu đao pháp nghe tiếng, nói là lương quốc tiếng phổ thông, hẳn là theo chúng ta quần áo phong cách phán đoán. Thần sắc phá lệ cung kính, dường như cùng Tiền Tông tăng nhân nhận biết, nô, hẳn không phải là thần thông. Tề Bình trong lòng phân tích. Đạt được thủ tọa sau khi đồng ý, Nguyệt Quốc Đao khách vợ chồng ngồi vào vị trí. Lại đợi một hồi. Trong không khí có hàn phong gào thét, kiếm khí tiếng xé gió. Một gã mặc cổ vận kiếm bào, tóc đen phất phới, mặt mũi lạnh lùng trung niên nam nhân đến. Thu kiếm trở vào bao, xa xa ôm quyền chắp tay, cất bước đi tới, Nam Quốc kiếm tu, quên mình hẳn là cũng không còn lại đồng đạo, không nên chờ nữa. Người này, hẳn là ba ngày lúc ta nhìn thấy kia xóa kiếm quang chủ nhân a. Bị lão đầu tử đánh giá loẹt loẹt kiếm đạo thần thông. Tề Bình nghĩ đến, âm thầm đem nó cùng Đấu Nguyên Xuân so sánh, thầm nghĩ, không biết hai cái kiếm tu cái nào càng mạnh. Đống lửa bên cạnh, người đã đông đủ. Tăng nhân sư đồ, đao khách vợ chồng, cùng Nam Quốc kiếm khách đồng thời nhìn về phía đạo môn thủ tọa, chờ đợi chủ nhân mở màn. Nhưng mà, thủ tọa hiển nhiên đối với một đám tiểu bối nói chuyện phiếm cũng không hứng thú, thản nhiên nhìn Tề Bình một cái. Tự hành lĩnh hội. Tề Bình dây hiểu, thanh cục một tiếng, hấp dẫn mấy người ánh mắt, khách giận cười nói, ta cùng sư phụ theo Lương Quốc đến, các vị tiền bối có gì muốn hỏi, cùng vãn bối nói chính là. Hai người đóng vai thân phận, là sư đồ. Mấy người thần sắc hơi dị, nhưng cũng chưa nói cái gì, trao đổi hạ ánh mắt, thon gầy lao tăng trước tiên mở miệng, ta mấy người đều nhập Tuyết Sơn mấy tháng lâu, không biết ngoại giới biến hóa, xin hỏi tiểu thí chủ, hơn nửa năm qua này, ngoại giới nhưng có lớn chuyện phát sinh. Ân, thí chủ đã là Lương Quốc tu sĩ, liền nói rằng Lương Quốc đại sự liền có thể. Đao khách, kiếm tu gật đầu, đều là giống nhau vấn đề. Đại sự? Vậy thật là không ít. Tề Bình mắt nhìn lao đầu tử, gặp hắn biểu lộ lạnh nhạt, chần chờ nói, các vị tiền bối đã là tu sĩ, nghĩ đến chuyện tầm thường kiện, ngược cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, muốn nói đại sự, còn thật sự đã xảy ra một cái. A, dính đến thần ẩn cảnh cường giả đại chiến, cùng thần thánh lĩnh vực cường giả đấu tranh. Các ngươi có biết, đạo môn thủ tọa là Lương Quốc Thái Tổ Lăng Tẩm bố trí xuống qua cấm chế. Ân, vật kia bị phát động. Cái gì? Mấy người thất kinh, không nghĩ tới, thiếu niên này mới mở miệng, liền như vậy kỳ bạo. Lại liên quan đến cao như vậy cấp độ, lúc này bình hai, vẻ mặt chờ mong. Tề Bình nhưng không nói lời nào. Nam Quốc kiếm tu nhíu mày, cứng rắn thúc giục, nói a. Tề Bình sắc mặt khó xử, đưa tay, bắn ra ngón cái cùng ngón trỏ, trà sát, cái kia. Thù lao đạo môn thủ tọa mặt tối sầm, có loại bỏ chạy xúc động. Nhưng Tề Bình bản bạc, một cái là ỷ vào thân phận mình, thứ hai, cũng là cho thiếu niên tiếp xúc phương Nam cường giả cơ hội. Nào nghĩ tới, như vậy mất mặt. Tăng nhân sư đồ, đao khách vợ chồng, Nam Quốc kiếm tu cũng đều sửng sốt, mặc dù quy củ như thế, nhưng cũng rất ít gặp qua như vậy trực tiếp. Căn cứ vào người tu hành ở giữa lễ nghi, mấy người tới sau, cũng không đi dò xét một già một trẻ này tu vi, nhưng có thể đi đến nơi đây, đủ để chứng minh thực lực. Nhất là nhìn thấy lao đạo kia khí độ, rõ ràng tuyệt không phải kẻ yếu, nghĩ đến cũng là một vị thần thông. Cương giả ở giữa, liên hệ tin tức, thù lao gì gì đó, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Tề Bình cái này mới mở miệng, mấy người ánh mắt lập tức trở nên tế nhị. Cho mấy người nhìn chằm chằm, Tề Bình biểu lộ vô tội, quay đầu nhìn về phía thủ tọa, trong lòng tự đủ đây chính là ngươi nói cho ta biết. Bất quá hắn vẻ mặt này, rơi vào mấy người trong mắt, liền trở thành lao đạo muốn chỗ tốt, nhưng thật không tiện mở miệng, cho nên mới nhường đồ đệ làm thay. Thủ tọa mặt càng đen hơn. Khu khu, tiểu thí chủ cũng là ngay thẳng lão tăng cười nói, một chút suy nghĩ, theo tăng bảo bên trong lấy ra một cái trái cây màu đỏ, đây là tẩy tủy quả, không tính quá chất quý, nhưng cũng là ta thiền tông đặc thù, đối tẩy tủy cảnh tu sĩ có ít chỗ tốt, liền tặng cho thí chủ. Nhiều tạ đại sư. Tề Bình mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù hắn cũng chưa từng nghe qua chính là, duy nhất có thể tiếp chính là, chính mình không phải tẩy tủy, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội khôi phục. Nam Quốc kiếm tu sụ mặt, rất lạnh lùng tiêu ngạo dáng vẻ, tay run một cái, ném ra một đóa màu làm tiểu hoa, cái này lam nhan thảo là ta tại Tuyết Sơn bên trong hái được. Nghe nói hóa thành nước, bôi lên thân thể, có thể khiến nữ tử càng thêm xinh đẹp, à, cũng là có phần bị tung hô, giá trị không thấp, nhưng tại chúng ta tu sĩ mà nói, không có chút ý nghĩa nào, hồng phấn cô lâu, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Tề Bình vẻ mặt kính nghệ, tiền bối chính là chúng ta mẫu mực, cái này lam nhan thảo liền do vãn bối tiếp nhận à. Ân, có thể lấy về đưa cho tiểu muội. Bên cạnh, đao khách vợ chồng bên trong, cái kia nữ tu đều nhìn nhiều cỏ này một cái, dường như có chút ý động, thấy Tề Bình chung lại, hai vợ chồng lên nhau. Nữ tu nghĩ, xuất ra một cái cẩm nang, hổ thẹn nói, hai vợ chồng ta tu vi thấp, không bỏ ra nổi quá chân quý đồ vật, chỉ ngẫu nhiên được cái này tinh châu, có thể làm trang sức, vẫn còn tính hi hữu. Đây là cái gì? Tề Bình hiếu kỳ mở ra, sau đó bị trong túi phóng thích lập loè tinh huy chân châu tránh mắt bị mù. Ân, lấy về đưa công chúa cùng con chúa. Tề Bình hài lòng đem bảo bối thu lại, nghiêm túc nói, chuyện là như thế này Hoàng Lăng án sự tình, kinh đô mọi người đều biết, tự nhiên tính không được bí ẩn. Tề Bình lấy ra đổi bảo bối, không có chút nào áp lực tâm lý. Chờ nghe xong, mấy tên tu sĩ đều là rất là chấn kinh, thật lâu khó tả, ý thức được việc này phía sau chỉ sợ dính đến đại quốc tranh đấu. Tề Bình thấy thế, ngậm miệng không nói thêm lời, lâm thành sự tình, hắn còn không rõ ràng lắm kết quả, liền không có nói lung tung. Các vị nếu không có nghi vấn, ta sư đổ liền đi trước. Thủ tọa bỗng nhiên mở miệng. Đám người khẽ giật mình, bận điệu chắp tay, xin các hạ liền. Chờ một già một trẻ rời đi, còn lại mấy người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, chờ mặc hạ, Nam Quốc kiếm tu bỗng nhiên nói, ta chuẩn bị đi ra ngoài. Đi cái nào? Đao khách vợ chồng hỏi. Lương Quốc kinh đô. Kiếm tu bình tĩnh nói, nếu là ta nhớ không lầm, phương Nam sứ đoàn năm nay mùa thu sẽ vào kinh thành. Như thế náo nhiệt, ta là nhất định phải đi xem. Lao tăng thở dài, năm nay triều cống chỉ sợ không yên ổn, ngươi chỉ là đi xem một chút ta. Nam Quốc kiếm tu ngạo nghễ nói, ngươi không đi. Một thế này thiền tử cũng nên xuất ra ba. Lao tăng không nói gì. Bên cạnh, nhẫn nhịn nửa ngày, từ đầu đến cuối không lên tiếng tuổi trẻ tăng nhân rốt cục nhịn không được, bắn liên thanh giống như, nói rằng, sư phụ, chúng ta cũng đi kinh đô à, mặc dù còn có chút thời gian, nhưng đi đường cũng muốn thời gian à, ta vẫn muốn đi tới, nhưng đều không có cơ hội, ngươi ưng thuận với ta, ta nghe lời tu bế khẩu thiền, liền hài lòng ta một cái nguyện vọng, ta muốn đi kinh tất cả xem một chút, lĩnh giáo Hạ Lương quốc nhân kiệt ngậm miệng. Lao tăng nghe được sọ não đau. Sư phụ lại chuyện gì? Tuổi trẻ tăng nhân kinh ngạc chỉ vào bên cạnh đống lửa hai cái xương cá, đây có phải hay không là Tuyết Sơn linh ngư? Ngài nói với ta, thần thông cảnh đều bắt không được, số lượng cực kỳ thưa thất linh ngư. Mấy người sửng sốt, nhìn thấy kia xương cá, ngây người mấy giây, lúc này mới hậu chi hậu giác, ý thức được vừa rồi hai người kia có thể là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cường giả. Thật là, mẹ nó nào có nửa điểm cường giả phong phạm. Đấu chương xong, chương 198, lần nữa bước vào đầu kia sông thiếu niên kỳ thủ, cầu đặt mua, 1, chương 198, lần nữa bước vào đầu kia sông thiếu niên kỳ thủ, cầu đặt mua, 1, chương 198 lần nữa bước vào đầu kia sông thiếu niên kỳ thủ, cầu đặt mua, tiền bối, bọn hắn cho đồ vật giá trị bao nhiêu, ngài cho đánh giá một đánh giá. Ta không muốn thiếu a. Trong màn đêm, Tề Bình mừng khấp khởi đặt câu hỏi. Thủ tọa, Tề Bình, tiền bối, tại sao phải rời đi, chẳng lẽ lại đi đường suốt đêm sao? Ta cảm thấy mấy người kia không tệ. Thủ tọa, Tề Bình, tiền bối. Hất lên áo khoác, mang theo mũ rộng vành lão nhân bình tĩnh nhìn hắn, ngươi xong chưa? Tề Bình cười cười, sau lưng cong dương sách, chân thành nói, mấy người kia là ngài cố ý chọn a, ý của ta là, Tuyết Sơn lớn như thế, thế nào vừa bạn, liền nhất định gặp không được ta Lương Quốc tu sĩ, cũng không đụng tới vũ sư, ngược lại đụng vào cái này ba nhà. Thủ tọa thu hồi ánh mắt, nói rằng, trùng hợp mà thôi. Ha ha, ngươi lão già hậm hẹm xấu cực kỳ. Tề Bình một vạn không tin, nhưng đối phương không nói, hắn cũng không hỏi. Nhạc đệm qua đi, nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Trong vòng vài ngày, một già một trẻ rốt cuộc không có gặp gỡ người tu hành, ven đường gặp phải yêu vật, cũng càng cường đại, giải thích rõ, đang không ngừng tới gần chỗ sâu. Thời gian rất buồn thẻ, ngoại trừ đi đường, ngẫu nhiên nói chuyện tiếng, chính là một ngày ba bữa ăn cá, đánh cờ. Rốt cuộc, khi lại một cái sáng sớm, Tề Bình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nghe được quanh chân ngồi tính tọa thủ tọa nói, hôm nay liền đến, sau đó nói ít nhìn nhiều. Tới. Tề Bình tinh thần rung động, cũng nghiêm túc lên, biết. Hai người tiến lên, làm xuyên qua một tòa chật hẹp cốc khẩu sau, tầm mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy, dưới ánh mặt trời, phía trước là một tòa cực kỳ bằng phẳng sông băng. Mà tại sông băng cuối cùng, thì là một tòa cao ngất như lợi kiếm cô phong. Trên ngọn núi, lại có một tràng băng thác nước dường như tự cửu thiên chi thượng rơi xuống, lại giống như quán thông thiên địa đại môn. Nếu là từ không trung quan sát, nơi này đương nhiên đó là một tòa quần sơn bao khỏa to lớn mặt băng, mà tại băng thác nước phía dưới, thì là một mảnh làm tan, cạn hồ nước màu xanh lam. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Cho tới giờ khắc này, Tề Bình mới lại cảm nhận được Tuyết Sơn hoang vu cùng cô tịch, một lão cậu, một thiếu niên, hai người dọc theo sông băng hành tẩu. Không nói một lời. Xa xa, Tề Bình nhìn thấy, trên mặt băng lại có bóng người lượn lờ, đều mặc cổ quái vu sư áo choàng, hoặc quanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân bao trùm tiệt tuyết, hoặc sừng sững tại băng nguyên bên trên, lần lượt hướng không khí đánh quyền. Chỉ là tuổi tác, đều còn hơi nhỏ, một cái nhỏ nhất, khả năng chỉ có mấy tuổi. Đây là chưa nhập thế vu sư, vẫn còn rèn luyện tâm trí giai đoạn. Tề Bình trong đầu, hiện hiện thủ tọa thanh âm. Thì ra là thế. Tề Bình to mò rụt cổ một cái, dùng đạo bào đè xuống lạnh thấu xương hàn phong. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy, nơi xa trên ngọn núi, dường như có thật nhiều sơn động, nói chung chính là chỗ ở theo hai người đến gần, một chút vu sư nhìn lại chỉ là cảnh giác dừng chân, chưa từng tiến lên ngăn cản. Tề Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, con dương sách, tại vu sư nhóm ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói, đi vào cô phong phía dưới, kia một mảnh trong vắt bên cạnh hồ. Hắn quay đầu nhìn thủ tọa, lão nhân không chút nào đình chỉ, cất bước đi vào trong hồ. Giang giác, giày rơi xuống chỗ, mặt hồ kết băng, trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại hàn băng bồ đoàn. Tề Bình ánh mắt nhất động, cũng nhảy lên. Tiếp theo, cái này bồ đoàn giống như thuyền nhỏ, không gió mà bay, vạch phá xanh thẳm nước hồ, hướng giữa hồ chạy đi. Hàn phong lạnh thấu xương, thổi đến Tề Bình khuôn mặt đỏ bừng. Hắn hít mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên bờ đã xa, những cái kia vu sư nhóm xa xa đứng lặng, dường như tại nhìn ra xa. Quay đầu trở lại, hắn chỉ cảm thấy kia dốc đứng cô phòng, như khuynh đảo giống như đối diện đánh tới, kia một tràng băng thác nước phía trên, có thất thải quang hoa luân chuyển, dường như sinh trưởng cái gì. Đông nhiên, phi nhanh bên trong xe trượt tuyết, dường như đâm vào lực lượng vô hình bên trên. Một đạo thanh âm hùng hậu, quanh quẩn bên hai, người vượt biên giới. Tề Bình tinh thần run lên, liền thấy bên cạnh thủ tọa. Giờ phút này, lão nhân cũng không tiếp tục phục bình thường đạo nhân một mạc, áo khoác trong gió rét cháy mạnh phiêu động, mũ rộng bình hạ, hắc bạch phức tạp tóc dài phiêu dận, giống như tiên nhân, cười nhạt nói, "Vũ Vương tị thế không ra, bản tọa liền đành phải đến nhà bái phòng." Thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, lại quanh quẩn ở giữa thiên địa. Dương quang vẩy vào băng thác nước bên trên, kim sắc quang huy chạy xuôi xuống tới, Tề Bình bỗng nhiên trông thấy, băng hồ cuối cùng, xuất hiện một đạo bóng người áo trắng. Lúc đầu, còn rất mơ hồ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến trước mặt. Kia là thân cao 2 mét, khôi ngô uy nghiêm nam tử, toàn thân chỉ hất lên một cái trắng thuần trường bào, lỏng lẻo, dùng một đầu đai lưng thắt, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực. Thân thể giống như hoàng kim đổ bê tông, đường cong có thể xưng hoàn mỹ, một trương khắc sâu lập thể khuôn mặt, nhường Tề Bình trong thoáng chốc nhớ tới lời trước, nhìn qua những cái kia phương Tây pho tượng. Đúng vậy, nam tử này, thiên thần kia giống như khuôn mặt, coi là thật tựa như điêu như bình thường, tóc dài đen nhánh trong gió rét múa, một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt, quét mắt Tề Bình. Giờ phút này, Tề Bình toàn thân lông tơ nổ tung, dường như một giây sau liền sẽ bị người này nhìn thấu. Nhưng mà, một cỗ lực lượng thần bí hiện hiện, ngăn cách Vu Vương ánh mắt. Giờ phút này, Tề Bình dường như bao phủ trong mê vụ, làm cho người nhìn không thấu. Vu Vương lãnh đạm nhìn về phía đạo môn thủ tọa, người này là ai? Thủ tọa mỉm cười, bản tọa bên người đệ tử mà thôi. Vu Vương mất đi hứng thú, hỏi, ngươi không tại kinh đô chờ chết, đến ta Tuyết Sơn làm cái gì? Thủ tọa thản nhiên nói, được nghe Thiên Sơn Tuyết Liên thành tục, muốn lấy một đóa pha trà uống, Vu Vương có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Vu Vương lẳng lặng nhìn đạo nhân vài lần, cười lạnh nói, ngươi như tự mình tới đây, còn có nói, coi như bằng một bộ phân thân, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Phân thân? Nhỏ trong suốt Tề Bình kinh ngạc, nhịn không được nhìn lão đạo một cái, trong lòng tự nhủ thì ra đây không phải bản thể, muốn hay không như thế sóng. Ngươi nói sớm a, nói sớm là phân thân, ta không cùng ngươi đã đến. Tề Bình hối hận, cảm thấy lão nhân này chính là hố hàng. Thủ tọa nụ cười nhàn nhạt, như Vu Vương có thể thi triển toàn lực, bản tọa bộ thân thể này, bỏ thì đã có sao? Ý gì? Tham dò? Vẫn là cái gì khác? Hẳn là vị này Vu Vương nhận lấy cái gì hạn chế? Tề Bình đại não nhanh chóng suy tư, suy nghĩ hai người đối thoại tin tức. Hai người lại trầm mặt lại. Vu Vương lạnh lẽo nhìn chăm chú tới, thủ tọa nụ cười bình tĩnh. Trên bầu trời, đột nhiên có màu lam băng tinh phiêu rơi xuống. Vu Vương lạnh hừ một tiếng, mong muốn liền tới cầm. Bày cờ. Thủ tọa cười nói, vi sư muốn cùng Vu Vương đánh cờ một ván. Tề Bình quay đầu mắt nhìn lão nhân, nghĩ thầm, hóa ra là dạng này hình thức giảng đạo lý, cái này cùng trong tưởng tượng không giống a, không nên là một trận kinh thiên động địa đại chiến sao? Kết quả, chỉ là đánh cờ. Hắn đột nhiên có hơi thất vọng. Tiên lặng để sách xuống dương, đem bàn cờ lấy ra, bày ở băng trên mặt, trong tuyết, hai vị thế gian đỉnh cấp cường giả ngồi xuống, thiếu niên tay nâng một cờ, ngồi trọng tài vị trí, ai trước? Lương Quốc Quý Củ, Hắc Tử đi đầu. Vu Vương đạm mặt nói, hắn trước. Thủ tọa cười nói, kia bần đạo liền chiếm cái tiện nghi, nói, cầm bốc lên một quả Hắc Tử, hướng bàn cờ rơi xuống. Mà chỉ trong nháy mắt, Tề Bình đột nhiên cảm giác hoa mắt, kia nguyên bản bình thường làm bằng gỗ bàn cờ, đột nhiên giảm đi, dường như bên trong dấu vô tận tinh hà. Làm viên kia Hắc Tử rơi xuống. Chương 198, lần nữa bước vào đầu kia sông thiếu niên kỳ thủ, cầu đặt mua, 2, chương 198, lần nữa bước vào đầu kia sông thiếu niên kỳ thủ, cầu đặt mua, 2, im hơi lặng tiếng, yên lặng như tờ tuyết sơn bên trong, phát ra một tiếng to lớn ầm ầm. Giờ phút này, băng hồ hai bên, lấy bàn cờ làm trục tâm phương hướng, hai bên sơn phong đống nhiên sụp đổ, dường như bị vô hình đao lưới đao cắt chém. Tề Bình hoảng sợ trừng to mắt, liền thấy phía trước một tòa tuyết sơn, ở giữa vỡ ra. Nơi xa, sông băng bên trên, một đám vu sư ngừng tu luyện, thiếu kỳ mà trầm mặc nhìn về phía băng hồ, làm Vu Vương hiện thân lúc, đám người này liền chỉnh tề quỳ trên mặt đất, làm ra phủ phục dáng vẻ. Mà khi thứ một quân cờ rơi xuống lúc, tất cả vu sư rốt cục lại không cách nào duy trì băng lãnh cùng trầm mặc, thần sắc lại biến, hoảng sợ mơn dạng. Nơi nào đó khe núi bên trong, lao tăng bất đắc dĩ nhìn xem đệ tử tại trong khe nước tìm kiếm, kêu, trở về a. Tuổi trẻ tăng nhân vẻ mặt không muốn, lớn tiếng nói, sư phụ, chờ một chút, ta nhất định có thể tìm được linh ngư. Đột nhiên, lão tăng biến sắc, hướng tuyết sơn chỗ sâu nhìn lại, chỉ nghe mơ hồ vang minh, trong lòng kinh ngạc, là bực nào cường giả giao thủ, âm thanh truyền ngàn dặm. Phu cận, một chỗ trong rừng rậm, Nam Quốc kiếm tu áo choàng xoay tròn, to lớn tuyết lãng bên trong, một cái viên hầu bộ dáng yêu vật nuốt hận ngã quỵ, kiếm tu lại một cái chưa nhìn, ngự kiếm bay lên, cảm thụ được thiên địa cuối cùng, kia như sâu như biển khí tức, thần sắc lại biến. Sau lưng, trong rừng chim thú hoảng sợ chạy trốn, vợ chồng đao khách thoát ra, kinh hô, thiên thế nào đen. Trời tối. Giờ phút này, làm quân cờ rơi xuống, Tề Bình ngửa đầu, liền thấy mặt trời mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, dường như giấc ác, bị dương quang che đậy vũ trụ thiên cùng, tinh đầu đầy trời, đột nhiên hiện lộ ra. Vũ Vương nhướng mày, lấy tay cầm bước lên một cái bạch tử, lạch cạch rơi xuống. Thế là mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, toàn bộ thế giới sáng như ban ngày, sụp đổ sơn phong lại bắt đầu khép lại, một đạo vô hình cái lồng bao phủ cả tòa băng hồ. Hai vị thần thánh lĩnh vực lực lượng bị cực hạn tại cái này một tòa hồ nước bên trong. Đạo môn thủ tọa cười cười, rơi xuống con thứ hai. Soạn. Cái này lớn như vậy băng hồ, đống nhiên sôi trào. Tiếp theo chỉ nghe từng tiếng sáng êm thai long ngâm, một đầu hắc long vọt ra khỏi mặt nước, rơi lên đẩy trời mưa lạnh. Hắc long ngũ trảo xoay quanh tại thủ tọa sau lưng, bay lượn bầu trời, phối hợp hồ nước này thiên sơn, giống như một bộ sơn thủy lớn hoạn. Ồn ào. Vũ Vương vung tay một tử, gió tuyết đầy trời, cả tòa hồ lớn hoàn toàn bị băng phong. Gió tuyết long quyền ngưng tụ, một cái cao trăm trượng, toàn thân trắng như tuyết cự viên hư ảnh hiện hiện, một quyền hướng hắc long đánh tới. Lạch cạch, lạch cạch. Hai người giao thế là tử, khí định thần nhàn, trên bầu trời, hai đại hư ảnh cũng đã cuộc đấu, khó phân thắng bại. Khi thì đại nhật lăng không, khi thì tinh hà sáng lạ. Tề Bình khoanh chân ngồi giữa hai người, ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trên nhật nguyệt luân chuyển, long viên chém giết, cúi đầu, nhìn về phía bàn cờ. Chỉ thấy kia trong bàn cờ dường như chất chứa vô số biến hóa, hắn bản năng bắt đầu phân tích, thôi diễn. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, liền một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, cơ hồ muốn phun ra. Chớ muốn tính toán, chỉ coi tổng thể nhìn. Bên hai, thủ tọa căn dặn. Tề Bình cắn răng, dùng sức đem máu tươi nuốt vào, hai mắt nhắm lại, chậm một hồi, một lần nữa mở ra. Lần này hắn không còn đếm thử phân tích, mà là lấy người đứng xem thị giác, nhìn về phía ván cờ này. Trên ván cờ, thủ tọa cầm cờ đen, một con rồng lớn hiện ra, Vu Vương chấp bạch, y đồ đem đại long chém xuống. Hai người lạc tử cực nhanh, cơ hồ không có chút nào suy nghĩ khoảng cách. Nếu là vài ngày trước, Tề Bình căn bản xem không hiểu, có thể trải qua trên đường đi học tập, hắn rốt cục có thể miễn cưỡng đuổi theo. Trong lòng kinh ngạc tại, thần thánh lĩnh vực trong nháy mắt, thiên địa biến sắc uy năng, đồng thời cũng ý thức được hai người nhìn như đánh cờ, nhưng so đấu vẫn là lực lượng, mà cái này vẫn chỉ là hai người chưa xuất toàn lực kết quả. Tề Bình có chút hoảng hốt, hắn thấy qua chiến đấu có thật nhiều, thần thông cũng đã may mắn giết qua, tại kinh đô bên ngoài từng xa xa quan sát qua tứ cảnh thần ẩn vị dị cùng cường đại, nhưng mà giờ này ngày này khi hắn nơi này xem cờ, tận mắt nhìn thấy ngũ cảnh thần thánh lĩnh vực thủ đoạn, đột nhiên cảm thấy thần ẩn dường như cũng liền như thế. Thật buồn cười, chính mình bây giờ chỉ là một phế nhân, lại sinh ra như vậy cảm khái. Chỉ là tựa như ngươi thấy qua thế gian chân chính phong cảnh, tự nhiên sẽ đối phủ hoa mây khói coi nhẹ. Giờ phút này Tề Bình bỗng nhiên có loại linh ngộ, có lẽ chính mình chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là chính mắt thấy trận này thế gian người mạnh nhất chiến đấu. Đúng vào lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, chỉ thấy trên ván cờ thủ tọa một nước cờ rõ ràng như thường lệ rơi xuống, lại bỗng nhiên dừng lại. Băng hồ bên trên chiến đấu im bặt mà dừng, tất cả dường như đều dừng lại, tựa như thế giới bị nhấn xuống tạm dừng. Loại cảm giác này để cho người ta khó chịu, có chút nhớ nhung muốn thổ huyết. Tề Bình hai tay dùng sức bóp nhập huyết đủ đè xuống mê muội, nhìn chằm chằm thế cuộc hơi nghi hoặc một chút, chẳng biết tại sao dừng lại. Trên ván cờ hắc bạch song phương chém giết say sưa, rõ ràng chưa phân ra thắng bại. Không đúng. Tề Bình cái chán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Giờ phút này hắn kinh dị phát hiện, đang nhìn dường như thế cân bằng dưới cục diện, bạch kỳ đã dệt thành một cái lưới lớn, nhìn như thịnh đại hắc long cũng đã bị buộc tới rìa vách núi. Một cái sơ sẩy cả bàn đều thua, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Hắc kỳ giờ phút này liền giống như dồn vào tử địa tu sĩ, đi sai bước nhầm chính là vạn kiếp bất phục, nhưng nếu có thể tìm được bạch kỳ sát trận sơ hở, ngờ tới đối phương bước kế tiếp liền càng có sinh cơ. Tốt đặc sắc cục. Tề Bình cũng minh bạch thủ tọa vì sao dừng lại, bởi vì kế tiếp hắn là tử, đem quyết định ván cờ này sinh tử. Vang hồ bên trên, gió lạnh thổi qua, Vu Vương đao kia gọt dịu đục trên mặt, lộ ra người thắng nụ cười, xem ra ngươi thua. Đạo môn thủ tọa thần tình lạnh nhạt, trên mặt biểu lộ cùng lúc đến không có bất kỳ biến hóa nào. Vu Vương lời này còn hơi sớm. A, thủ tọa mỉm cười nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, chưa tới trung cuộc, nói gì thắng bại. Nói, hắn đông nhiên cổ tay vừa nhấc, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, bàn tay mở ra, nói, vi sư mệt mỏi, chiêu này ngươi đến hạ như thế nào? Vu Vương thần sắc hơi dị. Tề Bình sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới, trong lòng tự đủ ngài thật là để mắt ta, cái này thế cuộc bạch kỳ có vô cùng biến hóa, mà ta liền thôi diễn hạ cũng không dám, làm sao có thể hạ? Lao đầu tử ngươi sẽ không cố ý a, đến lúc đó thua lại ta. Ta nhìn thấu ngươi. Bất quá nói đến, ngươi cái này phân thân không có thực lực a, để người ta bước đến nước này, ta lại có thể thế nào làm? Ta liền ngươi cũng hạ bất quá, chiêu này cờ muốn phân sinh tử, đều không mang theo đi lại. Chờ một chút, đi lại. Tề Bình khẽ giật mình, thật sâu nhìn thủ tọa một cái, lão nhân cười thủ tịm, dường như thật chỉ là đầu thôn đánh bài, mệt mỏi nhường hậu bối hỗ trợ đánh xong ván bài lão nhân như thế. Tề Bình trầm mặc mấy giây, đột nhiên đã hiểu. Băng hồ bên trên, Hắc Long cùng Bạch Viên khổng lồ hư ảnh bao phủ xuống, hai vị thế gian đỉnh phong cường giả nhìn chăm chú bên trong, mặc đạo bào thiếu niên đưa tay, theo lão trong tay người nhặt lên viên kia quân cờ. Giờ phút này, vùng vũ trụ này dường như đã xảy ra một chút thú vị biến hóa, mà hai vị ngũ cảnh cường giả hoàn toàn không biết gì cả. Tề Bình ánh mắt có chút mê ly, sau đó thanh tỉnh, dường như đi nơi nào, lại lui trở về đi qua. Người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Là thế này phải không? Lại cạch. Thiếu niên bình tĩnh là tử. Cảm tạ thư hiếu, ép chuyện cổ tích khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 199, quan thuyền huyết án, cầu đặt mua, chương 199, quan thuyền huyết án, cầu đặt mua, chương 199 quan thuyền huyết án, cầu đặt mua. Bình tĩnh nhiều ngày tuyết sơn, tại một ngày này, đột nhiên phát sinh biến hóa, làm tuyết sơn chỗ sâu động tinh truyền đến, khắp núi tẩu thú phải sợ hãi. Khoảng cách xa, chỉ là rối loạn, gần chút thì sợ hãi phủ phủ. Mà dấu ở trong vùng núi này một gã người tu hành, cũng nao nao kinh nghi bất định nhìn về phía cái này tuyết sơn chỗ sâu phương hướng, mơ hồ đoán được cái gì. Tăng nhân sư đồ, đao khách vợ chồng, cùng Nam Quốc kiếm khách một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, cảm thụ được tuyết sơn chỗ sâu lực lượng dần dần lắng lại, thế giới một lần nữa an tĩnh lại. Thật lâu mới hoàn hồn. Tuổi trẻ tăng nhân hậu chi hậu giác, đưa tay sờ hạ đại quan đầu, nói: "Sư phụ, có thể hay không cùng kia đối sư đồ có quan hệ?" Nam Quốc kiếm khách nói: "Cái loại này thanh thế, chỉ sợ tứ cảnh cũng khó khăn có, sợ không phải Vu Vương ra tay." Đao khách vợ chồng khó có thể tin, nghĩ thầm đây chính là trong truyền thuyết thần thánh lĩnh vực, ai có thể bức đối phương ứng chiến? Trừ phi, nghĩ đến cái này, mấy người liếc nhau, thần sắc hãi nhiên. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, như lão đạo kia là trong truyền thuyết đạo môn thủ tọa, có thể thiếu niên kia lại là thân phận gì? Toàn bộ đại lục đều biết, đạo môn chi chủ theo chưa từng thu đệ tử. Sông băng bên trên, phủ phục tại trong đống tuyết vu sư nhóm run lẩy bẩy. Vu Vương mặc dù đem chiến đấu dư ba cách trở tại băng hồ phía trên, nhưng hôm nay địa biến huyễn áp lực, như cũng khiến những ngày vu sư nhóm khó mà chống cự. Chẳng biết lúc nào, rốt cục, đầu kia đỉnh áp lực biến mất. Một gã lớn tuổi chút vu sư ngẩng đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy lớn trên hồ, bay đầy trời tuyết chậm chậm tan đi, Hắc Long cùng Bạch Biên đều biến mất không thấy gì nữa. Mây mở tuyết đế, thế giới một lần nữa yên tĩnh trở lại, trên mặt hồ, như cũng chỉ có ba người. Hất lên áo khoác, tóc dài hắc bạch phức tạp thủ tọa mặt mỉm cười. Hất lên rộng lớn bào phục, chân trụi lồng ngực, thân thể đường cong như đao gọt dịu đục, Vu Vương trầm mặc nhìn chằm chằm bàn cờ. Nói đúng ra, là Tề Bình viên kia hắc tử rơi xuống vị trí. Tại ngàn vạn biến hóa bên trong, Tề Bình chuẩn xác tìm tới sinh cơ duy nhất. Đại Long khởi tử hồi sinh.
Hàn Phong quân qua, Vũ Vương đem quân cờ tùy ý ném một cái, lạnh hừ một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Tề Bình xếp bằng ở trên mặt băng, miệng lớn thở hào hẹn, dường như tiếp nhận áp lực thực lớn, bọn người đi, mới nhìn thủ tọa, hắn làm gì đi? Thủ tọa cười nói, thua cờ, khó chịu trong lòng, tự nhiên liền đi. Cho nên, ta đây là thắng. Tề Bình có chút không tự tin, chủ yếu là hắn cũng không cách nào thôi diễn ra ván cờ này chung cuộc. Chỉ là, tại vừa rồi, vận dụng một lần hồi đường, thấy được Vũ Vương phía dưới mấy bức cờ, sau đó mở ra làm lại. Có chút chơi xấu, nhưng hoàn toàn chính xác hữu dụng. Kỳ thật, đối với cờ vây loại biến hóa này rất nhiều trò chơi, hối hận một nước cờ, tác dụng chưa hẳn rất lớn. Nhưng nếu là đối hai tên đỉnh tiêm kỳ thủ, lại vừa lúc ở vào một cái rất mấu chốt vị trí, liền cũng có thể thay đổi càn khôn. Đạo môn thủ tọa bước râu, hiếu kỳ nói, ngươi là làm thế nào biết hắn bức kế tiếp cờ? Nếu không phải dự phản tới, hắn sẽ không ném tử nhập bát. Tề Bình liếc mắt, không có trả lời. Trong lòng đã chắc chắn, vị này tọa trấn kinh đâu ngũ cảnh cường giả, rất có thể phát hiện gì rồi, chưa chắc là biết mình năng lực, nhưng có lẽ có phát giác. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là nói sớm tại kinh đô cầm tới ương kích thời điểm, Tề Bình liền có chuẩn bị tâm lý, đoán được đạo môn thủ tọa chú ý tới chính mình, bây giờ chẳng qua là xác nhận. Che a, Tề Bình mặt không đỏ hơi thở không gấp nói láo, ta liền tùy tiện cực hạn, đại khái là vận khí tốt ta. Nói đến ngài dẫn ta tới nơi này chính là vì để cho ta dưới sự hỗ trợ ở. Nói sang chuyện khác lại pháp, thủ tọa lại cũng chưa truy vấn, cười nói, đúng vậy a, ha ha, tin người mới có quỷ. Tề Bình cảm thấy vị này đại lục cao thủ đứng đầu nhất một trong, chuyến này tới khẳng định có ý đồ khác. Cái gì hạt sen, đại khái đều là lý do, mà là có mục đích khác. Nô. Hai người vừa gặp mặt lúc, hắn mịt mở nhấc lên, Vũ Vương không cách nào toàn lực ra tay, chẳng lẽ mục đích thật sự có liên quan với đó? Thì như, đến xóa xét, cùng xác nhận Vũ Vương trạng thái. Không biết rõ, hoàn toàn không có manh mối, Tề Bình chỉ có thể lung tung đoán mò. Lúc này, thủ tọa vây tay, kia băng thác nước bên trên, phát ra ánh sáng bảy màu một gốc tuyết liên bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Tuyết liên là thuần trắng, không có một chút màu tạp, choáng nhuộm cầu đồng giống như con mang. Thủ tọa kẹp chặt ngón tay, đem bên trong mấy cái kim sắc hạt sen lấy ra, không biết thu đi nơi nào. Chợt, đem còn sót lại củ sen đưa cho hắn, thứ này cho ngươi à, tính làm giúp lão phu được cờ thủ lao. Tề Bình nghi ngờ nói, cái này có làm được cái gì? Thủ tọa hồi tưởng hạ, nhẹ giọng tán thán nói, ta ngẫm lại. À đúng rồi, cái này tuyết sơn củ sen có thể là đồ tốt, ăn, có thể tái tạo đạo cơ, phá rồi lại lập, có thể để ngươi tu hành đường, càng kiên cố, lâu dài. Cho nên, ngươi có ăn hay không? Lão nhân giống như cười mà không phải cười. Tái tạo đạo cơ, phá rồi lại lập. Tề Bình há to miệng, đoạt lấy củ sen, vô tận vui sướng theo đáy lòng nở rộ. Tại khí hải sau khi vỡ vụn, dọc theo con đường này, hắn cũng nghĩ qua tương lai, âm thầm quyết định, hồi kinh sau nghĩ biện pháp, tìm kiếm phương pháp khôi phục, cái này có lẽ rất khó, nhưng cũng không phải là không có đường. Tỷ như lúc trước lâm võ, chính là một ví dụ, có thể hiện nay, hắn có lựa chọn tốt hơn. Thủ tọa bình tĩnh nói rằng, chuyện chỗ này, ngươi đem củ sen ăn vào, tái tạo khí hải đại khái muốn một ngày một đêm, ngươi lại an tâm khôi phục, đợi ngươi tái tạo hoàn thành, lão phu đưa ngươi hồi kinh. Tề Bình ôm củ sen, nhìn chằm chằm vị này tâm tư thâm trầm lục địa thần tiên một cái, mí môi cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối. Rời kinh 2 tháng dư, hắn rốt cục phải đi về. Tuyển Châu tại kinh đô Trì Nam, chính là Trung Châu tiếp giáp chi địa. Cảnh nội, thủy mạch phát đạt, đầu mùa hè lúc, một trận mưa lớn từng khiến Tuyển Châu hồng thủy, nạn dân khắp nơi trên đất, sơn phỉ hoành hành. Phía sau, triều đình ban bố công cứu tế phương pháp, Tuyển Châu địa phương quan phủ mở kho trần hai, đồng thời phát động dân gian công cứu tế, tình hình tai nạn cực lớn làm dịu. Nhưng mà, mưa to vỡ tung cày bừa vụ xuân mạng, thiếu cái này một gốc dại trồng trọt, lương thực cuối cùng vẫn là không đủ. Địa phương trần hai càng dẫn đến tiền khoản khan hiếm. Cho nên, đường sông chữa trị sau, hoàng đế hạ chỉ, từ hộ bộ cấp phát bạch ngân 10 vạn lượng, từ vận tải đường thủy thuyền áp giải đến Huyền Châu, lấy cung cấp hai sau chủ tiến. Quan thuyền tự kinh đô bến tàu xuất phát, xuôi theo phương nam kênh đảo một đường xuôi nam, đi cả ngày lẫn đêm. Đêm khuya, vận trên sông, một đội quan thuyền bổ sóng chạm biển, tối nay trăng sao ảm đạm, có gió, nước sông thâm đen, người ngồi trong quan thuyền đều có thể cảm nhận được chập chấn sốc này. Áp giải thuế ruộng đám quan chức sớm đã cầu tại trong quan thuyền. Trên thuyền, từng người bị cắt cử hộ tống quan thuyền cấm quân bội đao cầm súng, trên bong thuyền tuần tra đứng gác. Đại nhân, thuyền trong đội, một gã tuổi trẻ quản lý sĩ quan ngồi xuống kết thúc, theo trong khoang thuyền đi đến bong tàu, liền nghe thủ hạ quân tốt thanh âm. Quan quân trẻ tuổi gật đầu, hỏi, có hay không dị thường? Cũng không khác thường. Khoảng cách quan hạp vẫn còn rất xa. Quan quân trẻ tuổi hỏi. Binh sĩ lắc đầu, đi trước không biết, nhưng nghĩ đến, cũng sắp đến. Quan quân trẻ tuổi lại gật đầu một cái, trên mặt ít nhiều có chút lo lắng, gió đêm quét, đèn lồng kịch liệt lắc lư, tia sáng ảm đạm, hắn đứng trên bong thuyền, nhìn xuống, tao mày nói, tối nay tuần tra, dường như thiếu chút. Binh sĩ nói, không ít minh đệ say sóng, cấp trên thương cảm chúng ta, nhường nghỉ ngơi nhiều. Quan quân trẻ tuổi lão âm thanh có chút hổ thẹn, hắn lại đều không nghĩ tới cái này gốc dạng. Chủ yếu là thân làm người tu hành, hắn đối say sóng loại sự tình này nhiều ít miễn dịch, mà những cấm quân này thì lại lấy vịt lên cạn chiếm đa số, cũng là không để ý đến. Hắn nghĩ đến, mắt nhìn sắc mặt có chút hề hoại thủ hạ, thở dài nói, các ngươi cũng trở về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi một chút ta, bản quan thay các ngươi thủ một hồi. Chúng cấm quân mặt lộ vẻ vui mừng, cảm phục nói, đa tạ đại nhân. Quan quân trẻ tuổi dạng lại có chút không yên lòng, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trong lòng bất an, bọn người rời đi, đứng ở đầu thuyền. ánh mắt dọc theo phía trước từng chiếc quan thuyền, một đường đi về phía nam, mơ hồ có thể nhìn thấy kênh đảo hai bên núi cao, ép ra một cái hiểm trở khe. Giờ phút này, đội tàu thuận gió đang chậm chậm xuyên qua khúc sông. Đột nhiên, trên bờ trong rừng cây, một vệt chói mắt pháo hoa chạy ra lên không, nổ tung một đám lửa. Sĩ quan sắc mặt đột biến, bản năng rút đao, một giây sau, lại nghe từng chiếc trên thuyền truyền đến kêu thảm, lại chẳng biết lúc nào, có rất nhiều bóng người từ trong nước nhảy lên con thuyền, bắt đầu giết chóc. Tập kích, tập kích. Sĩ quan trưởng kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng, nguyên khí quang dự chống ra, đang chờ giết tặc, đã thấy kia dốc đứng quan hạp bên trên, một cái bàn tay lớn màu đen đánh xuống. Thư viện, lại một cái sáng sớm. Chuông tiếng vang lên, từng người học sinh ngáp một cái, chạy về phía tiệm cơm. Lúc này, Vương giáo tập nệ bước bước chân thư thả, đi tới, hô, đến mấy người, đi vào trong thành lấy sách. Chúng học sinh ba bên hai, tranh nhau sợ sau, ta đến, ta đến. Tất cả có thể trốn học cơ hội, tuyệt không thả đi. Vương giáo tập điểm mấy cái, một đoàn người dắt ngựa xe, hướng phía dưới núi đi, lẫn nhau hưng phấn nói chuyện tiếng. Nhưng mà, ngay tại đi vào dưới núi đền thờ lúc, một tên học tử kinh hô, các ngươi nhìn, có người. Trên đường núi, thình lình nằm sấp một cái toàn thân nhuốm máu, mặc tàn phá cấm quân nhuyễn giáp bóng người, dường như đã chiều sâu hôn mê. Vương giáo tập bận bịu chạy tới, đem bóng người lật quay tới, sắc mặt đại biến, dò xét hạ hơi thở, lo lắng hô, còn sống. Nhanh tìm Tam tiên sinh đến. Nhanh. Hoàng cung, ngự thư phòng bên cạnh, nghị sự điện bên trong, bầu không khí nặng nề mà kiềm chế. Lục bộ thượng thư, đô sát viện, trấn phủ ti chờ một đám triều thần trước đây không lâu đạt được hoàng đế chiếu lệnh, khẩn cấp vào cung, tụ tập tại trong đại điện, cũng đạt được một cái khiến cho mọi người khiếp sợ tin tức. Huyện Châu quan thuyền bị cướp, 10 vạn lượng bạch ngân không cánh mà bay. Trên thuyền quan binh cơ hồ bị đổ sắt không còn. Đế quốc cảnh nội lại có như thế lớn tặng, nghe rợn cả người. Nghe rợn cả người. Cha, Nghiêm cha. Dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ hất lên long bào, đứng trong điện, đối mặt của thần, sắc mặt tái xanh, cực kỳ phẫn nộ, đến cùng là người phương nào? Lại có lá gan lớn như thế? Chẳng muốn biết rõ đáp án. Cho các ngươi 10 ngày, không tra được, cái này thân quan bảo, đầu này đỉnh ô sa, cũng đều đừng muốn. Quần thần nghiêm nghị, mặt lộ vẻ khó xử, như thế đại án, 10 ngày nơi nào đủ? Chỉ là bây giờ hoàng đế thịnh nộ, ai cũng không dám sờ lông mày, đành phải xác nhận. Chợt, tâm sự nặng nề rời đi. Đỗ Khanh, ngươi lưu lại. Hoàng đế đối Đỗ Nguyên Xuân nói rằng, cảm tạ thư hiếu, trời chiều tuyệt bút khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 200, Tề Bình trở về, 1, chương 200, Tề Bình trở về, 1, chương 200, Tề Bình trở về quần thần tán đi, trong mấy mắt trong đại điện chỉ còn lại có một đôi quân thần, Phùng Công Công phất tay, dẫn mặt khác quan lại rời đi, thân mật đóng lại cửa điện. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hoàng đế đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu, mới thở ra thật dài khẩu khí, giã rời nói, ngươi cảm thấy án này chính là người nào làm? Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới, nói, quan thuyền do cấm quân đội ngũ áp giải, tẩy thủy tu sĩ hộ vệ, phối hợp triều đình thuật pháp, tuyệt không phải bình thường giang hồ thế lực như vị, sợ cùng cái này hai tháng, Cửu Châu giang hồ dị động tương quan. Hoàng đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hỏi, ngươi nói là Bất Lão Lâm? Chỉ là một cái suy đoán, cũng không thể bài trừ phản loạn yêu tộc hoặc trong giang hồ một ít môn phái hiểm nghi. Đỗ Nguyên Xuân cẩn thận trả lời. Hoàng đế thở dài, nói ra, 100,000 lượng bạch ngân, bình thường giang hồ thế lực sao dám xuất thủ? Phía sau nhất định có người âm thầm duy trì. Kinh đô trong triều đình quỷ còn không có tóm sạch, Tây Bắc quân liền làm lộ đại lôi. Trên giang hồ sơn phỉ hoành hành, mới vừa ở địa phương cùng vệ sở hợp lực đả kích xuống, áp chế xuống, lại ra bực này đại án. Kết hợp với trước đây không lâu hoàng lang án, năm nay thật có thể nói là thời buổi rối loạn. Đỗ Nguyên Xuân có chút hổ thẹn, nói ra, giang hồ ngư long hỗn tạp, vi thần thủ hạ mật điệp đã ở gấp rút thẩm đấu, dưới mắt đã sơ có thành tựu hiệu, chỉ là chưa có thể đi vào Bất Lão Lâm hạch tâm. Hoàng đế thở dài, gật đầu, cũng không thúc ép, nghĩ, nghiêm mặt nói, dưới mắt việc cấp bách, vẫn là tìm được tập kích quan thuyền thủ phạm, tìm được cứu trợ thiên thai ngân lượng. Đỗ Nguyên Xuân lo lắng nói, vậy hạ, án này thời gian ngắn, sợ khó có kết quả. Hoàng đế thần sắc cảm đạm, hắn lại làm sao không biết? Nói là 10 ngày, chẳng qua là cho những quan viên này tạo áp lực thôi. Đại sự như thế, tập nhân tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham, triều đình nhận được tin tức lúc đều kéo dài rất nhiều thời gian, bây giờ đi thăm dò muôn vàn khó khăn. Lúc này trong điện quân thần không hẹn mà cùng nhớ tới một người, nếu là hắn tại. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, khoát tay nói, trở về đi. Đỗ Nguyên Xuân chắc tay, là kinh đô Nam Thành, đầu tháng 9, lúc nóng nhất đã qua, nhưng mùa hạ dư ôn còn tại. Nào đó đầu hẻm, một gốc cây liễu lớn ngàn tia vạn đạo, mặc màu xanh lá váy lụa, khuôn mặt trắng đoán vân thanh nhi mang theo cái giỏ trúc nhỏ từ phố nhỏ mặt trời rực rỡ bên trong đi ra, ánh mắt lo âu nhìn về phía đầu ngõ, dưới cây an tĩnh ngồi thiếu nữ mới in dầu bánh, đổ dầu gừng, ăn một miếng đi, rất thơm. Thanh Nhi tiến tới, xúc lên rổ, đem ấm áp bánh rán hành đưa tới. Tề Thú lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đến, nàng rõ ràng gầy gò rất nhiều. Nguyên bản, tiến vào kinh đô sau, bởi vì ăn tốt hơn, thiếu nữ thon gầy thân thể dần dần mượn mà đứng lên, làn da cũng có tuổi thanh xuân nên có con trạch. Nguyên bản thổ lý thổ khí thiếu nữ, trở nên có chút dễ nhìn. Nhưng lại nghe nói Tề Bình mất tích tin dữ sau, ngắn ngủi thời gian, Tề Thú cơm nước không vào, mất ngủ thành tận, mắt trần có thể thấy khô héo đi, một lần nữa biến thành đất thiếu nữ. Trong mỗi ngày chỉ có một người ngồi tại đầu hẻm trên mặt có gỗ, ôm đầu gối các loại. Có người nói chuyện với nàng, cũng không để ý tới. Phạm Nhị tìm đại phu đến trị, không có kết quả, chỉ nói là tâm bệnh khó ý. Thanh Nhi đổi lấy biện pháp, tìm xong ăn tới, nhưng đều vô công mà trở lại. Bao nhiêu ăn chút, nếu không ngươi dạng này xuống dưới coi như Tề Bình trở về ngươi cũng nhìn không thấy a. Thanh Nhi tận tình khuyên bảo, rốt cuộc khuyên Tề Thù ăn một miếng, nhưng vô luận như thế nào cố gắng cũng chỉ cho ăn xuống đi hé mở bánh. Thở dài, Vân Thanh Nhi bất đắc dĩ dẫn theo Giỏ Trúc trở về tiểu viện. Đẩy cửa ra liền thấy trong viện Thái Dương Hoa Dâm Thái Phó cùng lo lắng chờ đợi Phạm Nhị nhìn qua. Ăn cái gì sao? Phạm Nhị vội vàng nói. Mấy tháng lịch luyện, đại hiếu tử cũng đã trưởng thành, mặc người làm ăn quần áo, mang theo nó nhỏ, trong mắt nhỏ cất giấu khôn khéo cùng lo nghĩ. Hé mở. Vân Thanh Nhi buông xuống Giỏ Trúc, thở dài, mèo đều ăn so với nàng nhiều. Thái Phó lắc đầu thở dài, ngồi tại ghế trúc bên trong. Đoạn thời gian này đến, hắn đã từng chạy qua quan hệ, hỏi thăm nội tình, có thể càng là biết được Tề Bình tình huống, càng là không ôm hy vọng. Nghĩ đến thiếu niên trước khi đi, đem muội tử giao phó cho chính mình, lại không muốn, đúng là xa nhau. Dù là trải qua tang thương, lão nhân như cũ khó tránh khỏi đau thương. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, như Tề Bình coi là thật không có, liền đem Tề Thủ cũng nhận lấy nuôi, cùng cháu gái làm bạn. Phạm Nhị cũng gù rũ cúi đầu đứng ở một bên. Hắn cũng không biết Tề Bình rơi vào thảo nguyên, chỉ cho là mất tích tại Tây Bắc, trong lòng từ đầu đến cuối chắc chắn đối phương nhất định có thể trở về. Có thể cứ theo đà này, các loại Tề Thủ bị bệnh, Tề Bình trở về, hắn nên như thế nào bằng giao? Cùng lúc đó, kinh đô Nam Thành môn bên ngoài, một đám mây trắng chậm chậm tung bay tới. Trên đám mây, không gian vặn mèo, một giây sau, hai bóng người hiện hiện. Phía dưới chính là kinh đô, lão phu còn có việc, ngươi tự hành trở về đi. Người khoác áo khoác, đầu đội mũ rộng đánh thủ tọa đứng ở trên mây, cởi áo tay áo, đón gió phất phới. Mặc cho ai trông thấy, không được giơ ngón tay cái lên, tán một tiếng lục địa thật tiên. Ngoại tào danh 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 mặc đạo bảo, phong trần mệt mỏi Tề Bình hai tay gắt gao ôm lấy thủ tọa đùi, trừng to mắt, nhìn phía dưới sợi mây phiêu động, to lớn thành thị như vẽ quyển giống như, bày ra tại trên đại điện. Cửa thành kia trên miệng giáp sĩ, giống như con kiến. Không trung gió lạnh thổi cho hắn tóc thai rối bời, hồn cũng bị mất, tiền bối, ta khả năng không thể đi xuống. Ngài đưa tay, nếu không đem ta đưa trong nhà được. Phục dụng Tuyết Sơn Liên Mẫu sau, Tề Bình liền ngủ thiếp đi, dựa theo thủ tọa thuyết pháp, tái tạo đạo cơ muốn một ngày một đêm. Sau khi hoàn thành, không những có thể khôi phục nguyên bản tẩy tủy tu vi, còn có thể tiến thêm một bước, triệt để tại nhị cảnh đứng vững. Hắn vốn cho rằng, sau khi tỉnh lại còn muốn đi đường, nào nghĩ tới, lại mở mắt, liền đã tung bay ở vạn dặm trên không trung. Phía dưới, cũng sớm không còn là thảo nguyên, mà là Trung Châu đại địa. Đây chính là ngũ cảnh thần thánh lĩnh vực cường đại sao? Không, đây vẫn chỉ là một bộ phân thân. Bất quá ngẫm lại, thư viện nhất đại biệt trưởng đã từng dùng phong tự thần phù phong cấm một tòa châu phủ. Nếu như đây cũng là chiến lược trần nhà, thời gian ngắn kia vượt qua Cửu Châu cũng có thể tiếp nhận. Thủ tọa bất đắc dĩ nhìn xem gắt gao ôm bắp đuổi mình thiếu niên, nói ra, buông tay, quản không đến ngươi. Thật. Tề Bình lấy dũng khí, thoáng buông tay, chỉ cảm thấy thanh phong cuốn quanh, cả người thân thể đột nhiên giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Thủ tọa thổ khí, lúc này mới cảm thấy bên thai thanh tĩnh chút. Chắp tay hướng phía trước phóng ra một bước, trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Hoàng Thành đạo viện, nguy lâu trên không. Túi đầu quan sát, tiếp theo, cùng bàn tất đả tọa đạo nhân trùng điệp cùng một chỗ. Vương vông. Đạo viện tòa nào đó trong tiểu lâu, màu vàng nóng á sải từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng phía kính hồ kêu hai tiếng, cái đôi vui sướng lay động. Giữa ban ngày gào cái quỷ gì? Có để cho người ta ngủ hay không? Lại gọi thế ngươi. Một giây sau, lầu hai cửa sổ rộng mở, một cái vỏ rượu ném đi ra, đập cầu tử ngao âu ngao, một mặt thủy quất, cũng đôi chảy mất. Nam Thành. Tề Bình đứng tại phồn hoa náo nhiệt trong đám người, thu hồi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên trên, một đóa mây trắng tiêu tán ánh mắt, nhìn xem ánh nắng dưới đáy, phồn hoa quen thuộc kinh đô, đột nhiên có loại hôn thổ địa xúc động. Chương 200, Tề Bình trở về, 2, chương 200, Tề Bình trở về, 2, mặc dù chỉ rời đi hơn 2 tháng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta Tề Bình, lại trở về. Tề Bình khẽ miệng giơ lên, ngay sau đó, không lại trì hoãn, nhanh chóng hướng lục giác hẻm tiến đến, khi đi ngang qua cửa hàng thời điểm, hơi ngừng chân mấy giây, lại không tiến, mà là hướng về hậu phương ngõ nhỏ tiến đến. Chỉ là mới vừa đi tới đầu ngõ, chính là khẽ giật mình. Nhìn thấy, dưới cây liễu lớn, một cái nhiều nếp nhăn thân ảnh, co ro, ngồi tại cửa ngõ, khuôn mặt bởi vì dã rời cùng buồn ngủ, chôn ở trong cửa tay. Tề Bình không khỏi thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua, cố ý nắm đuốt cuống họng, "Ừ, đây là nhà ai tiểu cô nương à, không ai muốn, người tới à, cho bản công tử trói hồi phủ đi lên." Chìm vào hôn mê tể thủ run run bên dưới, cảnh giác ngẩng đầu, vô ý thức làm ra tư thái phòng ngự. Sau đó, trong tròng mắt của nàng, phản chiếu ra Tề Bình mặc dày vải bông đạo bào, tóc hai rối bời, trên mặt ý cười thân ảnh. Tề Thù sửng sốt, phản phất không dám tin, dùng nắm đấm rủi rủi con mắt, một lần nữa nhìn sang, trong mắt nhất thời chứa đầy nước mắt. Tề Bình có chút hoảng, "Muội tử, thế nào, ai khi dễ ngươi?" Tề Thù hoa một tiếng nào tới, nghẹn ngào, "Ngươi, ngươi trở lại rồi trong hẻm nhỏ, Vân lão, Thanh Nhi, Phạm Nhị nghe được thanh âm, vội vã đuổi ra, cũng chỉ thấy thiếu nữ vùi đầu khóc giống, thiếu niên bất đắc dĩ buông tay, dáng tươi cười sán lạ, "Đều tại à." Tề Bình trở về, tại một cái bình thường không có gì lạ thời gian. Một trận có thể nghĩ rối loạn, vui đến phát khóc cũng có, kích động khó tả cũng có, dáng tươi cười từ từ cũng có. Nguyên bản nặng nề khói mù, quét sạch sành xanh. Vân gia tiểu viện bên trong, Tề Bình đại mã kim đao, ngồi tại bên cạnh bàn, một ngụm ăn liên tục bánh rán hành, một ngụm mang theo ấm trà hướng trong mồm mánh liệt rót, một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Con mắt xưng thành đào tử Tề Thù ngồi ở bên cạnh, ngượng ngùng miệng nhỏ gặm Thanh Nhi đưa tới bánh ngọt. "Tới, đồ ăn tới." Mặt tròn mắt nhỏ, một mặt hỉ khí đại hiếu tử đá văng cửa viện, một tay mang theo cái hộp đựng thức ăn, học tiểu lâu tiểu nhị hét lớn. đem trong cửa hàng giữa chưa làm đồ ăn bày trên bàn, có chút mát mẻ, các ngươi trước đệm một ngụm, ta để đầu bếp nữ làm đi. Tề Bình giơ ngón tay cái lên, một chút không có khách khí, lúc này phong quyển tàn vân. Một tháng, hắn rốt cục ăn một bữa nghiêm chỉnh đồ ăn. Có lẽ là tái tạo đạo cơ tiêu hao không ít năng lượng, Tề Bình khẩu vị tăng nhiều, thoạt đầu còn tìm nghĩ thận trọng một chút, nhưng các loại đồ ăn vào bụng, căn bản không dừng được. Ngược lại là Tề Thủ, mặc dù nhìn thấy đại ca trở về, rốt cục có thể ăn vào đồ vật, nhưng dựa theo thái phó căn dặn, chỉ là ăn một chút bánh ngọt, uống một bát cháo hoa, để phòng thương dạ dày. Cuối cùng, đầy bàn cơm canh, 9/9, đều tiến vào một mình hắn ngủ. Màu xanh lá váy lụa, khuôn mặt trắng đoan vân thanh nhi một mặt kinh dị, nhìn về phía hảo hữu, nhỏ giọng nói, ca của ngươi thật có thể ăn, hắn là phạn thủ sao? Tề Thủ, thái dương sương bạch, thần thái hòa ái vân lão chừng cháu gái một chút, cười nói, tu sĩ thể phách khỏe mạnh, tự nhiên cùng người thường khác biệt. Tề Bình lau miệng, có chút xấu hổ, nói ra, rất nhiều ngày không đứng đắn ăn một bữa cơm. Tề Thủ nghe vậy, một mặt đau lòng, mang theo nón nhỏ Phạm Nhị kéo ghế, ngồi tại bên cạnh bàn, mắt nhỏ sáng ngời có thần, ngươi đoạn thời gian này đều đi đâu? Vân Thanh Nhi ánh mắt sáng lấp lánh, đúng đúng, mau nói. Nhà bên học cha thiếu nữ là ưa thích nghe chuyện xưa. Vân lão cũng tò mò xem tới, hắn biết đến càng nhiều, cho nên cũng càng cảm thấy kỳ quái. Cái này sao? Liền nói đến nói dài quá. Tề Bình ngồi nghiêm chỉnh, chứng chạc đàng hoàng, đem chính mình ma sửa đổi cố sự nói một lần. Ở đây mấy người, mặc dù quan hệ thân cận, nhưng Tây Bắc cán kiện, liên quan đến rất nhiều, Tề Bình rất nhiều thứ, cũng không tốt nói, về phần mình bị đổi giết, mấy lần kém chút treo, càng không cần phải nói. Cho nên, hắn trên đường trở về, liền hiện biện cái phiên bản. Tại Tân Biên bản Tề Bình trải qua nguy hiểm nhớ bên trong, hắn một đường hướng Tây, cùng đồng liêu hộ tống tuần phủ tra án. Trong quá trình, nhiều lần khó khăn chắc trở, địch nhân chân tướng phơi bày, mình cùng địch nhân giao thủ, không địch lại, lợi dụng pháp khí truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, trong núi lớn, khoảng hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại, thật vất vả từ trên núi chạy đến, kết quả phát hiện các đồng liêu đã sớm hồi kinh. Không có cách nào, hắn đành phải một đường đuổi theo, nửa đường lại gặp được sơn phỉ cướp bóc bách tính các loại, một đường hành hiệp trượng nghĩa, lúc này mới đã chậm mấy ngày trở về. Vậy ngươi y phục này, Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi. Đạo nhân cách ăn mặc tại dân gian thuận tiện làm một chút. Ngươi hiểu? Tề Bình nói. Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ra vẻ hiểu biết. Cố sự này có thể nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng lấy ra lừa gạt mấy cái người bình thường, đã đủ rồi. Chỉ có Vân lão ánh mắt của quái, biết Tề Bình tại miệng đầy xoa bậy, tình huống thật, chỉ sợ tuyệt không phải như vậy. Ân. Chờ về sau bất thời gian, tìm trong triều đình học sinh hỏi thăm. Thái phó âm thầm nghĩ. Cố sự kể xong, Tề Thủ mấy ngày liên tiếp dã rời sông lên đầu, vây được thẳng ác, cho Thanh Nhi buổi tiếp, trở về phòng ngủ bù. Tề Bình trở về nhà mình tòa nhà, đem Phạm Nhị kêu tới, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà như thế nào? Phạm Nhị mặc người làm ăn tơ lụa áo khoác ngoài, mắt nhỏ híp lại, chứ biết ngươi sau khi mất tích, mọi người rất lo lắng, còn lại đều rất tốt. Trong cửa hàng đâu? Ta lúc trở về, nhìn thấy báo chí đã tại bán, còn có, phòng sách bên cạnh cửa hàng, chuyện gì xảy ra? Tề Bình hiếu kỳ hỏi thăm. Phạm Nhị dùng sức gật đầu, hưng phấn không thôi, toàn bộ dựa theo ngươi trước khi đi, lưu lại phương án tại tiến lên, chúng ta báo chí một khi bán ra, liền đưa tới manh động, hiện nay, trong thành mười mấy nhà mắt xích cửa hàng, cùng gia nhập liên minh cửa hàng, đều thành bán con đường. Quảng cáo cũng bắt đầu bán, bất quá dựa theo ngươi nói, giá bán ép rất thấp, cho nên thu nhập vẫn còn so sánh không lên bán sách. Về phần bên cạnh cửa hàng, ta cho sang lại, hiện tại làm chúng ta báo xã ban biên tập, mời một chút tú tài đến trực ban, trang bịa cơ bản có thể bảo chứng không khai thiên cửa sổ. Tề Bình nói rất tốt. Về phần thu nhập phương diện, không cần phải gấp gáp, chỉ cần tròn và khuyết cân bằng, trước hết chiếm trước thị trường, chiếm lĩnh người sử dụng tâm trí. Cổ phần phương diện đâu? Phạm Nhị nói cho hết ngươi nói chúng, báo chí đẩy ra sau, những cái kia kinh đô tử đệ đều chạy tới muốn càng nhiều chi cổ, thậm chí ngay cả cảnh vương phủ cùng trưởng công chúa đều gia nhập, bất quá hai nhà này chiếm được không nhiều. Vương phủ cùng trưởng công chúa cũng tiến vào. Tề Bình khẽ giật mình, đây là hắn có chút không nghĩ tới. Phạm Nhị nói, ta nghe nói triều đình cũng muốn phòng theo chúng ta hình thức, cũng làm báo chí, mà lại là tại các đại châu phủ, do địa phương quan phủ khác bản. Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tin tưởng, ngồi tại Kim Loan điện bên trên vị hoàng đế kia, khẳng định có thể nhìn thấy loại này mới môi giới lực lượng. Sáng tạo báo chí, hắn vì cái gì cũng không phải kiếm tiền, càng là tại tự thân bên ngoài, thành lập một bộ nhân mạch hệ thống. Đơn giản hỏi thăm sinh ý phương diện, Tề Bình đuổi Phạm Nhị rời đi. Mắt nhìn sắc trời còn sớm, đứng dậy tiến về chuồng ngựa, cưới lên đã lâu không gặp hoàng phiếu mã, hướng nha môn tiến đến. Cảm tạ thư hiếu, người khác mùa mưa, sách 18 các loại năm trùng khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 201, khiếp sợ tư thủ chương 201, khiếp sợ tư thủ chương 201, khiếp sợ tư thủ đầu tháng 9 buổi chiều, không khí không giống ngày mùa hè oi bức, ánh nắng lại càng có hưng hực, Tề Bình thay đổi dự bị cầm ý đi, cưới hoàng phiếu mã, cộc 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 hướng nội thành đi. Rõ ràng trước đây không lâu là tại rét lạnh đơn điệu tuyết sơn, đảo mắt liền trở lại kinh đô, có loại từ rét đậm trong nháy mắt xuyên qua giữa hè kỳ diệu cảm thụ. Nguyên bản bình thường cảnh sắc, người buôn bán nhỏ, cửa hàng xe ngựa người, đều thành có nhiều thú vị phong cảnh. Tề Bình một đường đến trấn phủ Ti Nha Môn, rất quen nhảy xuống ngựa, cho dây cương ném cho nha dịch, hô, dắt đi chuồng ngựa, thuận tiện chuẩn bị hai túi thức ăn tinh, ban đêm mang đi. Hiển nhiên, bên trên tiệm cơm ăn cơm đóng gói ngữ khí. Có ngay nha dịch thuận miệng nói, sau đó mới tỉnh ngộ tới, trừng trong mắt, giật nảy cả mình, cùng nhau đủ Tề Bình tâm tình vô cùng tốt, gật đầu, ta trở về. Đi trước đưa tin, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong, tiêu sái vào cửa. Bọn người đi, gác cổng mới hậu chi hậu giác, kinh hô một tiếng, đủ giáo úy trở về. Tề Bình trở về. Khi hắn đi vào sân nhỏ, ven đường, đối diện đụng vào không ít cầm ý đi, đều là một bộ gặp quỷ thần sắc. Tây Bắc sự tình sớm đã tại nha môn truyền ra, làm tại chấn phủ ti có thể quét mặt danh nhân, rất nhiều người đều biết được việc này. Hoặc than thiết, hoặc cảm khái, hoặc lo lắng, hoặc thống khoái. Ân, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Nhưng tóm lại, đều đối với hắn có thể an toàn trở về không báo quá cao kỳ vọng. Giờ phút này, đột nhiên nhìn hắn người không việc gì mở dạng, cười ha hả tản bộ vào cửa, liền rất có gan cảm giác không chân thật. Tề Bình cũng không để ý, quen thuộc, trở về khánh chữa đường cậu. Đi vào vô cùng quen thuộc viện, hắn liếc mắt liền thấy, trong trị phòng, quen thuộc các đồng liêu ngồi hàng tại bên cạnh bàn. Mặt ngoài làm việc, âm thầm mò cá. Trong lòng hơi động, hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới cửa, rõ ràng khục một tiếng, học dư khánh ngữ khí, đều vô sự tình làm a. Xoát, trong trị phòng, chúng cầm y đi phản xạ có điều kiện thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, rất quen dùng văn thư che lại trên bàn báo chí. Sau đó, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, không đúng, đầu nhi hẳn là còn ở Lâm Thành, không có trở về nhà. Còn có thanh âm này, từng người cầm y liễu, đồng thời quay đầu, đều là khẽ giật mình. Chỉ gặp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trị phòng cửa ra vào dưới hiên, một cái bóng người quen thuộc, mặc cẩm bào, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Bùi Thiếu Khanh há to miệng, giọng nói lớn giao ý hầu kết nhấp nô. Từng người cầm ý liền nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó, không biết là ai, thăm dò hỏi, đủ. Tề Bình. Tề Bình cười gật đầu, là ta à, làm sao, một tháng không gặp, không nhận ra. Vâng anh. Bầu không khí ngưng kết đột nhiên nổ phá. Bùi Thiếu Khanh một cái đi nhanh xông lên phụ cận, môi hồng răng trắng thiếu niên lang vành mắt đỏ lên, nhìn xem có chút nương khí, ngươi. Ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Giọng nói lớn giao ý cất bước đi ra, một quyền truy hướng Tề Bình ngực, đương nhiên không dùng bất luận khí lực gì, cười to nói, ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn. Còn lại cầm ý đi, tại ban sơ giật mình thần hậu, cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, hoa mà dâng lên đến, đem Tề Bình vây quanh. Đưa tay một trận sờ, giống như muốn xác nhận dưới có không có cụt tay cụt chân. Càng là kích động lao nhau hỏi thăm về đến. Nói chung chính là trở về lúc nào, đi đâu, có bị thương hay không loại hình vấn đề. Làm cho hỗn loạn tương bừng, Tề Bình dở khóc dở cười. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên, trị phòng bên ngoài, trong đình viện, chuyển đến ầm một tiếng. Đám người tắt âm thanh, đồng thời quay đầu nhìn lại. Liền thấy, chân dài eo nhỏ cao đuôi ngựa nữ cầm ý đi, chính ngơ ngác đứng tại trong đình viện, phảng phất hoàn toàn ngớ ngẩn. Hoặc là, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trong tay, nguyên bản bưng khay quẳng xuống đất, cũng hoàn toàn không có phát hiện. Hồng Tiêu Kiều có chút hôi bại trên khuôn mặt, mày liễu bên dưới, con ngươi sáng lên trong sáng ánh sáng, cả lâm mà nói, đủ. Tề Bình. Tề Bình từ chen chúc trong đám người đi ra, dáng tươi cười sáng lạ, ngươi tốt ta, Hồng đồng học. Một giây sau, nữ cẩm y đột nhiên chạy tới, ôm chặt lấy hắn, nghẹn nào. Còn lại giáo uy thấy thế ồn ào, phát ra thật dài ý âm thanh, nháy mắt ra hiệu. Tề Bình chân tay luống cuống, hai tay hướng hai bên giơ lên, đang muốn nói một câu, làm dịu hạ khí phân. Đột nhiên, liền nghe ở một tiếng. Đám người lần thứ hai nhìn lại, liền thấy cửa viện, Hồng Lư đứng tại cửa thủy hoa bên dưới, như là một tôn pho tượng, trong tay bội đao rơi trên mặt đất. Hồng Tiêu Kiều như giật điện bắn lên, lách mình đến một bên, lau nước mắt, giả ra người không việc gì dáng vẻ. Hồng Thiên Hộ, ngài sao lại tới đây? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Hồng Lư mặt đen lên, đi tới, sâu kín mắt nhìn Tề Bình, trở về. A Tề Bình kiên trì, gạt ra dáng tươi cười, cái kia Hồng Lư nhướng mày, một bộ trưởng quan nhìn xem thuộc biểu lộ, thiết thủ hướng bả vai hắn rơi xuống, không sai, rất không tệ. Ken. Một tiếng chấn minh, đám người sử sốt, đồng loạt nhìn về phía Tề Bình bả vai, chỉ gặp một tầng hùng hậu chân nguyên cương khí bao trùm bên ngoài thân, ngăn trở Hồng Lư thân thiết đại thủ. Khu khu, ti chức vừa trở về, còn có việc hướng tư thủ bẩm báo, liền không chiêu đãi. Tề Bình xấu hổ chạy đi, chỉ chớp mắt mất tung ảnh. Hồng Lư sững sờ nhìn xem tay của mình, khó có thể tin, chân nguyên hóa cương. Tiểu tử này tẩy tủy. Chúng cầm ý gì cũng là biểu lộ ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ, chuyện gì xảy ra, Tề Bình mất tích một tháng, trở về liền bước vào nhị cảnh, tẩy tủy thành công. Không, không chỉ là thành công mà thôi. Từ cương khí hùng hậu trình độ nhìn, chỉ sợ là đã tại tẩy tủy nhất trọng đi ra rất xa. Hán, đến cùng đã trải qua cái gì? Trấn phủ ti hậu viện, Tề Bình đi tới cửa, lấy ra Đông Nguyên Xuân Ngọc Bài, ta muốn gặp tư thủ. Thủ vệ sửng sốt một giây, không núp đích. Tề Bình nhíu mày, làm sao? Không tiện. Không phải thủ vệ bận bịu khoát tay, ngạc nhiên nói, đủ giáo ý, ngài trở về. Làm sao mỗi người đều hỏi một câu, ta muốn hay không phát cả nhóm cái tin tức. Tề Bình nói thầm, xu mặt, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Thủ vệ liền nói ngay, ngài chờ một lát, ta đi thông báo. Không bao lâu, chạy về, đại nhân cho mời. Trực tiếp để cho ta tiến không phải, còn dày vỏ một vòng. Tề Bình đầu đen rau muống lấy, chỉnh lý y quan, cất bước tiến viện, dưới ánh mặt trời, sóng nước liễm diễm. Xuân Phong đình bên trong, mặc đỏ thâm cầm bảo, eo bội ngọc mang kiếm khách đứng tại trong đình, tựa hồ đang chờ đợi hắn. Trong ánh mắt, cùng nói là kinh ngạc, không bằng nói là hiểu rõ. Làm sao cảm giác sư minh đối với ta có thể trở về cũng không rất ngạc nhiên. Tề Bình nghi hoặc, nhìn bốn phía một cái, phát hiện cũng không ngoại nhân, ngừng chân chắc tay, gặp qua sư minh. Đỗ Nguyên Xuân xem kỹ lấy hắn, nói, tẩy tủy. Ân. Tề Bình gật đầu. Tới. Đỗ Nguyên Xuân nói, các loại Tề Bình tiến vào đỉnh, hắn đưa tay méo méo Tề Bình gân cốt, nhướng mày, khí huyết như bơm, gân cốt nặng nề, đã tại tẩy tủy nhất trọng đứng bước vàng, đây cũng không phải là mới vào biểu hiện. Dừng một chút, hắn lại dùng tay tại Tề Bình khí hải vị trí nhân xuống, hơi cảm ứng, kinh ngạc nói, ngươi ăn cái gì? Tề Bình sửng sốt một chút, nói, bánh rán hành, thịt vịt nướng cái cổ, mai đồ ăn thịt hấp, gà cung bảo Đỗ Nguyên Xuân lặng lặng nhìn hắn, nói ra, thiên phú của ngươi vốn là rất tốt, nhưng xem ra, mất tích một tháng này, ngươi lại có thu hoạch. Tề Bình chê cười nói, vật khí, vật khí. Đỗ Nguyên Xuân bất đắc dĩ, nói ra, ngồi xuống nói đi, nói cho ta một chút, lần này trải qua. Tề Bình nhân âm thanh, quy củ ngồi trên ghế, nói ra, cái này cần từ rời đi kinh đô nói lên tiếp lấy, hắn bắt đầu đem toàn bộ phá án quá trình tự thuật một phen. Đỗ Nguyên Xuân nghe được cũng là cực kỳ chăm chú. Lâm Thành bản án, mặc dù đã có kết quả, nhưng bởi vì Tề Bình cái này khâm sai đột nhiên mất tích, dẫn đến trong đó một bộ phận chi tiết thiếu thốn, Lý Kỳ trong tấu chương viết không rõ ràng. Bây giờ, do Tề Bình người trong cuộc này đem toàn bộ phá án quá trình giảng thuật đi ra, cái kia rất nhiều mơ hồ chi tiết mới chính thức rõ ràng. Đúng là như vậy. Hạ Hầu Nguyên Khánh thật đúng là tốt bố trí. Đỗ Nguyên Xuân cảm khái, hỏi, cho nên, ngươi ngoại ý muốn chuyển tống vào Thảo Nguyên sau, liền một mực bị đuổi giết. Tề Bình gật đầu, tên kia thần thông vu sư không biết sao, đối với ta điên cuồng đuổi theo không bỏ, khả năng xác thực ghi hận ta đi, nếu như ta không có phát hiện mánh khỏe, có lẽ thật đúng là để bọn hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Tề Bình thổi bên dưới công lao của mình, tiếp tục nói, lúc đó ta lúc đầu cũng sắp đột phá rồi, vừa vận đụng tới cái tẩy tủy vu sư, kết quả tại áp lực dưới, liền phá cảnh. Đối phương cũng là chủ quan, bị ta ấm tử, đằng sau liền chạy tiến vào Tuyết Sơn, dùng đạo viện lỗi trưởng lão tặng pháp khí, giết cái kia vu sư, tiếp lấy chờ chút, ngươi nói ngươi giết thần thông. Đỗ Nguyên Xuân nghe được sững sờ. Tề Bình nguyện chuyển nói đúng vậy. Dù là trong triều đại quan, đã từng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sát kiếm giờ khắc này, Đỗ Nguyên Xuân cũng khó khăn che đậy kinh ngạc. Tề Bình bận bịu giải thích xuống đất binh sự tình, đối với chuyện này, hắn không chuẩn bị giấu giếm. Thứ nhất, không gạt được. Đại vu sư chính là thần thông, chết tại Tuyết Sơn dưới chân, khẳng định sẽ truyền ra, Đỗ Nguyên Xuân chấp trưởng trấn phủ thi, sớm muộn sẽ biết được. Thứ hai, so sánh mục đích không rõ, để hắn nhìn không thấu đạo môn thủ tọa, Đỗ Nguyên Xuân càng có thể tin một chút. Lại sau đó thì sao? Đỗ Nguyên Xuân nhịn không được truy vấn. Tề Bình mặt không đỏ, tim cũng nhảy, nói đánh xong một thương kia, ta liền đã hôn mê, các loại sau khi tỉnh lại, phát hiện bị đạo viện tiền bối cứu được, chính là lần trước điều tra Hoàng Lang án, cho ta đầu mối bị kia. Đối phương cũng tại Tuyết Sơn bên trong tu hành, nghe được động tĩnh, phát hiện ta, hắn nói, hắn giúp ta ổn định khí hải, đằng sau, càng tiến ta về nhà đến kinh đô. Đoạn văn này, cơ bản là thật, nhưng biến mất cùng Vu Vương đánh cờ quá trình. Đạo viện cường giả. Đỗ Nguyên Xuân trong lòng hơi động, nhớ tới vài ngày trước, cùng đại tiên sinh trận kia nói chuyện với nhau. Hắn trầm ngâm bên dưới, nói, việc này chớ có đối ngoại tiên dương, cây cao chịu gió lớn, ngươi vừa bước vào tẩy tủy, xác nhận an tâm tu hành, vững chắc cảnh giới thời điểm, giết chết tẩy tủy sự tình có thể nói, đằng sau đánh chết sắt thần thông, cùng tại Tuyết Sơn bên trong sự tình, biến mất tốt hơn. Tề Bình nói ta cũng là nghĩ như vậy. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, biết được cái này tiện nghi sư đệ là người thông minh, không cần nhiều lời, tiếp tục nói, về phần công văn, ngươi tiến vào nha môn thời gian quá ngắn, mặc dù nhiều lần lập công lao, nhưng lên chức cũng muốn tiến hành theo chất lượng, lần này Tây Bắc án kiện, ngươi cư công đầu, ta chuẩn bị để bạn ngươi thăng nhiệm bách hộ. Thăng quan. Tề Bình tinh thần chấn động. Hắn cũng không phải người mê làm quan, mà là biết được, trong nha môn, đẳng cấp khác nhau cầm ý đi, mỗi tháng đồng lộc bên trong tài nguyên tu luyện cũng khác biệt. Đỗ Nguyên Xuân nói đồng thời, Dư Khánh cũng sẽ lên chức làm tiên hộ, đằng sau, ngươi hay là tại dưới tay hắn làm việc, chỉ bất quá, Dư Khánh dưới mắt còn tại Lâm Thành tọa trấn, chưa hồi kinh, cho nên cũng không tốt sớm cho người thăng quan. Như vậy đi, đồng lộc phương diện, ta sẽ cùng với khảo công đường nói, nhân thủ nói, Dư Khánh đường khẩu tạm thời do ngươi cai quản dùm, chờ hắn trở về, lại chính thức thăng chức. Tề Bình nhu thuận gật đầu, tuân mệnh. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, không nên cao hứng quá sớm, chức quan càng cao, muốn gánh chịu sự vụ càng nhiều. Hai ngày trước, trong triều vừa phát sinh một cọc đại án, một đội áp vận cứu trợ tiền thai lương khoản quan chuẩn bị tập kích, 100.000 lượng bạch ngân mất tích, vậy hạ mệnh ba pháp tư cùng trấn phủ ti trong vòng 10 ngày pha án, việc này liền giao cho ngươi. Tề Bình dáng tươi cười cứng đờ, đỉnh đầu hiện hiện một chuỗi dấu chấm hỏi. Đấu chương xong, chương 202, phát huy thất thường tề giáo úy, 1, chương 202, phát huy thất thường tề giáo úy, 1, chương 202, phát huy thất thường tề giáo úy. Tề Bình rất phiền muộn. Khá lắm, cựu tử nhất sinh vừa trở về, còn không có thở một ngụm, liền lại ném qua đến nhiệm vụ. Đội sản xuất con lửa cũng không phải như thế làm đó a, đương nhiên trong lòng đầu đen rau muống, ngoài mặt vẫn là chịu mệt nhọc, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đỗ Nguyên Xuân lúc này đem sự tình đơn giản giải thích bên dưới, đợi nghe được, là huyện Châu cứu trợ thiên thai lương khoản bị cướp, Tề Bình sắc mặt có chút khó coi. Có điều tra phương hướng sao? Tề Bình hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nói, hẳn là trong giang hồ cao thủ, người đi Tây Bắc trên đường, chẳng phải gặp được một lần. Hai tháng này, các đại châu phủ đều không yên ổn, có lẽ có chút liên quan. Tề Bình trong lòng hơi động. Đỗ Nguyên Xuân nói, cụ thể hồ sơ, ta lát nữa sẽ cho người đưa cho ngươi. Việc này quá mức các liệt, bệ hạ tức giận, càng liên quan đến địa phương tình hình tai nạn, hai ngày này chậm chạp không có tiến lên, bằng không thì cũng sẽ không giao cho ngươi. Làm tốt, đối với ngươi tương lai có lợi thật lớn. Trấn an một câu. Tề Bình gật đầu, đi, ta hết sức. Đi thôi. Đỗ Nguyên Xuân nâng chung trà lên, tiễn khách. Tề Bình cẩn thận từng ly từng tí, trở lại khánh chữ đường khẩu thời điểm, phát hiện Hồng Lư đã rời đi, ngược lại là Hồng Kiều Kiều, chính cục xuống bàn, không mặt mũi gặp người bộ dáng. A, trở về. Trong trị phòng, Cẩm Y Liệp bọn họ nhìn thấy Tề Bình trở về, nhãn tình sáng lên. Hồng Tiêu Kiều ngẩng đầu, ngắm hắn một chút, ra vẻ lạnh nhạt hừ một tiếng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng vải đỏ giống như gương mặt bán rẻ nàng. Hồng Tiên hộ đi. Tề Bình xác nhận giống như hỏi. Bùi Thiếu Khanh hướng nữ Cẩm Y chấp miệng, cho nàng đuổi đi. Vâng. Tề Bính nuốt khẩu thổ mạn, trong lòng tự nhủ về sau đến trốn tránh điểm lão hồng. Nhưng nghĩ lại, chính mình dưới mắt cũng là tẩy tùy cảnh, mặc dù tiểu cảnh giới bên trên vẫn còn so sánh không lên hồng lư, nhưng tối thiểu có thể bật tay, cũng không phải một cái bộ môn, sợ trái trứng, liền cũng không cần thiết. Nghĩ đến cái này, hắn phủi tay, nói ra, khu cụ, tuyên bố chuyện gì? Tư thủ nói, cố ý để bạn ta thăng bách hộ, tạm quản đường khẩu hắn đem lên trước điều động nói ra. Chúng cẩm ý gì không có chút nào ngoài ý muốn, đối với cái này, sớm có đoán trước. Trong dự đoán, khả năng có không phục cũng không có. Nếu là đặt ở địa phương khác, một cái tiến nha môn mấy tháng người mới thăng quan, rất có thể dẫn phát lao nhân chất vấn. Nhưng Tề Bình làm ra một loạt công tích, thực sự làm cho người tin phục khẩu phục, nhất là lần này càng suýt nữa ném mạng, lập xuống đại công, bây giờ càng bước vào nhị cảnh, không thăng mới có vấn đề. Giọng nói lớn giao bí quát, chung mà, việc vui a, phải mời khách, đoàn người nói có đúng hay không? Một trận ồn ào. Tề Bình cười nói, ban đêm ra ngoài ăn một bữa, mời mọi người ăn bữa ngon. Có lục giác thư ốp kích lợi, Tề Bình hiện tại cũng là tiểu thổ hảo, không cần giống vừa xuyên qua trận kia, eo kiệt tìm kiếm. Đám người vui vẻ ra mặt. Tề Bình kéo về chính đề, nói chính sự, tư thủ đem Huyền Châu quan thuyền bản án giao cho ta, mọi người đi nghị sự đường, trước cho ta cẩn thận nói một chút. Cẩm Ý Liễu bọn họ tinh thần chấn động, có việc đến mà. Ngay tại Tề Bình cùng đồng liêu nói chuyện đồng thời, trấn phủ ti bên ngoài, từng chiếc xe ngựa tụ đến. Xe dừng lại, từng người quan viên xuống tới, lẫn nhau tụ tập, ẩn ẩn chia làm ba đợt. Chính là triều đình tam ti người, tức hình bộ, đại lý tự, đô sát viện. Tính cả năm ngoái thiết lập trấn phủ ti, chính là tứ ti nha môn, lần này, quan thuyền bị cướp tóm tắt nội dung vụ án tứ ti liên hợp làm. Chỉ là hai ngày đi qua, cũng còn không có tiến triển. Tam ti chủ sự quan gặp mặt, hẹn nhau chạy đến trấn phủ ti, trên danh nghĩa là tập hợp manh mối, cộng đồng thương thảo tình tiết vụ án, nhưng trên thực tế, cất vứt nổi ý nghĩ. Chạy đến trấn phủ ti, liền mơ hồ đem chính mình bày tại vật làm nền vị trí bên trên, lấy trấn phủ ti nha môn làm chủ. Chờ đến thời hạn, vậy hạ trách tội, gánh vác áp lực cũng sẽ khác biệt. Các vị, sau đó nói như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng đi. Hình bộ chủ sự quan nói. Đại lý tự, đô sát viện chủ sự quan gật đầu, ngầm hiểu, nói chung con đường, chính là khóc lóc kể lể chính mình có sự, biểu thị hết sức, sau đó xin mời Đỗ Nguyên Xuân quyết định. Việc này vốn là liên quan đến siêu phàm tu sĩ, lẽ ra phải do trấn phủ ti làm, chúng ta thật sự là gặp vô vọng thai ương bức nổi chúng đại sư thầm nghĩ lấy. Lúc này đưa nhập bài thiếp, chờ đợi thủ vệ thông báo, tư thái bày rất thấp. Không bao lâu, thủ vệ bật ra, nói ra, trấn phủ sứ đại nhân không thấy. Tam ti nha môn chủ sự quan sững sờ, trong lòng tự nhủ trực tiếp như vậy sao? Biểu lộ không dễ nhìn lắm. Một giây sau, đã thấy thủ vệ hít một hơi thật sâu, nói đại nhân nói, án này đã do Tề giáo úy xử lý, xin mời các vị đi theo ta, đi gặp Tề giáo úy. Ngươi thở mạnh cái gì? Tam ti quan viên im lặng, chợt, một người cầm đầu mới suy nghĩ ra không đối, Tề giáo úy? Cái nào Tề giáo úy? Đương nhiên là Tề Bình, ngài các vị chưa từng nghe qua, thủ vệ hỏi lại. Tam ti quan viên ngạc nhiên, bọn hắn đương nhiên biết được Tề Bình người này, biết, chính là nhiều lần phá đại án kỳ tài, chỉ là, Lý Kỳ không phải nói, người mất tích sao? A Tề giáo úy hôm nay trở về thủ vệ giải thích nói, nghị sự đường. Tề Bình vừa dẫn người tòa hạ, sai người châm trà, chuẩn bị họp, liền nghe được ngoài viện ồn ào, tam ti quan viên dắt tay cùng đi. Dẫn đường nha dịch giải thích câu, mới giật mình, trong lòng tự đủ ngược lại là đúng dịp. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, chắp tay nói, các vị đại nhân làm sao có rảnh tới, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. Tam ti quan viên đối mặt, ánh mắt kinh ngạc, trong đó, hình bộ chủ sự quan là nhận ra Tề Bình, đại lý tự cùng đô sát viện người, thì chỉ nghe tên, không thấy một thân. Kinh ngạc tại, vị này xử án kỳ tài, văn đàn thi tiên, lại coi là thật như theo như đồn đại như vậy tuổi nhỏ. Nhất là, khí độ bất phàm. Nếu là dựa theo phẩm cấp luận, tam ti quan viên, cái nào sách đi ra, đều so giáo úy cao hơn. Nhưng Tề Bình nói cười yến yến, không những cũng không kiếm tốn, ngược lại, có loại người chủ khí chẳng. Đám quan chức chỉ cho là lẫn nhau thuộc tính khắc chế. Nhưng lại không biết, nguyên nhân chân chính là, Tề Bình tại thấy qua thế gian cường giả đỉnh cấp giao thủ sau, đáy lòng, đã nhảy ra phàm trần tục thế đẳng cấp giang cung. Hơn nữa còn lên trước đâu, bách hộ, chính lục phẩm. Tề giáo úy đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lần này chúng ta mạo muội tới chơi, là vì thương thảo tình tiết vụ án. Vừa rồi chúng ta ở trên đường, còn tại phát sầu, như thế nào giao nộp, bây giờ Tề giáo úy xuất thủ, chúng ta liền an tâm. Đô sát viện ngự sử cười nói. Đại lý tự quan viên, là cực, án này liền muốn dựa vào Tề giáo úy. Trong phòng, Bùi Thiếu Khanh các loại giáo úy biểu lộ cổ quái. Luôn cảm thấy hôm nay đám người này phá lệ tốt nói chuyện, liền ngay cả cùng Tề Bình có lương tử hình bộ, cũng là gió xuân hiu hiu. Kỳ quái. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, quét đám người này một chút, nói, a, ở trên đường. Các vị đại nhân là kết bạn tới. Đây là sớm thương thảo qua a. Đô sát viện ngự sử lúng túng nói, trùng hợp, trùng hợp. Ha ha, một đám kẻ ra đời. Tề Bình đấy lòng khịt mũi coi thường, đối với đám người này tâm tư, bao nhiêu đoán ra mấy phần, nên đám người nhập tọa, bệnh nha dịch lo pha trà. Như vậy, không tính lớn nghị sự đường, an vị tràn đầy. Tề Bình tại chủ vị tòa hạ, đợi Hàn Huyên hoàn tất, trầm giọng nói, các vị đại nhân tới thật đúng lúc, ta cái này vừa hồi nha môn phục mệnh, liền được việc phải làm này, chưa hiểu rõ nội tình, xin hỏi, án này bây giờ tiến triển đến đâu một bước? Đô sát viện ngự sử thở dài, chúng ta lần này đến, chính là bởi vì tình tiết vụ án không có chút nào tiến triển. Đại lý tự quan viên, xác thực, xác thực. Hình bộ chủ sự quan là cái mặt trắng trung nhân nhân, cũng là người quen cũ, lúc trước cha Hoàng Lăng án lúc, liền gặp qua, tại Tề Bình dưới tay nếm qua xẹp, lúc này nhưng lời nói lại khí hiền lành, chương 202, phát huy thất thường tề giáo úy, 2, chương 202, phát huy thất thường tề giáo úy, 2, cho nên, còn muốn làm phiền tề giáo úy xuất thủ, nghĩ đến, nhất định là dễ như trở bàn tay. Tề Bình mắt trợn trắng, lười nhắc cùng đám người này lá mặt lá trái, nói hồ sơ mang theo sao? Mang theo, mang theo. Đại lý tự quan viên lấy ra, đưa tới trước mặt hắn. Hiện trường phát hiện án không tại kinh đô, mà lại là tại Vận Hà bên trên, nhiều ngày như vậy đi qua, cái gì vết tích cũng bị mất. Tề Bình cũng không có khả năng chạy tới thăm dò hiện trường, chỉ có thể ý đồ thông qua mặt giấy tình báo phân tích tình tiết vụ án. Mở ra hồ sơ, nội dung như sau. Ngày 24 tháng 8, Vận Lương thuyền đội chung 11 chiếc từ kinh đô bến tàu cách bờ, xuôi theo Nam Bắc Vận Hà, hướng huyện Châu thủ phủ xuất phát, Vận Lương quan viên đội ngũ chung 5 người, kinh đô thủ bị quân cùng cấm quân 100 người. 27 ngày đêm, đội tàu trải qua Vận Hà quan hạ một vùng, gặp tập kích, cư địa phương nha môn kiểm tra thực hư, bên bờ rừng rậm từng có người giấu kín, còn có vào nước vết tích, suy đoán, tập nhân bơi leo lên con thuyền, hoàn thành tập sát. Có tu sĩ đánh nhau vết tích, số lượng không rõ. 28 ngày sáng sớm, có ngư dân ở dưới du lịch phát hiện xác chết trôi cùng phá toái tấm ván gỗ, liền báo quan, lúc này huyện nha đến, tổ chức bớt, phát hiện 11 chiếc quan thuyền bị đục xuyên, chìm vào đáy sông. Lương thực ngâm nước, bạch ngân không cánh mà bay, trong sông thi thể đông đảo, bởi vì dòng nước chảy xiết, chưa hoàn chỉnh thống kê, tử vong giả, nhiều bị chí mạng vết đao. 30 ngày sáng sớm, thư viện dưới núi phát hiện áp giải cấm quân quản lý, trọng thương hôn mê, còn tại cứu chữa, chưa thức tỉnh. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, hoàng đế cho 10 ngày phá án thời hạn, còn lại 7 ngày rưỡi. Tề Bình bưng lấy nhìn như ghi chép phức tạp, nhưng trên thực tế, không có gì mấu chốt tin tức hồ sơ, trên mặt nhẹ nhõm một chút xíu biến mất. Bản án thật đúng là cơ hồ không có gì tiến lên a. Hai ngày này các ngươi đều làm cái gì? Tề Bình nén mi tâm, buông xuống hồ sơ, liền thấy tam ti quan viên cùng đồng liêu cầm y để bọn họ đều mặt ngậm mong đợi nhìn qua. Trong đường rất an tĩnh, không ai dám nói chuyện, thở dốc đều thả nhẹ thanh âm, tựa hồ lo lắng quấy nhiễu Tề Bình suy nghĩ. Trầm mặc bên dưới, Tề Bình hỏi, chỉ những thứ này? Tam ti quan viên, ân. Tề Bình nhịn xuống quẳng cái chen xúc động, dựa vào ghế, nén xuống mi tâm, thở hắt ra, hỏi, phía trên này biết có một tên người sống sót? Ân, chính là bỏ chạy thư viện cái kia quản lý, tình huống như thế nào? Quản lý là lương quốc quân sự hệ thống bên trong một loại lâm thời cắt cử, phân công tên tuổi, cũng không phải là có phẩm cấp chức quan, giống như là Tề Bình sắp trở thành bách hộ liền thuộc về lục phẩm quan võ một loại, mà quản lý đề đốc tổng binh loại hình, đa số thời gian chiến tranh, lâm thời tổ kiến quân đội chức quan, tại lương quốc chế độ bên trong áp vận cứu tế lương khoản nhiệm vụ thuộc về hành động quân sự, cho nên lâm thời điều đội ngũ sĩ quan chức vụ cũng tiếp tục sử dụng xưng hô kia. Hình bộ trung niên nhân nói ra, thương rất nặng, trong thư viện tiên sinh nói, thức hải của hắn bị thương nặng, khí hải cũng cơ hồ sụp đổ, mặc dù sống tiếp được, nhưng khi nào thức tỉnh, không cách nào xác định. Đô sát về ngư sử gật đầu, người này là vụ án trọng yếu đột phá khẩu, chỉ tiếp. Ai? Đại lý tự quan viên, đáng tiếc, đáng tiếc. Tề Bình ánh mắt chớp động, lật qua lật lại hồ sơ, từ đội tàu danh sách nhân viên bên trong tìm được người này cơ bản tin tức. Ánh mắt dừng lại mấy giây, hắn một lần nữa đem văn thư lật đến phía trước một tờ, hỏi, đội tàu tại quan hạ bị tập kích, có địa đồ sao? Đám người không mang. Bùi Thiếu Khanh nói trong nhà muốn có, ta đi lấy. Không bao lâu, Bùi Thiếu Khanh đem địa đồ thu hồi, trải tại trên bàn. Nhờ vào thế giới này có đại tu hành giả, có thể bay đến bay đi, địa đồ vẽ lại càng dễ rất nhiều. Bất quá cao tinh độ vẫn như cũng là chất bảo, Tề Bình nhìn cái này, không có như vậy tinh tế, nhưng cũng đủ. Trên địa đồ, cái gọi là quan hạp chính là Vận Hà đường tắt một chỗ hiểm trở địa thế. Tề Bình ánh mắt khẽ nhúc đích, như đang ngẫm nghĩ. Bên cạnh, hình bộ trung niên nhân nói ra, các nhân chọn vị trí hay là rất độc ác, nơi đây thế bốn bề hiểm trở, ít có người ở, gác thủ sau, cũng thuận tiện thoát đi. Chúng ta thụ lĩnh án này sau, lập tức cùng đất phương liên lạc, dùng cái này địa vị trung tâm, hướng bốn bề điều tra, để ra nghi vấn hộ gia đình, theo quan đạo tìm, đáng tiếc, cũng không phát hiện. Tề Bình xoay người nhìn xem địa đồ, nghe vậy ngẩng đầu, xung quanh không có tặc nhân tung tích. Người sau gật đầu, chúng ta cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết, như thế quy mô lớn giang hồ trộm cướp, rất khó che giấu hành tung, huống hồ, giết người sau, còn mang đi 100,000 lượng bạch ngân, càng là hành động bất tiện. Bởi vì Hà Yến diễn tập, Tề Bình đối với bạc nhiều chìm, thể tích như thế nào, hay là hiểu rất rõ. 100,000 lượng, đại khái hơn 6.000 cân, ước tương đương một con voi lớn. Đương nhiên, trên thực tế muốn tiền toái hơn, dù sao nhiều như vậy cái dương. Bài trừ thế giới này khả năng tồn tại không gian pháp bảo. Từ hiện thực logic suy luận, coi như đối với thần thông người tu hành mà nói, cũng rất khó vô thành vô tức rời đi. Có lẽ chưa chắc là từ lục địa mang đi. Tề Bình đột nhiên nói ra. Đám người khẽ giật mình, rất không rõ. Đô sát bền ngư sử mở miệng nói, cái kia chẳng lẽ lại, vẫn là dùng bay. Thuyền đều đục, hiển nhiên khả năng không lớn là đi đường thủy, vậy còn có thể như thế nào mang đi? Cẩm Ý các giáo úy cũng nghe không hiểu. Tề Bình cười cười, ngữ khí buồn bã nói, thuyền đều đục chìm, rơi vào trong nước, bạc vì cái gì liền không thể đâu. Hình bộ trung niên nhân như mày, thưởng thức câu nói này, mơ hồ chỉ cảm thấy trong đầu có linh quang hiện lên, ngươi nói là Tề Bình thở dài, nước là có sức nổi, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể mượn nhờ sức nổi đem bạc từ dưới nước lôi đi. A, nếu như lại phối hợp bên trên không thủy loại hình thuật pháp, càng dễ như trở bàn tay. Cho nên, các ngươi nên làm, không phải nhìn chằm chằm quan hạp chung quanh sơn lâm, đường đi, mà là thủy mạch hạ du. Tính toán, nhiều ngày như vậy đi qua, lại đi trà, cũng đã chết động. Đám người chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, nghĩ thầm không hổ là sự án kỳ tài. Chỉ là hỏi đầy miệng, nhân tiện nói ra khốn nhiễu bọn hắn thật lâu nghi hoặc. Chợt, sau khi nghe được nửa câu, không khỏi lúng túng. Tề Gia Úy, vậy ngài nhìn Đô Sát Vệ Ngự Sử thử dò xét nói. Tề Bình ngồi tại trong ghế, buông tay, thần sắc bất đắc dĩ, manh mối quá ít, chỉ bằng mượn hồ sơ, ta cũng không có mạch suy nghĩ, các vị về trước đi, cho ta ngẫm lại đi. Cái này, Tam Ti đám quan chức trao đổi nhắm mắt thần, đứng lên nói, tốt. Vậy liền không phải dậy. Bọn người đi, còn lại các giáo úy sầu mi khổ kiểm ngồi xuống, cũng đều trong lòng lo nghĩ, nhìn về phía trống cằm, ngồi tại trong ghế, không biết suy nghĩ gì Tề Bình, trong lòng than nhẹ. Bọn hắn cảm thấy, Tề Bình lần này biểu hiện, không bằng dĩ vãng, có chút phát huy thất thường. Phải biết, trước kia bản án, cơ hội chỉ cần hắn tiếp nhận, rất nhanh liền có thể đưa ra một đống lớn manh mối, cùng điều tra phương hướng. Nhưng lần này, nhưng không có. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao ngay cả hiện trường đều không nhìn thấy, chỉ bằng mượn mấy tờ giấy, có thể nhìn ra cái gì. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước xuống đi, còn không có 7 ngày đó sao. Hồng Tiêu Kiều nhìn hắn một cái, nói ra. Bùi Thiếu Khanh mấy người cũng gật đầu. Một giây sau, đã thấy ngẩn người bên trong Tề Bình lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi nói cái gì? Giống như căn bản không nghe rõ. Hồng Tiêu Kiều bất đắc dĩ, lặp lại một lần. Tề Bình cười cười, cao thâm khó lường nói, ai nói ta không có mạch suy nghĩ. Tấu chương xong, chương 203, xin mời bệ hạ diễn một tuồng kịch chương 203, xin mời bệ hạ diễn một tuồng kịch chương 203, xin mời bệ hạ diễn một tuồng kịch ai nói ta không có mạch suy nghĩ. Bên trong nghị sự đường, nghe được Tề Bình câu nói này, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó chính là kinh hỉ cùng rung động. Cái này có điều tra phương hướng, chỉ bằng mượn quyền tông, muốn hay không dạng này quá phận. Hồng Tiêu Kiều càng là trợn tròn trong mắt, lâm thành một năm sau, nàng cảm thấy mình học được rất nhiều, nhưng hôm nay Tề Bình dùng hành động thực tế nói cho nàng, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi phát hiện cái gì? Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi thăm. Tề Bình lại bắt đầu bán cái nút, thần bí cười bên dưới, nói, vẫn chỉ là suy đoán, tạm thời không tiện nói, ta còn muốn suy nghĩ bên dưới, tóm lại, không cần phải gấp gáp, sau đó cần các ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ nói. Như vậy phải không? Cẩm Y Dị các giáo úy không biết Tề Bình trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng gặp hắn tự tin chắc chắn, liền cũng dễ dàng hơn. Lưu lại đám người tiếp tục mò cá, Tề Bình đi ra đường khẩu, lần nữa tới đến hậu viện. Lần nữa cầu kiến Đỗ Nguyên Xuân. Xuân Phong Đình bên trong, vừa bàn tất đã tọa không đầy một lát, Đỗ Nguyên Xuân mở hai mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía Tề Bình, có việc. Tề Bình gật đầu, nói ra, vừa rồi Tam Ti người đến đây, tìm ta thảo luận bản án. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, biểu thị biết, cầm lấy chén trà, đùa cợt giống như nói bọn hắn là đến trốn tránh trách nhiệm, biết vô lực phá án, liền muốn chúng ta gánh trách nhiệm, đang đả kích chấn phủ ti trong chuyện này, đám người này ngược lại là đồng tâm hiệp lực, không cần quá mức để ý. Ách, sư minh ngươi như thế quang minh chính đại đậu đen rau muống được chứ? Tề Bình nuốt nước bọt, nói ra, ta xem qua quyển tông, trong lòng có hoài nghi đối tượng, nhưng còn không xác định, hy vọng ngài khả năng giúp đỡ chuyện. Đỗ Nguyên Xuân uống trà động tác trì trệ, có chút mở mịt ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Hắn có chút hoảng hốt, cảm giác mình khả năng nghe lầm, lúc này mới qua bao lâu? Nửa canh giờ. Ngươi liền từ đối bản án hoàn toàn không biết gì cả, đến nói cho ta biết, đã khóa chặt thủ phạm. Xác định không phải nói đùa. Tiêu khiển người. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên chăm chú ánh mắt, Đỗ Nguyên Xuân đặt chén trà xuống, thần sắc cũng nghiêm trọng, ngươi cần ta giúp cái gì? Tề Bình nói ra, thứ nhất, ta muốn vận dụng giang hồ mật điệp, nếu như có thể, tốt nhất có thể xin mời một vị tin được cao thủ ra ngoài đi một chuyến. Đỗ Nguyên Xuân không có nửa điểm do dự, có thể. Thứ hai đâu? Tề Bình nhăn nhó bên dưới, thứ hai, ta muốn xin mời hoàng đế bệ hạ phối hợp diễn một tuần kịch. Một khắc đồng hồ sau, Tề Bình rời đi. Trong đình, Đỗ Nguyên Xuân nhìn qua thiếu niên rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp, có ngạc nhiên, có tán thưởng. Đem hai người đối thoại ở trong lòng qua một lần, hắn gõ xuống trên bàn trung đồng, triệu hoán thủ hạ, gọi đến Lý Thiên Hộ. Không bao lâu, thân hình như tiêu thương, tính tình nẹn người Lý Đồng, Lý Thiên Hộ cất bước tiến viện, cũng không nói chuyện, liền chừng trong mắt nhìn thấy Đỗ Nguyên Xuân. Trong ánh mắt liền hai chữ, chuyện gì Đỗ Nguyên Xuân đã thích đứng cùng vị này thuộc hạ ở chung phương thức, nói ra, ta có một cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi. Lý Đồng, tốt. Hắn thậm chí không có hỏi cụ thể muốn làm gì. Lại qua một trận, Lý Đồng cất lòng tràn đầy mê hoặc rời đi, Đỗ Nguyên Xuân không có tiếp tục tu hành, mà là ngồi tại bên cạnh bàn, mài nâng bút, trải rộng ra sổ con, bắt đầu biết. Một bên khác, Tam Ti đám quan chức đi ra trấn phủ ti sau, nhưng không có phân tán rời đi, mà là tìm chỗ hẻo lánh, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đô Sát Vệ Ngự Sử cùng đại lý tự quan viên biểu lộ nghi hoặc, ngươi đem chúng ta gọi chuyện gì? Thân là hình bộ chủ sự quan mặt trắng trung niên nhân chắc chắn nói cái này Tề Bình, rất có thể nhìn ra đầu mối gì. Hai người kinh ngạc, không thể nào. Hình bộ chủ sự quan một bộ rất tinh minh bộ dáng, hai vị cũng không nên coi thường hắn, người này tâm tư linh lung, cực kỳ nhạy cảm, lần trước chúng ta hợp tác Hoàng Lam án, liền quả thực được chứng kiến người này bản sự, vừa rồi hắn có thể một ngụm nói ra ngân lượng đi hướng, có thể thấy được luồng đốn. Ta đoán, hắn chỉ sợ có mạch suy nghĩ, nhưng không muốn cáo chi chúng ta, ý đồ độc tài công lao, cho nên mới ngậm miệng không nói. Còn lại hai vị quan viên hoài nghi nói, là thế này phải không? Bản năng có chút không tin. Dù sao, hồ sơ kia là bọn hắn cung cấp, trong đó mỗi câu nói đều lặp đi lặp lại nghiên cứu hồi lâu, đều không có mạch suy nghĩ. Cái kia Tề Bình chỉ nhìn một hồi, có thể nhìn ra cái gì? Hình bộ trung niên nhân kiên định nói, chớ có xem nhẹ người này, như hắn thật muốn độc chiếm công lao, dưới lúc các vị đại nhân cũng sẽ mặt mũi không ánh sáng đi. Bốn cái nha môn cộng đồng làm, nếu là tất cả mọi người phế bật cũng là không sao, nhưng nếu chấn phủ ti có chỗ đột phá, Tam Ti liền rất lúng túng. Cái này hai người đối mắt nhìn nhau, chợt thỉnh giáo, thật là như thế nào? Hình bộ chủ sự quan đạo theo dõi hắn, sau đó mấy ngày hắn làm cái gì, chúng ta cũng muốn nhìn chằm chằm, dạng này mới sẽ không lâm vào bị động. Kế này rất hay. Tam thi ăn nhịp với nhau, ai đi đường đấy. Sau đó nửa cái buổi chiều, không sóng không gió, Tề Bình tựa hồ hoàn toàn không đội, từ hậu nha sau khi trở về, chậm rãi cùng đồng liêu mò cá. Lệ mê đến Thái Dương ngã về tây, tán đáng giá canh giờ. Một đám người trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng sông Đào Xuyên, như cũ tuyển kim phong quán nện túi tiền trận. Nhất hạ an toàn trở về, nhị hạ tấn cấp tẩy tủy, tam hạ sắp thăng quan. Này vị tam hỷ lâm môn, ca múa làm bạn, rượu ngon món ngon, cái này kinh đô phong nguyệt, đem Tề Bình tại Thảo Nguyên Tuyết Sơn đau khổ cùng mệt mỏi tẩy đi. À, rượu rượu cô nương lần này không đến tiếp khách, trong bữa tiệc, giọng nói lớn giáo úy một bàn tay chụp về phía đi ngang qua nha hoàn ông, hỏi: "Lâm rượu rượu tối nay chưa từng đến thăm?" Tên kia nha hoàn xinh đẹp giật nảy mình, đầu tiên là nhảy ra, chợt mới tế thanh tế khí nói: "Nương tử hai ngày này cũng không lộ diện, có lẽ là không biết Tề công tử đến thăm." "Như vậy phải không?" Tề Bình có chút tiếc nuối, cũng không phải cái khác, chủ yếu Lâm Diệu Diệu đánh đàn đến thật rất tốt. Nữ cẩm y ngồi trong bữa tiệc, gặp hắn một mặt tiếc nuối, khí một ném đũa. "Ăn cơm a." "Không ăn, đã no đầy đủ." Tiểu cục hơn nửa hiệp kết thúc, băng thanh ngọc khiết đủ giáo úy từ biệt đồng liêu, cưới lên Mã Nhi về nhà. Bởi vì sớm sai nhân cáo chi qua, cho nên Tề thủ cũng không có các loại, mà là tuân theo Tề Bình yêu cầu, sớm đi ngủ, tĩnh dưỡng thân thể. Tề Bình thả nhẹ tay chân trở lại trong phòng, cởi cẩm y đi, lật tay một cái, đem một viên phát ra dị hương trái cây kỳ dị đem ra. "Tẩy tùy quả." Tên đưa thiền tông tăng nhân bỏ ra trả thù lao nghe nói đối với tẩy tủy cảnh rất có chỗ tốt, Tề Bình dưới mắt tu vi khôi phục, chuẩn bị dùng ăn. Không biết hiệu quả kiểu gì. Tề Bình nói thầm, mấy ngụm nuốt vào. Chỉ cảm thấy trái cây này vào miệng tan đi, phản phất trong nháy mắt hòa hợp nhiệt lưu, dọc theo thực quản trượt xuống, chợt một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Rõ ràng là coi như mát mẻ ban đêm, Tề Bình vậy mà bắt đầu kịch liệt xuất mồ hôi, tựa như nuốt một đám lửa một dạng. Nhắm mắt ngồi xuống, nội thị từ xem. Kinh ngạc phát hiện, chân nguyên trong cơ thể nhưng vẫn đi lưu chuyển, không cần hắn tâm thần dẫn dắt, liền tự hành tiến vào tu hành trạng thái. Khí hải bên trong, chân nguyên sôi trào, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra. Rất thần kỳ. Tề Bình kinh ngạc tại kỳ chân dị quả hiệu lực, trong lòng tự nhủ này cũng tốt, tiết kiệm chính mình thổ nạp, liền cùng mở tự động treo máy một dạng. Theo lý thuyết, tu sĩ bước vào tẩy tủy đại cảnh là cần một đoạn thời gian rất dài thích ứng. Nhưng Tề Bình tái tạo đạo cơ sau, tựa hồ nhảy qua rèn luyện kỳ, liền ngay cả Đỗ Nguyên Xuân đều kinh ngạc với hắn tiến bộ. Nhưng loại này nhảy vọt, không phải là không có thai hoàng ẩm, mà viên này tẩy tủy quả, liền tại đem phủ phiếm chân nguyên lắng đọng xuống, để Tề Bình bước chân một lần nữa đạp thực địa, rơi vào trên đại địa. Nói đến, thần thức của ta tựa hồ thật cường đại hơn nhiều. Tề Bình nhớ tới vào ban ngày, tại nha môn phân tích quyển tông sự tình. Trước kia, hắn cho dù có thể phân tích ra manh mối, cũng sẽ không nhanh như vậy, nhưng lần này, có thể rõ ràng cảm giác được, suy nghĩ của mình càng nhanh. Trong đầu suy luận tốc độ tăng lên, càng mơ hồ, có thể phát giác được tinh thần chướng bụng cảm giác. Đây cũng không phải là tấn cấp tẩy tủy mang tới, tối thiểu, không hoàn toàn là, càng giống là tuyết sơn bên trong, cùng đạo môn thủ tọa đoạn đường đều bên trên tăng trưởng. Tề Bình có chút hoài nghi, là thủ tọa thủ bút, nhưng không có chứng cứ. Hô, không nghĩ, thần thức tăng cường luôn luôn tốt, vậy cũng là bù đắp nhược điểm đi. Tề Bình hồi tưởng lại Lâm Thành lúc, đại vu sư từng công kích thức hải, dẫn đến đồng hồ cắt tạm đạm, hồi đương mất đi hiệu lực, thực sự mạo hiểm. Tuy nói, bây giờ phù bản, cho dù hồi đương thành công, chỉ sợ cũng trốn không thoát, nhưng thần thức nếu có thể cường đại, cũng có thể tránh cho điểm ấy. Quay đầu lại hỏi hỏi sư minh, hoặc là thư viện tiên sinh, như thế nào tăng lên thần thức cường độ. Tề Bình thầm nghĩ, thổi tắt ngọn nến, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Một lát sau, bất đắc dĩ đứng lên, ta mất ngủ. Đúng vậy, có lẽ là tẩy tủy quả hiệu lực, để tinh thần hắn sung mãn, hận không thể ra ngoài phá nhà, hoàn toàn không có ý đi ngủ. Một lần nữa thắp sáng ngọn nến, Tề Bình vỗ đầu một cái, lấy ra lam nhang cỏ, đem nó đặt ở trong chén, dùng chay cán bột đảo đứng lên. Dù sao mất ngủ, hắn chuẩn bị đem linh dược này làm thành nước hoa. Cùng một cái ban đêm, hoàng cung, ngự thư phòng, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế xử lý xong hôm nay rác rưởi đấu trường, dựa vào ghế, cầm lấy thìa, uống vào miệng sữa bò, nhíu mày, làm sao không có thêm đường? Tiểu hoạn quan trả lời, đường trắng dùng không có. Hoàng đế sững sờ, vô ý thức muốn nói, không có đi mua, chợt mới nhớ tới, vật này chính là cái kia Tề Bình một mình sáng tạo, nghĩ đến thiếu niên kia, vị này cựu ngũ trí tôn trong lòng thở dài, tâm tình phức tạp. Khi biết Tề Bình mất tích tin tức sau, hắn có chút tiếc hận, thậm chí hối hận, đem nó phái đi Tây Bắc, có thể, nếu không phái đi, chỉ sợ Hạ Hầu Nguyên Khánh cũng đào không ra. Lương đống chi tài, như vậy mất diệt, vừa nghĩ đến đây, vung xuống bát, lại cũng là cảm thấy một tư không có vị đứng lên. Phùng Công Công thấy thế, cho tiểu hoạn quan đưa cái ánh mắt, người sau vội vàng đem sữa bò rút đi, coi chừng đẩy cửa. Đúng vào lúc này, ngự thư phòng bên ngoài, thị vệ bước nhanh đến đây, không người chắp tay, bệ hạ, có mật báo. Mật báo? Hoàng đế sững sờ, tiếp nhận, mượn nhờ ánh đèn triển khai xem xét, lông mày lúc này bẩy một cái, đúng là Đỗ Nguyên Xuân sổ con. Các loại nhìn thấy nội dung bên trong, Tề Bình bình yên trở về, tiếp nhận cứu trợ thiên thai quan tuyển sau án, hoàng đế trẻ sửng sốt một chút, tinh thần tỏa sáng. Bận điệu đi trở về chỗ ngồi, đổi cái càng đoan chính tư thế đọc, các loại xem hết sổ con nửa đoạn sau, ánh mắt của quái, một chút tư sấn, buông xuống sổ con, nhịn không được cười lên. Phùng Công Công hiếu kỳ nói, bệ hạ tại sao bật cười? Hoàng đế khỏe miệng giơ lên, chấm chẳng qua là cảm thấy, Vĩnh Linh quả nhiên là chấm tìm cái lương tài a. Phùng An nghi hoặc. Hoàng đế ngoắc, gọi lại tiểu hoàng quan, sữa bò cầm về. Hắn khẩu vị đột nhiên tốt. Hôm sau, sáng sớm, Nam Thành trong tiểu viện. Khi nhiều ngày thương tâm, dẫn đến khuôn mặt nhỏ vàng như nến, làn da thô ráp tề thủ ngáp, thất lên áo lót, tắp lạp lấy giày, đi ra phòng ngủ, liền thấy phòng khách nhỏ trên bàn, cất kỹ ấm áp sữa đậu nành, bánh bao. Còn có một cái kỳ quái bình nhỏ, trong suốt lưu ly trong bình, là chất lỏng màu lam nhạt, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Dưới đáy, để ép một trang giấy, là tề bình lưu lại tờ giấy nhỏ. Mỹ nhan, nước hoa. Tề thủ ngẩn ngơ, nắm chặt bình nước hoa, có chút hiếu kỳ. Sáng sớm trên đường phố, một đêm không ngủ, lại tinh thần vô cùng phấn chấn, khuôn mặt hồng nhuận tơn phất Tề Bình ngồi ở trên ngựa, cộc cộc cộc, trong triều thành đi đến. Tấu chương xong, chương 204, Tề Bình, ta vỏ chăn hàng chí quang hoàn 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 204, Tề Bình, ta vỏ chăn hàng chí quang hoàn 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 204, Tề Bình, ta vỏ chăn hàng chí quang hoàn 5000 chữ cầu đặt mua không hổ là kỳ chân dị bảo. Sáng sớm trên đường phố, Tề Bình nắm dây cương, thổi gió, chỉ cảm thấy tinh lực vô tận. Không những cũng không thức đêm giá rời, ngược lại, nhìn thấy trên đường một chút mặc thanh lương nữ tử, sẽ không tự giác bản eo, làm dịu xấu hổ. Tẩy tủy quả đốt đi một đêm, rốt cục tiêu hóa, cũng không bước vào nhị trọng, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được gân cốt khí huyết tầng lầu cao hơn. Đây là thiền tông đặc sản. Những cái kia đại hòa thượng ăn xác nhận chịu được. Tề Bình đè ép bụng dưới khô nóng, buồn bực muốn. Bận rộn một đêm, lam nhan cỏ cuối cùng làm thành bình nước hoa. Tại tuyết sơn bên trong, hắn hỏi qua thủ tọa cách dùng, biết được thứ này chỉ có thể sử dụng một lần, lại đối với thanh xuân tuổi trẻ nữ hài tăng phúc có hạn. Đối với một chút giản mua đi phụ nhân lại có kỳ hiệu, cực kỳ hi hữu, liền ngay cả trong cung đám nương nương đều cầu mà không được, coi là thật giá trị liên thành. Cũng chính là Nam Quốc kiếm tu cấp độ kia tính cách mới có thể bỏ đi như giày rách, nếu không, đổi người bên ngoài căn bản sẽ không cho. Nếu là kinh đô các quý phụ biết, Tề Bình đem như vậy bảo vật chân quý cho cái mười mấy tuổi nha đầu, đại khái phải lớn hô phung phí của trời, nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Một đường mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Tề Bình đến nha môn sau, rốt cục thoáng đè xuống tâm hỏa. Tiến vào sân nhỏ, liền thấy Cẩm Ý Liễu bọn họ đã đến đủ. Đều toàn thân nhiệt tình, tinh thần phấn chấn bộ dáng. Một người gặp hắn tới, hưng phấn nói, đến rồi đến rồi. Bùi Thiếu Khanh đứng lên nói, hôm nay muốn đi đâu? Từ nơi nào ra tay? Tề Bình sửng sốt, cái gì đi đâu? Phá án A một tên Cẩm Ý Liễu đương nhiên, thời gian không nhiều, chúng ta không đi tìm manh mối sao? Các ngươi chơi kình như vậy đủ làm cái gì, hảo hảo mò cá không tốt sao? Tề Bình nguyện chuyển nói kỳ thật, mọi người không cần vội vã như vậy, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người cùng kêu lên, chúng ta không mệt. Tề Bình có chút đau đầu, nghĩ nghĩ, nói, cái kia tốt, các ngươi chờ một lát. Nói xong, hắn đi vào nhà, nâng bút, xoát xoát xoát, viết mấy tờ giấy, phân biệt nhét vào mấy cái trong cầm nang. Đi tới, đem mọi người phân chia thành khác biệt đội ngũ, cũng phân biệt bản giao đi hướng khác biệt khu phố. Chân Thành nói, cầm lên vật này, đợi tới mục đích sau, mở ra cầm nang, dựa theo yêu cầu làm việc, nhớ lấy, đến trước, không cần mở ra. Đám người tinh thần run lên, trang trọng tiếp nhận, lĩnh mệnh, thương phấn mà đội vã đã chạy ra nha môn. Chỉ có Hồng Tiểu Kiều sắc mặt cổ quái, ngươi xác định là đang tra án. Nàng cảm giác, Tề Bình không có tại chăm chú. Đương nhiên, tốt, đi thôi, ta cũng phải đi ra ngoài đi dạo. Tề Bình thần bí cười cười, nói. Chật, đem mắt lộ ra hồ nghi nữ Cẩm Y đổi đi, cưỡi ngựa hướng hoàng cung đi đến. Rời đi lâu như vậy, hắn phải đi cùng trưởng công chúa liên hệ xuống tình cảm, đây quan hệ à, lâu dài không đi động, sẽ xảy ra sơ. Mang theo Đông Nguyên Xuân Ngọc Bài, Tề Bình quen thuộc tiến vào cung thành, cũng lần nữa gặp được trưởng công chúa dưới tay nữ quan. Đều là người quen cũ, chỉ là hôm nay nữ quan ánh mắt lại là tò mò trên dưới dò xét hắn. Tỷ tỷ đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ 3 tháng không thấy, không nhận ra? Tề Bình cười. Nữ quan lắc đầu, cũng là lộ ra dáng tươi cười, đủ giáo uy an toàn trở về kinh, thật đáng mừng, điện hạ cũng là rất cao hứng. Mời đi theo ta đi. Nàng chưa nói là, nghe được Tề Bình cầu kiến lúc, Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt trọn vẹn 5 hơi, càng là mang theo gấp rút, thúc giục chính mình đến đây lấy người. Hòa Thanh Cung. Khi Tề Bình cất bước tiến viện, vừa nhìn đến An Tĩnh đứng tại dưới hiên trường công chúa, màu tím nhạt váy xòe, hoa mỹ đại khí, tóc dài cuộn tại sau đầu, tăng thêm văn nhã. Thu Thủy giống như đôi mắt sáng, thoạt đầu có chút nôn nóng, nhưng khi nhìn thấy Tề Bình sau, liền biến thành tương bừng vui sướng, ôn nhu. Tề Bình ôm quyền chắc tay, rất quý củ, đi trước tham kiến điện hạ. Vĩnh Ninh công chúa dáng tươi cười nở rộ, trong lúc nhất thời, hạ phong cũng nhu hòa, cho Tề đại nhân lo pha trà. Là trong viện cung nữ ứng thanh, rất nhanh, hai người ngồi ở trong phòng khách, ngồi đối diện nhau, hương trà lượn lờ. Trừ sớm nhất một chút thất thố sau, trường công chúa lại biến trở về cái kia có chi thức hiểu lễ nghĩa điện hạ. Sự tình, đại khái chính là như vậy. Tề Bình buông xuống chén trà, kết thúc giảng thuật. Trường công chúa từ đầu đến cuối, An Tĩnh nghe, cực kỳ chăm chú, không có chúng đồ đánh gãy, cho tới giờ khắc này, mới thở hắt ra, đúng là như vậy mạo hiểm. Dừng một chút, nàng suy đoán nói, man tử chấp nhất muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng là Hạ Hầu Nguyên Khánh yêu cầu, ngươi hỏng đại sự của hắn, mặc dù chỉ còn tàn hồn, chắc hẳn cũng là hận thấu xương. Tề Bình đã từ Đỗ Nguyên Xuân trong miệng, biết được Hạ Hầu Nguyên Khánh thần hồn trốn chạy, lúc này nói ra, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy án này chưa kết thúc, theo lý thuyết, Hạ Hầu Nguyên Khánh nhục thân đã hủy, chỉ còn một đạo hồn phách, càng ném đi chức quan, đối với man nhân tới nói, đã mất đi giá trị lợi dụng. Liều mạng cứu đi còn có thể giải thích là, sợ hắn tiết lộ song phương giao dịch nội tình, liên lụy ra khác nhãn tuyến, có thể đã mang đi sau, còn đối với ta theo đuổi không bỏ. Kim Trướng Vương Đình còn nguyện ý nghe Hạ Hầu lời nói. Trường công chúa nghi ngờ nói, ý của ngươi là Tề Bình nói ra, ta hoài nghi Hạ Hầu Nguyên Khánh phía sau còn có người, hoặc là, còn có Minh Hiếu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Trường công chúa lắc đầu nói, không cần cố kỵ. Việc này bản cung cũng cảm thấy cổ quái, chỉ tiếc, Hạ Hầu hồn nhập Thảo Nguyên, cũng không cách nào hỏi cho rõ. Hạ Hầu sau khi chết, hắn tại Trung Châu gia tộc lọt vào liên lụy, đã đều hạ chiếu ngục, cả nhà trên dưới 100 nhân khẩu, đều không ngoại lệ. Nhưng vô luận như thế nào thẩm vấn, đều không có đạt được đột phá. Mạc Tiểu Cùng cũng thẩm không ra. Vậy đại khái là thật không biết Tệ Bình thầm nghĩ, lắc đầu thở dài. Tuy là địch nhân, nhưng cũng cảm thấy Hạ Hầu gia tộc rất oan, cả một nhà người bị tại phía xa Tây Bắc tộc nhân hố chết, nhưng ngược lại, thưởng thụ binh hoa cũng là đối phương mang tới, cũng là tính công bằng. Có lẽ là cảm thấy chủ đề nặng nề, Trường công chúa cười bên dưới, nói: "Ngươi trở về tin tức, An Bình còn không biết đi." Tề Bình gật đầu. Trường công chúa do dự một chút, nói: "Ngươi có rảnh rỗi lời nói, có thể đi vương phủ thăm viếng nàng một chút." Đoạn thời gian này, nàng cảm xúc có chút xa xút. "Như vậy phải không?" "Không tim cũng phổi, dân biển rau quận chúa sẽ còn tâm tình xa xút, sẽ không bởi vì ta đi." Tề Bình tự luyến nghĩ đến, mắt nhìn Trường công chúa, bất đắc dĩ nói: "Đi trước vô duyên vô cớ tới cửa, không thích hợp đi." Trường công chúa nói ra: "Không sao, ngươi có thể cầm thủ lệnh của ta, liền nói thay ta đưa bánh ngọt cho nàng." Như thế thân mật. Tề Bình biết nghe lời phải, giả ra mới nhớ tới cái gì giống như, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, đúng rồi, tại Tuyết Sơn bên trong ngẫu nhiên từ một vị đồng đạo trong tay thu hoạch được một vật, tên là Tinh Châu, Ti chức cảm thấy, điện hạ trí tuệ học thức, giống như tinh hải mênh mông, ngược lại là cực kỳ xứng, cả gan trình lên. Vĩnh Linh khẽ giật mình, nhìn thấy đưa tới trước mặt mình hộp nhỏ, khói sóng nhu hòa nhìn hắn một cái, khẽ cắn môi, hào phóng nhận lấy, đủ giáo ý có lòng. Độ thiện cảm một Tề Bình lại hàn huyên hai câu, mới mang theo Trường công chúa chuẩn bị xong bánh ngọt hộp cùng thủ lệnh, xuất cung nguyện, đao khách kia vợ chồng tặng Tình Châu hết thể hai viên. Lần này đi thứ nhất, Hoa Thanh cung bên trong, Trường công chúa đứng tại dưới hiên, lặng lặng nhìn qua thiếu niên rời đi, thật lâu, mới cúi đầu nhìn về phía trong tay một gỗ, từ từ mở ra. Sáng lạn mông lung, giống như vũ trụ tinh thần lênh quang, tràn đầy thư quyển khí dung nhan, hòa lẫn. Nơi xa, một tên tiểu cung nữ thấp giọng hâm mộ, điện hạ cười đến thật là dễ nhìn. Đúng vậy à, hôm nay cười đến số lần, so một tháng này cộng lại đều nhiều đây, một tên khác cung nữ nói. Cảnh vương phủ bên trong, tòa nào đó trong đình viện, thành thục xinh đẹp, trang dung lộng lẫy vương phi một bộ váy dài, đi theo phía sau bưng khay thị nữ, đi vào sân nhỏ. Hỏi, An Bình ăn cái gì a? Trong viện nha hoàn đứng thành một hàng, sợ hãi lắc đầu, quận chúa nói ăn không vô, khuyên như thế nào cũng không chịu. Xinh đẹp vương phi có chút tuẩn giận, nhưng nhìn thấy bọn nha hoàn bộ dáng, liền cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, phất tay xua tan, trên mặt thần sắc lo lắng đi đến một gian phòng bên ngoài. Cắn môi cánh, nhẹ nhàng gõ cửa, An Bình, ăn chút đi, mẫu phi gọi đầu bếp đốt đi ngươi thích nhất đồ ăn. Trong phòng, chuyên gia quận chúa giọng buồn buồn, không thấy ngon miệng, không ăn. Vương phi khổ khuyên, bao nhiêu ăn một chút, như vậy hỏng thân thể tốt như vậy. Đáng tiếc, mặc nàng như thế nào thuyết phục, nữ nhi đều không hé miệng. Càng về sau, càng là che lỗ tai không lên tiếng. Vương phi bất đắc dĩ, ở trong viện băng ghế đá tọa hạ chờ đợi, khắp khuôn mặt là ưu sầu. Bên cạnh đại nha hoàn nói, có lẽ là quận chúa tại trong nhà cảm thấy khó chịu, ra ngoài đi một chút có lẽ thuận tiện. Chương 204, Tề Bình, ta vỏ chăn hàng trí quang hoàn 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 204, Tề Bình, ta vỏ chăn hàng trí quang hoàn 5000 chữ cầu đặt mua, 2. Vương phi thở dài ai huyền, lã chã chứ khóc, xưa nay nàng tổng tranh cãi đi ra ngoài chơi, trong phủ đều ngăn đón, bây giờ ngược lại là hy vọng nàng ra ngoài hít thở không khí, có thể. Ai? Nhớ kỹ, đánh ngày đó từ trong cung trở về, An Bình liền buông thõng đầu, có chút buồn buồn, mới đầu, trong phủ cũng không ai cảm thấy có việc. Chỉ cho là nhà mình quận chúa lại đánh bài thua, bành trướng lòng tự tin và khó, tình huống tương tự, cũng không hiếm thấy. Thường thường ngủ một giấc, ngày thứ hai liền tinh thần vô cùng phân chấn, một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Cũng không biết sao, lần này lại là không gượng dậy nổi. Không những cả ngày cảm xúc đê mê, ngay cả phòng ở đều không muốn ra, cũng không còn lôi kéo người chơi đùa tìm niềm vui, càng ngay cả khẩu vị đều rất là giảm thấp. Mỗi ngày cưỡng bức lấy, mới ăn vài thứ. Vương phi lo lắng, tìm thái y đến xem, nhưng cũng nhìn không ra vấn đề, chỉ nói là lòng dạ tích tụ, hỏi nàng, cũng không nói. Như vậy xuống dưới, làm sao được Vương phi lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, đột nhiên, một tên thị vệ chạy tới, báo: "Bên ngoài phủ có người cầu kiến, cầm Trường công chúa thủ lệnh, nói là cho quận chúa đưa bánh ngọt tới." Vương phi cảm động nói: "Vĩnh Linh có lòng, đem bánh ngọt mang tới." Thưởng 10 lượng bạc. Thị vệ bất động, thận trọng nói, người kia nói, phải ngay mặt chuyển giao, còn nói, cùng quận chúa là quen biết cũ. Vương phi khẽ giật mình, quen biết cũ? Là, người kia mặc cẩm y, tự xưng Tề Bình, là trấn phủ tìm hộ thị vệ nói. Vương phi cảm thấy danh tự này quen hay, tựa hồ là nữ nhi nhiều lần treo ở bên miệng, nhưng lại không quá xác định, nghĩ thầm không phải giáo ý sao, sao thành bách hộ. Một giây sau, bành, cửa phòng đóng chặt đột nhiên phá tan, chỉ mặc tơ lụa áo lót, sắc mặt tạm đạm quận chúa đẩy cửa ra, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói ai tới chơi? Tề Bình cho người ta dẫn xuyên qua mê cung giống như dinh thự, đi vào một tòa ngoài sân nhỏ thời điểm, liền nghe cái kia đại nha hoàn nói, đây cũng là quận chúa dinh thự. Đa tạ tiểu thư tỷ dẫn đường. Tề Bình cân nhắc bên dưới song phương nhân kỷ, nói ra. Đại nha hoàn cảm thấy tươi mới, chưa từng nghe qua tiểu tỷ tỷ như vậy xưng hô, nhìn hắn một cái, đi ra. Tề Bình thở sâu, cất bước tiến viện, đập vào mắt chỗ, là một tòa có chút lịch sự tao nhã chói lọi sân nhỏ. Góc tường trồng dây thường xuân, mấy chiếc dây hồ lô, lúc này rơi lấy ngây ngô tiểu hồ lô. Dương cột chạm trổ là màu sắc rực rỡ. Cánh cửa đối diện, cỏ xanh trong đình viện, bày biện một khung bàn đu dây, giờ phút này, một đạo mặc váy màu hồng thân ảnh kiểu tiểu, liền ngồi tại trên bàn đu dây. Ra vẻ thận trọng nhẹ nhàng đông đưa. Trong đình viện không có nha hoàn, chỉ có trong lồng chim hỏa mi liễu giễu gọi. Tề Bình ngừng chân, không người, ti trước gặp qua của chúa, trưởng công chúa mệnh ta đưa cho ngài bánh ngọt tới. Bàn đu dây ngừng, khuôn mặt đẹp đẽ, mắt như chấm nhỏ an bình quận chúa tới lui bàn chân, giơ lên tuyết trắng cằm, hừ một tiếng, để xuống đi, đi trong phủ lĩnh thưởng. A cái này, Tề Bình nào không hiểu, bất đắc dĩ đem hộp cơm đặt ở bên chân, quay người muốn đi. Trở về, An Bình tức giận quát lên. Tề Bình quay người, vô tội nói, quận chúa còn có phân phó. An Bình đằng liền nhảy xuống bàn đu dây, khí thế hung hăng đi tới, như một cái lông vũ ảm đạm lỗ nhỏ tước giống như, động đậy, ta để cho ngươi đi thôi. Ngài không phải nói, để ti trước đi lĩnh thưởng. Tề Bình vô tội cực kỳ, ngươi còn dám cãi lại? An Bình giận dữ, một bàn tay vung tới, lại là mềm nhũn, không có nửa điểm khí lực, tăng thêm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ đánh vào Tề Bình ngực. Tề Bình sắc mặt đại biến, thân thể đằng một tiếng bay rớt ra ngoài, che ngực, như gặp phải trọng thương bộ dáng. À, ngươi lại An Bình quận chúa luôn uống, một chút chạy tới, vì gối trọng thương thiếu niên bên cạnh, dùng sức đẩy ra hắn, bối rối nói ngươi thế nào? Ta không dùng lực, đừng dọa ta. Ngươi tới nghe nàng muốn kêu cứu, Tề Bình trong nháy mắt phục sinh một thanh nắm lấy quận chúa tay nhỏ, đừng hô à. Nói đùa, đùa giỡn. Khá lắm, ngươi vừa hô này, sự tình liền lớn. An Bình nghẹn lại, trừng to mắt nhìn xem hắn, mới ý thức tới, bị đùa bỡn, lông mày dựng thẳng, tốt ngươi cái tiểu bộ khoái, còn dám trêu đùa bản quận chúa. Nàng hay là thói quen gọi hắn ban sơ chức vị. Nói xong, mới hậu chi hậu giác, phát hiện tay nhỏ cho người ta nắm lấy, mặt liền đỏ lên, một chút nhảy dựng lên, rút về tay, nghiến răng nghiến lợi, một bộ ngươi làm sao dám dáng vẻ. Mẹ a, thật trơn, thật mềm. Ân, so trưởng công chúa tay còn non một chút, nhưng không có trưởng công chúa tay cân xứng ấm áp. Tề Bình bản năng tiến hành số liệu so sánh. Sau đó, tẩy thủy quả còn sót lại hiệu quả kích phát, bụng dưới khô nóng, Tề Bình sắc mặt biến hóa, bận bịu bảo trì tư thế ngồi, khom người xuống, đê mi thuận nhãn, ti trước không dám. An Bình nhìn hắn tội nghiệp dáng vẻ, liền hết giận. Có chút hốt hoảng mắt nhìn cửa viện, gặp đóng chặt lại, nha hoàn thị nữ cũng đều sớm đuổi đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, đứng lên đi. Ti trước ngồi liền rất tốt. An Bình buồn bực nhìn hắn, màu hồng nhạt váy lụa bên dưới, nụ hoa chập trùng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, vậy ngươi an vị lấy đi. Tề Bình, đa tạ quận chúa thông cảm. An Bình cảm thấy hôm nay Tề Bình có điểm lạ, nhưng cảm giác được như vậy ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, rất phù hợp thân phận của mình, liền cũng không thèm để ý một lần nữa ngồi về trên bàn đu dây, cười tủm tỉm nói, bản quận chúa vài ngày trước, nghe nói ngươi mất tích, còn hơi có chút tiếc hận, ngươi mân mê những cái này đồ chơi, rất thú vị, nhất là mặt trượng, dưới mắt tại bản quận chúa A10. Là cái từ này đi, ta nhớ được ngươi nói, đối với, chính là A10 bên dưới, đã vang dội kinh đô. Trong hoàng cung phi tử, thậm chí hoàng hậu đều đang chơi, bản quận chúa gần nhất trình độ chơi bài tăng mạnh, có rảnh để cho người kiến thức xuống. Tề Bình vui lòng phục tùng, quận chúa đại tài, nho nhỏ mặt trượng, định khó không được ngài, chắc hẳn đã là đạo này cao thủ, ti chức không dám cùng ngài tranh phong. An Bình đỏ mặt bên dưới, nhưng rất nhanh che giấu xuống dưới, tính ngươi biết điều. Nói xong, mới nhớ tới truy vấn, Tề Bình trong khoảng thời gian này kinh lịch. Đối với bộ lý do thoái thác này, Tề Bình trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện, đã nắm giữ thuần thục, lúc này đem pha án trải qua sinh động như thật nói một lần. Có lẽ là nói nhiều lần, vậy mà rất có chủng tựa như nước chảy mây trôi cảm giác. Chỉ tiếc là đang ngồi nói, dù sao cũng hơi quái dị. Đúng là như vậy, ly kỳ tại Hà Yến thời điểm, An Bình chính là ưa thích nghe chuyện xưa, đến bây giờ còn nhớ rõ hồn mẹ cùng Tề Bình phụ thân truyền kỳ kinh lịch. Lần này lại là Tề Bình người tự mình trải qua này giảng thuật, quả nhiên là kinh tâm động phách, cực kỳ ngoạn mục. Các loại Tề Bình kể xong, An Bình cũng không có chú ý, chính mình nắm chặt Thu Thiên thẳng tay nhỏ đều bóp đỏ lên. Nói như vậy đến, cái kia cứu được ngươi đạo sĩ người cũng không tệ lắm, về sau gặp được liền nói bản quận chúa rất thưởng thức hắn, có thể tới vương phủ làm khách khanh. An Bình nói, ngươi biết ngươi tại lời bình người nào không, để đạo môn thủ tọa cho nhà ngươi làm khách khanh, quận chúa ngươi thật đúng là không có bức. Ách, cái này có. Thật sự là không có điểm tự mình hiểu lấy A. Tề Bình đầu đen ra uống. Vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác. Còn tốt. Đúng rồi, ta tại Tuyết Sơn bên trong ngẫu nhiên từ một vị đồng đạo trong tay thu hoạch được một vật, tên là Tinh Châu, ti trước cảm thấy, quận chúa thiên tư cốt sắc, mắt như chấm nhỏ, ngược lại là cực kỳ xứng, cả gan chính lên. Nói, hắn lấy ra hộp gỗ, rốt cục thành công đè xuống cô nóng, đứng lên. An Bình rất vui vẻ, vừa nhận lấy, liền mở ra, chỉ gặp một hạt châu giống như vũ trụ tinh thần, nổi bật nàng đẹp đẽ trắng hồng gương mặt, diệp diệp sinh huy. Thật xinh đẹp. An Bình có chút kinh hỉ, tuy là quận chúa, nhưng cũng cực ít có thể thu được tu hành lĩnh vực vật phẩm. Nàng nắm nuốt hạt châu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, người đưa Vĩnh Linh không có. Tề Bình cho nàng khuôn mặt đẹp đẽ nhìn chằm chằm, khí huyết sông đầu, bật tốt lên, không có. An Bình vui vẻ ra mặt, chăm chú đem hạt châu thu lại, thưởng thức xem xét hắn một chút, nói, tính ngươi hiểu chuyện. Ngoa tạo. Ta nói cái gì? Ta tại sao phải nói không có? Tề Bình dáng tươi cười cứng đờ, ý thức được chính mình nói sai. Muốn thay đổi miệng, nhưng việc đã đến nước này, thì như thế nào nói đến ra, nhẫn nhịn bên dưới, hắn luyện chuyển nói quận chúa à, hạt châu này sự tình, liền không nên cùng trưởng công chúa điện hạ nói, để tránh ta biết, sẽ không bán ngươi. An Bình tâm tình thật tốt, một lời đáp ứng. Hô! Còn tốt, nên vấn đề không lớn, phi, đáng chết tẩy thủy quả, ảnh hưởng ta trí thông minh. Tề Bình trong lòng thầm đủ. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tề Bình mắt nhìn sắc trời, đã nhanh đến giữa trưa, không thật nhiều lưu, liền cáo từ rời đi. Vương phủ chủ viện bên trong, xinh đẹp đoan trang, phong vận vẫn còn vương phi lo lắng chờ đợi, nhìn thấy đại nha hoàn trở về, hỏi đội như thế nào. Tấu chương xong, chương 205, ngày hết hạn, nổi giận quân vương 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 205, ngày hết hạn, nổi giận quân vương 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 205, ngày hết hạn, nổi giận quân vương 5000 chữ cầu đặt mua. Đại nha hoàn nghe vậy, biểu lộ phức tạp nói, về vương phi, quân chúa đem chúng ta chạy ra, đơn độc cùng cái kia Cẩm Y Lìa gặp mặt, cụ thể nói cái gì, các nô tỳ không biết. Trích hiểu được, hắn sau khi rời đi, quân chúa khí sắc đã khá nhiều, tựa hồ mở ra khúc mắc, đã có thể bình thường ăn. Ăn cơm liền tốt xinh đẹp vương phi đầu tiên là vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, chợt mặt mày ngưng trọng lên. Thiếu niên kia như thế nào? Nàng hỏi. Đại nha hoàng nghĩ nghĩ, nói, coi như quý củ, khí độ bất phàm. Nàng thực sự nói thật. Vương phi trầm mặc, khe khẽ thở dài, có chút lo lắng, nghĩ đến, chậm một chút chút thời gian, phải cùng vương gia nói rằng. Làm sao cảm giác, so vừa rồi còn phát sầu nữa nha. Rời đi vương phủ, đã tới gần giữa trưa, Tề Bình ra roi thúc ngựa, quay trở về nha môn, các loại tiến vào viện, liền thấy trong viện dựng lên nồi sát, trong phòng bàn cũng rời đi ra. Từng người cầm ý liễu vén tay áo lên, ngay tại vội vàng. Có người nhóm lửa, có người đứng tại trước bàn, trên tay còn dính lấy tuyết trắng bột mì. Đều bận rộn đâu? Sủi cảo vào nồi rồi sao? Tề Bình cười ha hả đi tới. Đám người, ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Buổi sáng thời điểm, mọi người cầm tới cẩm nang lúc rời đi, còn rất hưng phấn, coi là muốn làm lớn động tác. Kết quả chờ đến địa điểm, mở ra cẩm nang, nhìn thấy phía trên chỉ thị, cả người đều phá phòng. Đông thị mua mặt trắng, chợ phía tây mua thức ăn cái giỏ. Các loại trở về nha môn, vò mì dã nhân bánh. Một đám người chuyện gì không làm ở trong sân làm sủi cảo. Ngươi xác định cái này cùng cha án có quan hệ? Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sâu kín, đứng tại cái thất trước nữ cầm y nhấc lên dao phay. Tề Bình ngượng ngùng cười một tiếng, cười ha hả, ăn no rồi mới có khí lực phá án thôi, nào có ở không lấy bụng làm việc đạo lý, còn nữa nói, còn không có 6-7 ngày đó sao? Nói, hắn xốc lên nồi sắt, mắt nhìn trong nước sôi nhấp nhô mập trắng sủi cảo, nói, có chút sâu à, cái nồi này ai bao? Hồng Tiêu Kiều, ta. Tề Bình, thật đẹp mắt. Giữa trưa, ăn cơm thời điểm, trong nha môn còn lại đường khẩu Cẩm Y Lìa ở giữa lưu truyền ra một tin tức. Khánh chữ đường khẩu, một đám người bao hết cho tới trưa sủi cảo, không đến phòng ăn ăn. Cẩm Y Lìa bọn họ rất là chấn kinh, nghĩ thầm mò cá đều không giả sao. Dư Khánh không có trở về, đám người này là thật buông ra a, không khỏi rất là hâm mộ. Cũng có người biểu thị nghi hoặc, biết Tề Bình tiếp quan thuyền bản án, nghĩ thầm làm sao một chút không đổi, hẳn là đã tính trước. Cùng lúc đó, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti nha môn chủ sự quan cũng nhao nhao nhận được tin tức. Kỳ thật ở trên giờ ngọ đợi, chúng Cẩm Y Lìa oanh oanh liệt liệt lúc rời đi, bọn hắn liền chú ý đến, cũng nhắc lên 12 phần tinh thần, hình bộ trung niên nhân mặt lộ vẻ tự mãn, trong lòng tự đủ quả nhiên cho ta đoán chúng đi. Cái này Tề Bình, nhất định là muốn độc chiếm công lao. Có thể chờ chút mặt người hồi báo, nói một đám Cẩm Y đi chạy một lượt toàn thành, mua thịt bánh bao nhân rau sủi cảo sau, tam ti quan viên tập thể trầm mặc. Đại nhân, ngài nhìn cái này hình bộ, một tên nha dịch cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trung niên chủ sự quan sát mặt. Người sau trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, dục cầm cổ túng. A. Trung niên nhân tự tin cười một tiếng, chắc chắn nói pháp này, nhất định là tại mê hoặc chúng ta. Đi thông chi còn lại 24, muốn bọn hắn chớ có buông lỏng, tiếp tục nhìn chằm chằm, bản quan liệu định, người này nhất định có chuẩn bị ở sau. Nha dịch tinh thần chấn động, là không ai biết Tề Bình muốn làm gì, nhưng không thể nghi ngờ, cái này một trận dày vò, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Quan thuyền án chính là gần đây trên triều đình lớn nhất bản án, toàn bộ quan trường đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý mà tại mọi người xem ra, nhiều lần phá đại án Tề Bình, tất nhiên sẽ không đơn thuần ăn một bữa cơm. Trong lúc nhất thời, vô số người phỏng đoán, phân tích, suy đoán Tề Bình cử động lần này thâm ý mà xem như trong gió báo tâm Tề Bình. Lại đáp ý ăn một bữa cơm chưa sau, thiêm thiếp bên dưới, lúc này mới chậm rãi cưỡi ngựa ra khỏi thành, hướng thư viện tiến đến. Thư viện, cùng trước khi đi cũng đều cùng, dưới núi rừng trúc, gió thổi như sóng. Thanh Bình phía trên, trong trường học, mặc đồng phục đám học sinh quy luật sinh hoạt học tập. Khi Tề Bình một bộ áo xanh, đi tại trên con đường đá xanh, lập tức hấp dẫn rất nhiều học sinh ánh mắt. Là Tề Bình, hắn trở về. Nghị luận trận trận, cô gái tàn nhang cùng tên là Nguyên Chu thanh niên, cũng đều là hiếu kỳ trông lại, trêu đến phía trước giáo viên vùng vẫy thước dạy học, dựng râu trừng mắt, chuyên tâm. Tề Bình về lấy mỉm cười, hướng các sư minh sư tỷ phất tay, trong đầu quanh quẩn thanh âm tới nói đường, là đại tiên sinh thanh âm. Tề Bình không dám trì hoãn, bận điệu bước nhanh chạy chậm, rốt cục tại đại giảng đường bên trong thấy được ngồi quanh chân tĩnh tọa đầu đội cao quan, nghiêm túc cứng nhắc đại tiên sinh. Học sinh gặp qua tiên sinh. Tề Bình cung kính chắp tay, chân tâm thật ý cung kính. Mặc dù rất hố, nhưng nói cho cùng, cái kia đạo bảo mệnh phù hoàn toàn chính xác cứu được hắn một mạng. Đại tiên sinh nguyên bản từ từ nhắm hai mắt, nghe vậy cứng nhắc ngay ngắn trên gương mặt, hai con ngươi mở ra hiện lên một tia thần quang, tựa hồ đang quan sát. Tiếp theo nao nao nhị cảnh. Tề Bình con người may mắn, lần này tôi luyện có chút tiến bộ, học sinh có thể trở về, còn may mà tiên sinh ban cho bảo mệnh phù. Đại tiên sinh khoát tay, không để ý, là chính ngươi phúc duyên, không cần để ý, tu hành một đạo luôn luôn phải kinh tụ chút gặp chắc trở mới có thể tinh tiến, lưu tại kinh đô an ổn thì an ổn chút, tại tu hành chưa hẳn là chuyện tốt. Tề Bình chăm chú lắng nghe, học sinh cần tuân dạy bảo. Đại tiên sinh hài lòng gật đầu, lần này đến là vì tình tiết vụ án. Đến phía sau núi khách xá, người ở nơi đó, hắn tựa hồ đã biết Tề Bình lần này đến mục đích. Là Đỗ Nguyên Xuân nói. Tề Bình nghĩ đến, cung kính lui ra, là học sinh cáo lui. Quay người rời đi giảng đường, Tề Bình thở hắt ra, giữ vững tinh thần, hướng về sau núi đi đến. Ngoại nhân chỉ nói, hắn lần này đối bản án tựa hồ không nhiều để bụng, nhưng chỉ có chính hắn biết, đây hết thảy đều là biểu tượng. Khách xá là thư viện hậu sơn một mảnh đơn độc kiến trúc, tương đối thanh nhã. Khi Tề Bình đi vào sân nhỏ, xa xa liền ngửi được thảo dược hương vị. Cách sân nhỏ có thể nhìn thấy một gian phòng ốc cánh cửa rộng mở, có nhân thủ đợi. Tề Bình chưa tùy tiện xâm nhập, mà là đứng vững, cao giọng nói: "Trấn phủ ti giáo úy Tề Bình, phụ mệnh tra án." Ngắn ngủi trầm mặc sau, trong phòng truyền tới một bình thản thanh âm: "Tiến." "A, có chút quen hay." Tề Bình nghĩ đến, cất bước vượt qua đình viện, dẫm lên đường lát đá đi vào phòng, cùng canh giữ ở cửa ra vào trưởng công gật đầu mỉm cười. Lúc này mới thấy được trong phòng một đạo màu trắng mở thân ảnh. Hoa xanh vẫn mặc màu xanh nhạt đai lưng nho bảo, mái tóc buộc ở sau, tùy ý rủ xuống đến. Cấm dục hệ cao nhan trị trên khuôn mặt, không có gì biểu lộ, trên sống mũi, tính mài pha lê phản xạ sau giờ ngọ ánh nắng. Tề Bình có chút xuất thần, lộ ra dáng tươi cười, học sinh gặp qua Tam tiên sinh. Hoa xanh nhân một tiếng, thần sát thanh đạm, cũng là không phải xa lánh, mà là tính cách như vậy. Góc tường, một cái trên ghế ngồi tròn, mẹo cam cuộn thành một đoàn, chính thời điểm cũng mở mắt, nhảy xuống đất, tại bên chân hắn cọ sát. Thu sủng nhược kinh. Cùng lần trước khác biệt, Tề Bình biết cái này mẹo cam có chút bất phàm, cố nén trước mặt mọi người mở lộ xúc động, ánh mắt vượt qua nữ tiên sinh, nhìn về phía trên giường mê man quản lý thần sắc chăm chú mấy phần, đây cũng là trốn về cái kia Phùng Bộ An. Phùng Bộ An, nhị cảnh tẩy tùy tu sĩ, xuất thân thư viện, hoàn thành cấm quân thống lĩnh một trong, lần này áp vận cứu trợ thiên thai lương khoản, lâm thời đảm nhiệm quản lý chức vụ, võ lực tu vi đã tính không tầm thường. Đây là hắn tại trong hồ sơ nhìn qua tin tức. Giờ phút này, ba mươi mấy tuổi niên kỷ Phùng Bộ An không nhúc nhích, trên thân khôi giáp sớm đã rút đi, nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Hoa xanh gật đầu, bình tĩnh nói, là ta dùng thuật pháp cùng dược vật chữa khỏi thân thể của hắn, nhưng nơi này có chút phiền phức. Nàng dùng xanh thẳng ngón tay chỉ đầu của mình, động tác có chút đốc. Thức hải, Tề Bình ngưng trọng hỏi. Thức hải tức đại não của con người ý thức chỗ, cùng khí hải đối ứng, cũng là người tu hành trọng yếu nhất hai cái mấu chốt. Hoa xanh gật đầu, thức hải của hắn từng gặp công kích, khí hải cũng có tổn hại, hẳn là tao ngộ cường địch, bị thua từ đó chạy trốn, bằng vào một cô ý chí chống đỡ chạy trở về. Nhìn thấy sơn môn sau, một hơi tiết liền mê man đi qua, may mà giáo viên phát hiện hắn, nếu không chậm thêm chút liền triệt để không cứu sống nổi. Tề Bình cao mày nói, thức hải bị thương rất khó trị liệu không? Hắn không hiểu nhiều phương diện này, dĩ vãng mặc dù cũng từng chịu đựng thần thức tập kích, nhưng đều cho đồng hồ cắt ngăn trở, khuyết thiếu chân thực trải nghiệm. Hoa xanh dùng nhìn đồ ngốc một dạng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, thức hải đó là thần hồn chỗ cực kỳ quan trọng, cho nên tại rất nhiều thuật pháp bên trong, cũng nhất là lấy liên quan đến thần hồn thuật pháp khó khăn nhất phòng. Thần thông phía dưới dẫn khí cảnh chỉ có thể dựa vào tu vi ngạnh kháng. Chương 205, ngày hết hạn, nổi giận quân vương 5000 chữ cầu đặt mua 2. Chương 205, ngày hết hạn, nổi giận quân vương 5000 chữ cầu đặt mua 2. Tẩy tủy cảnh tốt hơn một chút chút, cương khí cũng có thể đối với thần thức công kích làm sơ cách trở, lại tẩy tủy tu sĩ chân nguyên thẩm thấu cốt tủy, cũng sẽ tẩm bổ thần hồn. Nhưng cuối cùng, hay là yếu kém. Chỉ có tấn cấp thần thông sau, thần hồn mới có thể đạt được thuế biến. Tề Bình nhớ tới nhục thể bị nện nát, nhưng thần hồn chạy mất hạ hầu nguyên khánh, nhẹ gật đầu, đột nhiên chạy cái để, thần hồn cường đại có chỗ tốt gì? Thì như nói, đầu não sẽ thanh tỉnh hơn, trí nhớ càng mạnh, suy nghĩ càng nhanh nhẹn. Hoa xanh khẳng định nói, những này hoàn toàn chính xác sẽ cường đại rất nhiều. Tề Bình trầm mặc bên dưới, hỏi, thần thông kia phía dưới có cái gì phương pháp tăng cường sao? Ân, ta trước đó tại Tây Bắc, từng cơ duyên xảo hợp, đi Tuyết Sơn một chuyến, được chứng kiến một chút kỳ chân dị bảo, nhưng cái kia có thể chứ? Hoa xanh nói ra, hoàn toàn chính xác có một ít thiên địa dựng dục linh vật có thể làm được, nhưng cũng cực ít. Tây Nam Tuyết Sơn lời nói, nổi danh nhất phải kể tới Tuyết Sơn linh ngư, cực kỳ hiếm thấy, lại bình thường thần thông, cho dù mắt thấy, cũng vô pháp bắt được, sớm mấy năm. Nô, nói xa. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ những này, có thể đi Cố Chỉ Lâu tìm tàng thư đi xem. Nàng không phải cái ưa thích người nói chuyện, nhưng học sinh đặt câu hỏi lúc ngoại trừ. Tuyết Sơn linh ngư. Ngoa tạo, không phải là ta ăn những cái này đi, nhưng căn bản không có cảm thấy hy hữu à, mỗi bữa cơm đều có thể nhìn thấy, rất dễ tìm. Thần thông đều bắt không được. Ta lúc đó đều thành phế nhân, cầm trong tay cái nhánh cây đâm một cái chuẩn, cái kia xỏa ngư ngốc rất. Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, chợt nhớ tới đạo môn thủ tọa, nếu là vị này ngũ cảnh cường giả âm thầm ra tay nữa nha, mà chính mình không có phát hiện. Lắc đầu, đem tạp niệm ném trừ, Tề Bình trở lại chính đề, nhìn xem hôn mê Phùng Bộ An, nói cách khác, tiên sinh cũng không có nắm chắc đem hắn cứu tỉnh. Hoa xanh gật đầu, nghĩ, nói, ta hết sức nỗ lực, nhưng cần một chút thời gian, có lẽ mấy ngày nữa liền có thể tỉnh, có lẽ mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, về phần sau khi tỉnh lại, thần hồn phải chăng hoàn chỉnh, có thể hay không biến ốc, cũng không tốt nói. Khó làm à, cứ như vậy, liền không thể quá trông cậy vào người này, ân, nghĩ đến Tam Ti Nha Môn cũng đều đến hỏi qua, hiểu qua độ khó, cho nên không có ôm hy vọng quá lớn. Tề Bình trầm ngâm mấy giây, thủ khí nói ta đã biết. Dừng một chút, hắn đông nhiên nói, gần vài ngày, hy vọng tiên sinh có thể giúp đỡ chiếu khán chút, tận lực đừng cho không cho phép ai có thể tiếp cận hắn. Nếu có người nếm thử gặp hắn, ta hy vọng có thể biết là người nào. Hoa xanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, tốt. Tề Bình trở về nha môn lúc, biểu lộ rất nặng nề. Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, Tề Bình cùng Tam Ti mở mấy lần họp hội ý, nhưng lẫn nhau đều không có tiến triển gì. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ hướng thư viện chạy một lần, Phùng Bộ An từ đầu đến cuối hôn mê, tại cường đại thư viện trông nom bên dưới, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tam Ti Nha Môn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tề Bình, lần lượt náo bổ, nhưng cuối cùng cũng đều không nhìn ra cái gì. Lại càng phát giác, hắn tại lừa gạt sự tình, cũng không có chăm chú phá án, hoặc là nói, là cam chịu. Đảo mắt, liền qua 7 ngày. Thời gian đi tới hoàng đế mệnh lệnh ngày hết hạn hôm nay. Lê Minh, ngọ môn bên ngoài, quần thần tụ tập, theo thường lệ chờ đợi mở tạo triều, chỉ là lần này, không ít người ánh mắt đều tụ tập tại Tứ Ti Nha Môn trên thân. Hoặc xì xào bàn tán, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Quan thuyền cương án, chấn kinh triều chính, Tứ Ti Nha Môn nấp thúc, rất nhiều người đều chờ lấy chế giễu, nếu không tại sao nói chính khách không có tình cảm đâu. Các đại đỉnh núi, đảng phái, lẫn nhau cũng không thiếu ma sát, nhìn thấy người thất bại, chỉ cần không liên quan đến tự thân, đều là ăn dưa tâm tính. Đỗ Chấn phủ, hôm nay chính là hết hạn ngày, có thể nghĩ tốt ứng đối ra sao? Lại bộ thượng thư Trương Gián Chi đi đến Đỗ Nguyên Xuân bên cạnh, hai người đứng song vai, lo lắng hỏi. Rốt cục thật không nữa lo lắng chỉ thấy nhân gặp trí. Đỗ Nguyên Xuân khuôn mặt bình tĩnh, cùng ngày xưa tựa hồ cũng đều cùng, chỉ là nhìn kỹ, giữa lông mày có chút thảm đạm, nghe vậy nói Trương thượng thư có gì chỉ giáo. Trương Gián Chi cười nói, Đỗ Chấn phủ nói bừa, cả triều văn võ, ai dám nói chỉ giáo? Chấn phủ ti đến bệ hạ tín nhiệm, chắc hẳn kiếp này nhất định có thể bình yên vượt qua. Đỗ Nguyên Xuân không nói một lời, chỉ là thần sắc trầm trọng hơn mấy phần. Trương Gián Chi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm hẳn là bản án coi là thật không có tiến triển. Lắc đầu, đi ra. Cách đó không xa, lão thủ phụ Hoàng Dung bình tĩnh nhìn xem một màn này, chợt thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không bao lâu, quần thần nhập điện. Quả nhiên, hoàng đế mở miệng câu đầu tiên, liền hỏi thăm về vụ án, 10 ngày kỳ hạn đã đến, quan thuyền cướp án tiến triển như thế nào. Xoát, đám đại thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía bốn người. Trấn phủ sứ, hình bộ thượng thư, đô sát viện tả đô ngự sử, đại lý tự khanh bốn người trở thành tiêu điểm. Trong đó, sau ba cái tựa hồ sớm đã thông qua khí, đồng thời ra khỏi hàng, thật sâu quỳ gối, hổ thẹn nói, hạ thần vô năng. 10 ngày nay mặc dù tại trấn phủ ti dẫn đầu xuống lo lắng hết lòng, nhiều mặt điều tra, nhưng chưa tìm được quan ngân hạ lạc, xin mời bệ hạ giáng tội. Phi, vô sỉ. Không ít người khịt mũi coi thường, trong lòng tự nhủ như vậy cứng rắn bước nổi, may mà mấy người các ngươi nói ra được. Quả nhiên, trên long ỷ, hoàng đế vô lang can, hiển nhiên tâm tình cực kém, ánh mắt u lãnh nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, ngươi tới nói. Đỗ Nguyên Xuân có người, hồi bẩm bệ hạ, án này có chút khó giải quyết, còn xin bệ hạ thư thả chút thời gian. Hoàng đế sầm mặt lại. Một tên ngự sử thấy thế, tinh thần cất bước đi ra, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần được nghe, trấn phủ ti mấy ngày nay cũng không xuất lực, cái kia chủ sự quan càng là ngày ngày dẫn người ăn uống yến ẩm, hoàn toàn chưa từng tận tâm. Đỗ Nguyên Xuân cố ý làm hỏng tình tiết vụ án, xin mời bệ hạ chỉ tội. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, sau đó hình bộ một tên cấp sự trùng cũng nhảy ra phụ họa, đại lý tự cũng có người nhúng vào một cước. Mấy ngày nay Tam Ti Nha Môn bí mật quan sát cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa, tối thiểu bắt lấy Tề Bình mỏ cá chứng cứ, cho nên âm thầm sâu chuỗi nơi này khắc quần công. Đầu tiên là vì vứt nổi, thứ hai thì là trấn phủ ti không may, quần thần vui thấy kỳ thành. Quả nhiên cả triều văn võ không người thay nó cãi lại, Đỗ Nguyên Xuân cũng là không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc cúi đầu. Trên long ỷ, hoàng đế sắc mặt càng khó coi, giận dữ vô án, nổi giận mắng, đầu tiên là giang hồ tu sĩ đánh tới ngoại ô kinh thành đến, mệnh ngươi bộ trà, cũng không có kết quả. Cái này hai tháng, trên giang hồ tu sĩ lại làm loạn, tây bắc càng ra đại sự, mật điệp đều cho người ta thẩm thấu, bây giờ càng tiêu cực phá án, trấn phủ ti giám thị thiên hạ tu sĩ, vốn là ngươi ti chức trách, Đỗ Nguyên Xuân, ngươi chính là như thế cho chấm làm việc. Đỗ Nguyên Xuân thân thể run lên, quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, thần sợ hãi. Đùng, hoàng đế đưa tay bên cạnh sổ con ném một cái, đánh vào Đỗ Nguyên Xuân trên thân, dọa không ít quan viên nhảy một cái. Trong lòng biết bệ hạ là chân nộ, nhưng ngẫm lại cũng là bình thường. Hai tháng này liên tục mấy món đại sự, bởi vì liên quan tới tu sĩ, kỳ thật đều tính tại trấn phủ ti trong phạm vi chức trách. Tây Bắc sự tình tốt xấu là phá án, hơi vãn hồi một chút, nhưng trái lại muốn như trấn phủ ti trước thời gian phát hiện, làm sao đến mức để hạ hầu Nguyên Khánh giấu đến bây giờ. Bây giờ tiêu cực phá án, chúng thần vây công, dù là hoàng đế đối với nó thiên vị, nhưng cũng chỉ có cái hạ độ, nổi giận không thể bình thường hơn được. Hoặc là nói, chưa chắc là nhằm vào án này, càng là liên tục tích lũy lửa giận tập trung một phát. Nhất thời, toàn bộ Kim Loan Điện bên trên đều là hoàng đế giận mắng, Đỗ Nguyên Xuân nơm nớp lo sợ, quần thần tránh lui, hoặc thương quái, hoặc thương hại nhìn sang. Nghĩ thầm, Diêu Võ Dương ai trấn phủ sứ, cũng có hôm nay. À, dĩ vãng làm việc coi như lưu loát, hoàng đế chịu dùng người, nhưng nếu là sự tình đều làm không xong, nghĩ đến rơi đài cũng không xa, đến lúc đó, đắc tội triều đình quan to con nhỏ, lại nhìn ngươi như thế nào an thân. Sợ không phải, cuối cùng rơi vào cái cô thần chết thảm hạ tràng. Một phen lôi đình mưa rào sau, hoàng đế quẳng xuống ngoan thoại, cho ngươi thêm 3 ngày, nếu là còn không tiến triển, ngươi biết hậu quả. Nói xong, hoàng đế phẩy tay áo bỏ đi. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt trắng bệch. Tào Chiêu, tại trong bầu không khí quỷ dị kết thúc, đám đại thần xa xa nhìn Đỗ Nguyên Xuân ngây ngô rời đi, lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Nhao nhao rời đi, đem trên triều hội sự tình lan truyền ra ngoài. Rất nhanh, kinh đô các đại nha môn đều chiếm được tin tức, trấn phủ sứ bởi vì tiêu cực phá án, chọc giận bệ hạ, trên Tào Chiêu bị mắng chó máu xối đầu. Bị trấn phủ ti áp chế thật lâu, bách quan bọn họ một người làm quan cả họ được nhờ. Đằng sau, tin tức mới truyền đến, Đỗ Nguyên Xuân trở lại nha môn sau, đem các đường khẩu thủ hạ gọi đến đi hậu nha. Nổi trận lôi đình, liền ngay cả mới vừa ở Tây Bắc lập xuống đại công Tề Bình, cũng cho mắng to một trận. Trong lúc nhất thời, trong nha môn bầu không khí căng cứng, cẩm ý liền bọn họ lòng người bàng hoàng. Thấu chương xong, chương 206, Tề Bình hết thời. Chương 206, Tề Bình hết thời. Chương 206, Tề Bình hết thời. Hôm nay, trấn phủ ti bên trong, bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Nghe nói a?
Cái gì?
Trên đảo triều sự tình a, bởi vì quan thuyền cương án, vậy hạ tức giận, tư thủ cũng đi theo an liên lụy, sau khi trở về, đem mấy cái đường khẩu cũng đều cho mắng một trận. Nói là kỳ hạn 3 ngày, nếu là còn không tiến triển, còn không biết sẽ như thế nào, nhưng tóm lại không phải là chuyện tốt.
À, đủ giáo úy không phải tiếp nhận à, những ngày này đi qua, hẳn là đều không có manh mối, có cẩm ý để kinh ngạc.
Người kia lắc đầu, đủ giáo úy. Ngươi cũng chớ có đem hắn thần thoại, qua lại tuy nói phá rất nhiều đại án, nhưng không có nghĩa là liền sẽ không thất thủ, ta nhìn à, hắn lần này là không thành.
Mà lại, ta nghe nói, hướng lên trên có người bạch tội, nói tiêu cực phá án, chỉ sợ là thật.
Mấy ngày nay, khánh tự đường khẩu đều thành hình dáng ra sao?
Sợ là tuổi nhỏ thành danh, lập xuống đại công, có chút lâng lâng.
Tương tự nói chuyện với nhau, phát sinh ở trong nhà môn các ngõ ngách.
Thoạt đầu đàm luận tào triều, phía sau liền không thể tránh khỏi liên lụy đến Tề Bình.
Mà những ngày này, Tề Bình xuất lĩnh dưới đường khẩu cũng hoàn toàn chính xác rất không làm việc đàng hoàng, đại bộ phận thời điểm đều không có việc gì.
Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng hắn là đã tính trước, nhưng bây giờ xem ra lại không phải.
Trong lúc nhất thời, hai cái thuyết pháp lưu truyền ra.
Thứ nhất, công bố là Tề Bình sắp thăng chức, cho nên tâm tính phiêu nhiên, chưa hết tâm làm việc.
Đây là tốt.
Cái thứ hai thuyết pháp lại tương đối chu tâm, đại khái là hết thời ngôn luận.
Nha môn rộng rãi, cẩm y lìa đông đảo, đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người đối với hắn vui lòng phục tùng.
Nhất là mới vừa vào chưa tới nửa năm, liền muốn thăng bách hộ, vốn là làm cho một số người hâm mộ ghen ghét, bây giờ tự nhiên rước lấy chỉ trích.
Bành, đám người này chính là ghen ghét tài năng của hắn.
Trong trị phòng, Hồng Tiêu Kiều giận đập bàn, anh khí trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, lớn như vậy bản án, bốn cái nha môn cùng một chỗ điều tra, tất cả mọi người không có manh mối, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn làm cho người ta nghị luận?
Nói thật giống như bọn hắn lập công giống như.
Bên cạnh bàn, Bùi Thiếu Khanh khuyên nhủ, bất giận, nhỏ giọng một chút, chỉ là chút lưu nôn vị ngữ, không để ý tới là được.
Giọng nói lớn giao ý cũng gật đầu, đối với, không để ý tới liền tốt.
Muốn ta nói, vụ án này căn bản là không có cách nào tra, đều không tại kinh đô, mà lại Tề Bình tiếp nhận lúc, đã qua đã mấy ngày, đi đâu mà tìm đây?
Đây không phải gây khó cho người ta sao?
Chúng cầm ý lìa lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đều vì Tề Bình minh bất bình.
Bất quá, nói là như vậy, trong lòng bọn họ, kỳ thật cũng không phải toàn không thèm để ý, đối với Tề Bình sự án mới có thể, bọn hắn là không nghi ngờ. Nhưng là có hay không hết sức hoàn toàn chính xác muốn đánh lên cái dấu hỏi.
Bảy ngày này đến, Tề Bình biểu hiện hoàn toàn chính xác không quá để ý bộ dáng.
Vô luận là ngày đầu tiên ăn sủi cảo hay là phía sau mấy ngày,
hoàn toàn chính xác tiêu cực biếng nhác, hoặc là nói là tự giác vô vọng phá án, chuẩn bị lăn lộn đi qua.
Loại này hành vi, bọn hắn cũng không lạ lắm, dì vãng có không giải quyết được bản án, cũng phần lớn như vậy.
Có thể Tề Bình qua lại dựng đứng hình tượng, là vô cùng có trí tuệ, so sánh bây giờ, nói không có thất vọng là giả.
Khả năng thật sự là hắn là có chút lâng lâng, một số người trong lòng sinh ra suy nghĩ, thở dài.
Tuổi nhỏ thành danh, bị công lao làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta mê thất.
Muốn hay không, tìm cơ hội quên hắn.
Bất quá dưới mắt việc cấp bách, hay là tại trong vòng 3 ngày tìm ra đột phá khẩu.
Nếu không, chọc giận hoàng đế, thuộc hạ cũng không dễ chịu.
Đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Đống nhiên, Tề Bình cất bước đi vào đình viện, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, tựa hồ đối với bầu không khí biến hóa cũng không phát giác.
Đám người muốn nói lại thôi.
Rốt cục vẫn là Bùi Thiếu Khanh trước tiên mở miệng, vậy hạ chỉ cho phép 3 ngày, ngươi chuẩn bị làm thế nào?
Nếu không, mọi người cùng nhau thương lượng một chút.
Tề Bình ánh mắt đảo qua, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, đột nhiên khe khẽ thở dài, hỏi ngược lại, các ngươi có mạch suy nghĩ?
Đám người trầm mặc.
Tề Bình thở dài, vụ án này cùng dĩ vãng khác biệt, nhiều như vậy trời đi qua, tập nhân sớm đem đồ vật rời đi, chớ nói 10 ngày, 3 ngày, coi như cho 1 tháng, chúng ta đi huyện châu tìm, cũng chưa chắc có kết quả.
Nói xong, sắc mặt hắn có chút ảm đạm, lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, tam ti tại địa phương thế lực sâu nặng, đều không có biện pháp, ta lại có thể thế nào?
Bầu không khí nặng nề.
Đám người nghe chút, cũng hề bại xuống tới, một tên giáo uy dùng sức nện xuống cái bàn, bệ hạ chính là gây khó cho người ta, muốn ta nhìn, chính là tìm cớ cầm chúng ta nha môn chút giận.
Nói cẩn thận, có người nhắc nhở.
Nhưng mọi người, cũng không khỏi tâm tình xa suốt đứng lên.
Tề Bình lắc đầu, quay người đi ra ngoài.
Người đi đâu?
Bùi Thiếu Khanh hỏi.
Tề Bình không quay đầu lại, thở dài nói ra, đi thư viện, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi người sống sót kia tỉnh lại, có lẽ còn có thể có cái bằng giao.
Nói xong, hắn trực tiếp ra nha môn, sai người dẫn ngựa tới, ven đường gặp phải một chút cẩm y liễu, đều ánh mắt phức tạp nhìn sang.
Thấy được Tề Bình thất hồn lạc phách bộ dáng,
đủ giáo úy, chớ có quá lo lắng thủ vệ dẫn ngựa tới, thấp giọng khuyên đủ.
Tề Bình miễn cưỡng cười một tiếng, ta biết.
Chờ mình lên ngựa, ánh mắt trôi hướng phương nam, nghĩ thầm, anh em lần này nhưng làm mặt đều không thèm đếm xỉa, các ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích.
Việt Châu, ở Trung Châu phía nam, Huyền Châu phía đông, chính là đế quốc Nam Bộ Châu phủ bên trong, cực lớn một cái.
Đã từng cũng là Giang Nam đại tộc thế lực cường thịnh nhất chi địa, lúc trước Lương Quốc Thái Tổ khởi binh, Việt Châu đại tộc, Giang Hồ đều có trợ lực.
Mặc dù ở phía sau đến, nhất đại thay mặt hoàng đế suy yếu bên dưới, môn phiệt thế lực suy yếu, dần dần rời khỏi trung ương triều chính, nhưng lớn nhỏ tông tộc vẫn nội tình thâm hậu.
Việt Châu cùng Nguyễn Châu giới hạn chi địa, có một thành, tên Loan.
Loan thành bên trong, hôm nay nhiều mây, trong thành tòa nào đó tam tiến đại trạch bên ngoài, cạnh cửa bạc trắng, đèn lồng cũng đổi thành màu trắng, một phái réo rắt thảm thiết. Nơi đây chính là đương triều ngự sử Ngô Hợp trong tộc dinh thự. Mấy ngày trước, kinh đô truyền tin, ngự sử Ngô Hợp áp giải quan thuyền cứu trợ thiên hai, nửa đường gặp nạn, cả thuyền người cơ hồ giết sạch. Ngô ngự sử đầu một nơi thân một nẻo, chỉ tìm được quan ấn bảo phục, được nghe tin dữ, Ngô gia nâng nguồn, mấy ngày nay liền tại chủ bị việc tăng lễ. Lão đại, ta cứ như vậy nhìn chằm chằm, cái này Ngô gia có thể có vấn đề gì? Tòa nhà phụ cận, một tòa tròi hóng mát bên trong, mập mạp chủ quán lau mồ hôi, thấp giọng nói ra. Một tấm bàn nhỏ bên cạnh, một nam một nữ ngồi tại băng ghế dài bên trên, đóng vai người giang hồ cách ăn mặc. Danh hiệu Hồng Diệp nữ mật điệp thản nhiên nói, bảo ngươi trông coi, nhiều lời như vậy, khẳng định là có đại sự, nếu không, cấp trên có thể người tới. Tên kia nam mật điệp nhấp một ngụm trà, dưới mũ rộng đành, mịt mờ liếc mắt Ngô gia đại trạch, nói, chỉ sợ là liên quan đến quan thuyền bản án. Trong giang hồ tin tức truyền lại, luôn luôn dễ dàng chút. Bọn hắn mặc dù tại Việt Châu, cũng đối án này có chỗ nghe thấy. Khả nhân đều đã chết. Chẳng lẽ còn có nội tình, chủ có nói. Thân là giang hồ mật điệp, bọn hắn chủ yếu giám sát địa phương quan phủ, cùng trên giang hồ gió thổi cỏ lay, đối với trong kinh sự tình, biết được không nhiều. Xuyệt, có biến. Hồng Diệp đột nhiên nói. Dư quang bên trong, chỉ gặp đại trạch muốn mở, đi ra một chiếc xe ngựa đến, dẫn ngựa lại không phải hạ nhân, mà là Ngô gia đại phòng người, có chút cảnh giác nhìn một phía. Ba người thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ dị thường gì, các loại xe ngựa lái rời, Hồng Diệp đối với hai người nói, các ngươi một cái lưu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm, một cái đi thông tri thiên hộ đại nhân. Tốt. Ba người chia ra hành động, Hồng Diệp kết tiền trả nước, theo đuôi xe ngựa mà đi. Trên đường đi, vô cùng tốt lợi dụng kiến trúc, đám người ẩn tàng tự thân. Xe ngựa một đường ra khỏi thành, đến ngoại ô nào đó phiến trong rừng cây. Trong buồng xe, một người trung niên thần sắc nôn nóng, đứng ngồi không yên, trong tay gắt gao nắm chặt một phong thư, làm Ngô gia đại phòng lão đại hắn cũng là bây giờ loan thành một chi này Ngô gia người ít tám, gia chủ. Bằng vào bản địa tông tộc, cùng trong triều nhị đệ quan hệ, Ngô gia tại loan thành cuộc sống có thể nói xuôi gió xuôi nước. Có thể đây hết thảy, lại phát sinh chuyển hướng. Mấy ngày trước đây, trong kinh phát tới tin dữ, tại đô sát viện nhậm chức Ngô Hợp chết tại áp vận trên đường, triều đình chính thức báo tang còn muốn mấy ngày này mới có thể xuống tới. Trong nhà một mảnh bi thương, âm u đầy tử khí. Ngô lão đại cường đánh tinh thần, chủ bị hậu sự, nhưng cũng là cả đêm mất ngủ, lo lắng gia tộc không gượng dậy nổi, nhưng lại tại đêm qua, hắn ngoại ý muốn thu đến một phong thư. Trong thư chỉ nói mời hắn ra khỏi thành bí hội, chữ viết kia rõ ràng là quen thuộc. Đến lúc đó không có. Ngô lão đại đứng ngồi không yên, thứ vô số lần rèm xe vén lên. Lái xe trưởng tử ngậm miệng, nắm dây cương, nói, "Cha, ngay tại đằng trước." Dừng một chút, hỏi, "Ngài rốt cuộc muốn tới gặp ai?" Ngô lão đại lắc đầu, trong ánh mắt có chút không xác định, cũng có chút chờ mong, cùng một phần bất an sợ hãi, đến liền biết. Nói chuyện công phu, xe ngựa xuyên qua bóng cây pha tạp rừng cây, ép qua trên mặt đất cỏ cây, rốt cục đã tới dự định địa điểm. Lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ngô gia phụ tử còn đang nghi hoặc, đột nhiên, liền thấy phía trước tia sáng bóp méo bên dưới, vắng vẻ cánh rừng ở giữa, vậy mà đột ngột xuất hiện mấy người. Một người cầm đầu, là giang hồ khách cách ăn mặc, bọc lấy áo bào cho, trong tay lại nắm nuốt một cái pháp quyết, giờ phút này, nguyên khí chậm chậm giảm đi. Thuật pháp. Ngô gia phụ tử kinh hãi, chẳng biết tại sao sẽ có người tu hành xuất hiện ở đây. Chính thấp thỏm lo âu, đột nhiên, giang hồ khách sau lưng đi ra một người, mặc màu trắng trường sam, ngoài 50 tuổi, xúc lấy văn nhân sợi râu, chính một mặt phức tạp nhìn qua, "Đại ca, các ngươi đã tới?" "Nhị đệ." Ngô lão đại vừa mừng vừa sợ, run rẩy, trừng to mắt, "Ngươi không chết?" Có thể trong kinh phát tới tin tức, nói Ngô Hợp thở dài, thần sát phức tạp, đi lên trước, nắm lấy đại ca tay, trầm giọng nói, "Việc này dăm ba câu, nói không rõ ràng, ta lần này đến, chỉ có một chuyện, đại ca mau trở về dàn xếp gia đình, chờ đợi tin tức, làm tốt mang người nhà rời đi chuẩn bị." "Cái gì?" "Rời đi?" Trung niên nhân quá sợ hãi, phản phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đổi biến, "Ngươi, hẳn là đúng vào lúc này." Tên kia giang hồ khách ăn mặc tu sĩ đột nhiên thai khẽ động, đột nhiên nhìn về phía ngoài bìa rừng nơi nào đó, gầm thét, "Ai trốn ở cái kia?" Đang khi nói chuyện, cổ tay chuyển một cái, một viên bao vây lấy nguyên khí độc tiêu như thiểm điện bung ra. Tại trong rừng cây xẹt qua một đạo địa quang, hướng nơi nào đó bụi cây đánh tới, phát ra ô ô tiếng gào. Trốn ở trong bóng tối Hồng Diệp chỉ cảm thấy nguy hiểm, như thiểm điện đem đoạn đao đưa ngang trước người. Đốt. Kim loại trong tiếng vang leng keng, chuẩn xác ngăn trở phi tiêu, nhưng cũng bại lộ thân hình. Giết nàng. Giang hồ khách bạo hống, cùng sau lưng mấy người, rút đao chạy tới, giày lướt qua mặt đất, giơ lên bụi bụi la khô. Hồng Diệp biến sắc, trong lòng biết không được lại, ngay một khắc này, một cây pha tạp trưởng thương nổ tung khí lãng, từ ngoài rừng nơi xa, phá phong đánh tới. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, giang hồ khách trong nháy mắt bị xuyên thấu, thân thể tại trưởng thương tình lực bên dưới hướng về sau bay ngược, tiếp theo bị tươi sống đinh tại trên một cây đại thụ. Thân như tiêu thương, người ngoan thoại không nhiều lý đồng, Lý Thiên Hộ kéo tàn ảnh, bước vào chiến trường, con ngón đúng ra, mấy cái pháp khí đinh thép, đem còn lại mấy tên võ sư cũng đính tại trên cây. Lúc này mới tại Ngô gia huynh đệ trong ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi đến gần, "Ngươi là Ngô Hợp?" Vốn nên chết đi Ngô ngự sử mặt không có chút máu, "Ngươi như thế nào biết được?" Lý Đồng nghĩ nghĩ, bội phục nói, Tề Bình nói, "Cảm tạ thư hiếu, nhân gian không lưu luyến khen thưởng duy trì." Tấu chương xong, chương 207, biến mất ngự sử, 1, chương 207, biến mất ngự sử, 1, chương 207, biến mất ngự sử Tề Bình. Giờ khắc này, ngự sử Ngô Hợp trừng to mắt, khó có thể tin nói hắn không phải mất tích. Nếu là người bình thường, có lẽ đối với danh tự này còn chưa quen thuộc, nhưng làm kinh đô ngự sử, hắn sao lại Tề Bình hoàn toàn không biết gì cả. Lý Đồng là cái tích chữ như vàng, lười nhác trả lời, đưa tay khẽ bổ, nô hợp trong nháy mắt bị lực lượng vô hình kéo vào thiết thủ, quan ngân ở đâu? Ta nô hợp ý đổ giấy rùa. Lý Đồng một chỉ bắn ra, chân nguyên như kình nỏ. Cách đó không xa, cái kia đỡ lấy hướng nơi xa chạy trốn đại phòng phụ tử bên trong, tuổi trẻ cái kia đuổi phải trong nháy mắt đứt gãy, thê thảm gào thét. Nô hợp sợ hãi hô to, ta nói, kinh đô, thư viện. Tề Bình cất bước đi qua dốc núi đường lát đá, đã không có quá nhiều học sinh nhìn hắn, chủ yếu là mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều đến đi một chuyến, cũng đã mất đi tươi mới cảm giác. Quen thuộc, trực tiếp sau khi đi sơn khách bỏ, nhưng lại chưa nhìn thấy hỏa xanh thân ảnh. Tam tiên sinh không tại. Tề Bình hướng thủ tại chỗ này trường công hỏi. Người sau đang muốn trả lời, đột nhiên nhìn về phía sau hắn, lộ ra dáng tươi cười, tới. Tề Bình quay người, quả nhiên thấy một đạo thanh lịch thân ảnh phiêu giật đi tới. Tóc dài tùy ý dọc tại sau đầu, nhan trị siêu cao tam tiên sinh khí chất nhã nhặn, ánh mắt từ trên sống mũi kính mài pha lê sau còn tới, bình tĩnh nói, ngươi lại tới. Tại sao muốn nói lại? Tề Bình yên lặng tiếp lạnh, cười nói, tình huống như thế nào? Hoàn toàn như trước đây. Hoa Xanh trả lời, ý tứ chính là, còn không có tỉnh, nhưng cũng không có gặp được nguy hiểm. Cái này khiến Tề Bình có chút thất vọng. Hoa Xanh nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, cùng đi đi thôi. Đây là mời. Tề Bình sửng sốt một chút, cung kính gật đầu, tốt. Hoa Xanh phía trước, Tề Bình ở phía sau, hai người liền dọc theo trong thư viện đường mòn, tản bộ đứng lên. Cây xanh râm mát, thanh tuyển chảy vang, hậu sơn cảnh vật thanh nhã ưu mỹ, còn có một mảnh cánh đồng hoa, dưới ánh mặt trời, phong điệp nhảy múa. An tĩnh đi một trận, Hoa Xanh nói, tảo chiều sự tình, ta nghe nói. Tề Bình kinh ngạc, nghĩ lại, thư viện mặc dù tại vùng ngoại ô, nhưng chỉ cần lưu tâm, biết được trong chiều sự tình chắc hẳn dễ như trở bàn tay, liền cũng không ngoài ý muốn, gật đầu thở dài, vậy hạ nổi trận lôi đình, mệnh trấn phủ ti trong vòng 3 ngày phá án, à, kết quả lại cho tư thủ đặt ở trên người của ta, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Hoa Xanh không có gì biểu lộ, giống như là một cái đẹp đẽ nhân ngẫu, ngữ khí cũng không có quá nhiều chập trùng, cho nên, người đem phá án hy vọng đặt ở phùng bộ an trên hơn. Kỳ dực hắn tức tỉnh, hay là nói muốn lấy hắn làm kiếp nổ, muốn dẫn xuất một số người. Tề Bình quay đầu, nhìn tấm dục hệ nữ giáo sư một chút, cười nói, phùng bộ an có thể hay không tỉnh lại, hoặc là khi nào tỉnh, đích thật là ân số, hoặc là nói, cho dù tỉnh, hắn cũng chưa chắc có thể cung cấp đầu mối gì. Đạo lý này, tam ti nha môn cũng đều hiểu, cho nên bọn hắn cũng không đem quá nhiều hy vọng ký thác vào trên thân người này. Hoa Xanh nói ra, ngươi đồng dạng không có. Nàng dung chính là Trần Thuận ngữ khí. Tề Bình cười nhạt nói, hoàn toàn chính xác. Ta không thích đem hy vọng ký thác vào ngẫu nhiên bên trên, cho nên, ta càng muốn bắt hắn đến câu cá. Hoa Xanh chăm chú bạch ra, thư viện chính là đế quốc an toàn nhất chỗ một trong, ngươi nếu muốn câu cá, liền không nên đem hắn lưu tại thư viện. Dạng này, mặc dù có người muốn tới diệt khẩu, cũng sẽ bỏ đi tâm tư. Tề Bình gật đầu, có đạo lý, nhưng ta nếu đem hắn mang đi ra ngoài, ý đồ không khỏi quá mức rõ ràng, huống hồ. Truy tra bản án rất trọng yếu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý hy sinh hết một vị liều chết trở về công thần. Hoa Xanh dừng bước lại, lặng lặng nhìn hắn mấy giây, phản phất lần thứ nhất nhận biết cái này học sinh. Tề Bình an tĩnh đối mặt. Thanh phong cuốn qua cánh đồng hoa, hương khí tập kích người, thật lâu, Hoa Xanh thu hồi ánh mắt, nói ra, ngươi liền như vậy xác nhận, quan thuyền một chuyện, tồn tại nội quỷ. Tề Bình buông tay, nói, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Giờ khắc này, nếu là có người ở bên cạnh, chắc chắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nghe không hiểu giữa hai người đối thoại. Mà ở phía xa, trong thư viện, những cái kia ngẫu nhiên người đi ngang qua bọn họ chỉ là kinh ngạc tại, tính cách lãnh đạm tam tiên sinh, lại sẽ chủ động mời học sinh đồng hành. Cái này quả nhiên là so miêu chấn thủ cam tâm bị lột còn không thể tưởng tượng sự tình. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một tên lưu thủ trưởng công nội vã chạy tới, thanh âm kích động, phùng bộ an tỉnh. Tề Bình cùng Hoa Xanh đồng thời quay đầu, thần sắc kinh ngạc. Phùng bộ an tỉnh. Không thể không nói, điều này thực ngoại Tề Bình đoán trước, tuy nói, trên lý luận, hắn mấy ngày nay tùy thời đều có thể thức tỉnh, nhưng nguyên bản hoàn toàn chính xác chưa từng ôm lấy chờ mong. Khi hai người đi vào khách xá, nhìn thấy vị này cấm quân sĩ quan, đội tàu quản lý suy yếu tựa ở trên giường, thân thể rõ ràng không ngại, tinh thần lại hề vải suy sụp, mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ. Gặp hai người tiến đến, hắn có chút khẩn trương, các loại nhìn thấy Hoa Xanh trên người bảo phục, cùng mang tính tiêu chí kính mắt, mới buông lòng xuống tới, ý đồ đứng dậy. Học sinh gặp qua tiên sinh Hoa Xanh đạm mạc biểu lộ, ân. Tề Bình liếc một cái nàng, đột nhiên sinh ra cái ý niệm kỳ quái, cái này phùng bộ an niên kỷ đều cung kính như vậy, Hoa Xanh đến cùng có bao nhiêu tuổi? Lợi hại người tu hành hẳn là có thuật chú nhan đi, còn có đạo viện ngư trưởng lão cũng là. Ta mẹ nó đều đang nghĩ thứ gì? Tề Bình đè xuống tạp niệm, ánh mắt lăng lệ, Phùng sư minh. Đối phương xuất thân thư viện, kêu một tiếng sư minh không sai. Phùng bộ an sửng sốt một chút, cũng không nhận ra Tề Bình, chờ hắn tự giới thiệu xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi. Ta nghe qua ngươi, Tề Bình nói ra, không nói trước cái này, Phùng sư minh, ta lúc này phụ mệnh làm quan tuyển bản án, ngươi còn nhớ đến đêm hôm đó xảy ra chuyện gì? Hắn phát hiện Phùng bộ an trạng thái tinh thần bất ổn, bận điệu nắm chặt thời gian hỏi thăm. Phùng bộ an nghe vậy, thư nhược trên mặt, dâng lên một trận huyết sắc, hắn một phát bắt được Tề Bình tay, gấp giọng nói, nô hợp. Nô hợp là nội gian. Hắn cấu kết bất lao lâm. Hoa Xanh ánh mắt mờ mịt, không biết người này là cái nào. Tề Bình trong lòng hơi động, mịt mờ thở hắt ra, nửa ngồi tại bên giường, sư minh cẩn thận nói một chút. Thanh Bình bên trên, một đám học sinh đang dạy, đột nhiên nhìn thấy Tề Bình từ phía sau núi bước nhanh gọn ra, cơ hội là chạy trước, hạ sơn. Không khỏi nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay như vậy gấp. Nguyên Chu nghĩ nghĩ, nói ra, chẳng lẽ bản án có đột phá? Tăng Nhang thiếu nữ hưng phấn nói, nếu là thật sự, thuận tiện, Một tên học sinh nhìn nàng, tốt cái gì tốt, để hắn ăn chút đau khổ mới tốt, đều do hắn, làm hại chúng ta dò xét nhiều như vậy thiên văn chương. Chính là đám học sinh cùng chung mối thù. Trấn phủ ti, dáng người chắc địch, sĩ diện Chu Phương đi vào sân nhỏ, liền nghe được dưới tay Cẩm Y tại nói nhỏ, nghị luận tề bình sự tình, không khỏi sầm mặt lại, trong tay sự tình đều làm xong sao? Tại cái này nói xấu. Chúng Cẩm Y liền ngượng ngùng, một người nói, chúng ta đây cũng là quan tâm bản án. Chu Phương trừng mắt, quan tâm bản án liền đi tra, chính mình không có bản sự ở sau lưng nói nguyên tuyên, có gì tài ba? Một người ủy khuất nói, đầu nhi, chúng ta cũng không nói cái gì a. Chương 207, biến mất ngự sử, 2, chương 207, biến mất ngự sử, 2, vậy liền đi làm việc. Chu Phương vô án. Chật, khe khẽ thở dài, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi khánh tự đường khẩu nhìn xem, làm cùng Tề Bình chiến đấu qua chiến hưu hắn cảm thấy, có cần phải đi một chuyến. Ngay tại lúc này, đột nhiên, liền thấy bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Đám người nghi hoặc, như ong vỡ tổ tiến tới, liền thấy một đám Cẩm Y Liễu giáo úy đằng đằng sát khí, hướng cửa lớn tiến đến, cầm đầu, chính là Tề Bình. Chuyện gì xảy ra? Phu cận có không ít người vây xem, Chu Phương kéo một cái quen biết hỏi. Người kia nói, tựa như là trốn về đến cái kia quản lý tỉnh, cung cấp tình báo gì, dù sao đủ giáo úy vừa mới trở về, liền dẫn người đi ra. Tỉnh. Chu Phương khẽ giật mình, vuốt ve tràn đầy gốc râu cằm cái cằm, cười nói, thật đúng là người hiện tự có thiên tướng. Phu cận, một tên khác bách hộ chua nói hắn vận khí thật không tệ, bất quá, có manh mối, bất ngờ vị bản án liền có tiến triển, có lẽ là một chuyến tay không đâu. Lại nói, bệ hạ muốn là tìm về quan ngân. Ba ngày, a, nhanh nhất cũng liền có thể đuổi tới nơi khởi nguồn đi. Chu Phương giận dữ, không biết nói chuyện liền im miệng. Trong lòng, lại biết lời ấy có lý, vui sướng bị tách ra, một lần nữa lo lắng. Đô sát viện, làm địa vị không kém hơn lục bộ tồn tại, đô sát viện cơ cấu cùng còn lại nha môn đại thể tương tự, lại có khác nhau. Cao nhất trưởng quan, chính là chính nhị phẩm trái, phải đâu ngự sử. Mặc dù trên danh nghĩa đồng cấp, kỳ thực không phải vậy. Tả đâu ngự sử tọa trấn kinh đô, quản lý cả nước sự vụ, mà phải đâu ngự sử thì là ngoại phái địa phương. Giờ phút này, lúc sáng sớm đợi còn tại trên triều đình hô to vô năng, xin mời hoàng đế giáng tội Tả Đâu ngự sử đang ngồi ở đại ủy bên trong, lặng lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Cho nên, cái kia Tề Bình lại đi thư viện. Tả Đâu ngự sử hỏi. Trong phòng, đứng xuôi tay đô sát viện chủ sự quan cười nói, là nghe nói Đô Nguyên Xuân nổi trận lôi đình, nghĩ đến, cái kia Tề Bình cũng là gấp, có thể lại có ý nghĩa gì? Đại khái chỉ có thể khẩn cầu người cấm quân kia tỉnh lại. Tả Đâu ngự sử là cái điển hình lạc hậu quan văn bộ dáng, ngồi trên đế cũng là tứ bình bất ổn, nghe vậy cười yếu ớt nói như vậy xem ra, cái kia Tề Bình cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Chủ sự quan cười nói, ti trước ngày xưa liền cảm giác, cái kia truyền ngôn quá mức quyết đại, cái gì Lâm Thành án công lao tại hắn, đại khái cũng là nói khoác đi ra, ngược lại là cái kia hình bộ người, cho cái kia giáo úy sợ vỡ mật, lại vẫn nói cái gì tất có thâm ý chúng ta trước đây nghe được suýt nữa tin, còn thực khẩn trương một thanh, kết quả mắt thấy mới là thật. Lần này, thiếu niên kia thanh danh, đại khái cũng nên tan vỡ. Tả Đâu ngự sử bưng chén trà, bình điểm nói tuổi nhỏ thành danh, không phải chuyện tốt, ném vài cái té ngã cũng tốt. Đại nhân nói chính là, đô sát viện cùng trấn phủ ti chức năng cùng loại, cho nên đối với Đô Nguyên Xuân bị phạt cũng không có gì cười trên nỗi đau của người khác, không thể nói trước, còn có chút thọ tử hồ bi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người đừng đoạt công lao. Lúc này, đột nhiên trong viện có lại viên vội vàng chạy tới, đứng tại cửa ra vào, bẩm báo nói, đại nhân, trấn phủ ti người cầu kiến. Tả Đâu ngự sử sững sờ, hỏi lại, Đô Nguyên Xuân tới? Lại viên lắc đầu, nói ra, là cái kia Tề Bình, còn mang theo một chút giáo ý, nói muốn gặp ngài. Tả Đâu ngự sử cười mắt nhìn bên cạnh ngự sử, xem ra là tìm đến chúng ta thương thảo tình tiết vụ án, hay là tuổi còn rất trẻ, đây là gấp à? Suy nghĩ một chút, hắn nói mang tới đi. Từ trên phẩm cấp, lấy thân phận của hắn, không cần thiết tự mình tiếp kiến, phái một người là được, nhưng cân nhắc đến Tề Bình cùng bình thường giáo úy khác biệt, một chút do dự, hay là gặp. Với bạn, còn không có gặp qua chân nhân, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, ánh nắng dưới đáy, mấy tên Cẩm Y đi nhanh chân xuyên qua đình viện, Tả Đâu ngự sử không có đứng dậy, khi mắt nhìn về phía một người cầm đầu, âm thầm cảm khái, quả nhiên là có chút tuổi nhỏ. Tuổi như vậy, liền làm cho quan to quan nhỏ đều là nhớ kỹ danh tự, càng nghe nói, thi tài tuyệt diễm, hoàn toàn chính xác bất phàm. Trấn phủ giáo úy Tề Bình gặp qua đại nhân, một đoàn người dừng bước trước cửa, Tề Bình chắp tay cao giọng nói. Tả Đâu ngự sử gật đầu, ra hiệu mấy người ngồi xuống, hỏi, đủ giáo úy thế nhưng là vụ án mà đến, có thể có tiến triển? Tề Bình gật đầu, có. Lần này chính là vì tình tiết vụ án mà đến. Tả Đâu ngự sử sửng sốt, hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, nghe được trả lời, mới ý thức tới, có chút không đúng, đám này giáo úy ánh mắt là lạ. Hắn không khỏi chính bản thân, nhíu mày hỏi, a, có gì phát hiện? Tề Bình không tiêu ngạo không tự ti, thản nhiên nói, vừa rồi quan thuyền cướp án duy nhất người sống sót Phùng Bộ An Đức Tỉnh cũng cung cấp một đầu mối quan trọng, không khéo chính là vừa lúc cùng đô sát viện có quan hệ. Tả Đâu ngự sử đột nhiên sinh ra bất an, trầm giọng hỏi, ra sao manh mối? Tề Bình từng chưa nói ra, nô hợp ám thông phản tặc, như đồ bí mật án này. Ẩm. Tả Đâu ngự sử cả kinh đứng người lên, đổ trong tay chén trà, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Hắn cho là mình nghe lầm. Tề Bình ngữ khí bình thản, giải thích nói, cứu trợ thiên thai quan thuyền vận lương chủ quan, ngự sử nô hợp cùng giang hồ thế lực bất lão Lâm Lưu đồ bí mật phát động cướp án, Phùng Bộ An bằng chứng nói đêm hôm đó đội tàu hành kinh quan hạng trên thuyền vệ binh nhận được mệnh lệnh giảm bớt tuần tra ban đêm, sau đó quan thuyền bị tập kích, hắn tận mắt nhìn thấy Ngô Ngự Sử đi ra băng thuyền, lại không động quan ấn, mà là cùng tặc nhân lẫn vào một đạo. Phùng Bộ An ý thức được đại thế đã mất, liều chết phá vây, trọng thương bỏ chạy. Một đường trốn về kinh đô, chính là vì đưa về tin này. Không có khả năng. Trong phòng, mấy tên quan văn quá sợ hãi, sắc mặt biến đổi lớn. Tả Đâu Ngự Sử quát lên, Tề Bình, ngươi có biết người đang nói cái gì? Hắn có chút gấp, không phải giận, mà là sợ, như coi là thật như vậy, phản đồ ngay tại đô sát viện, ha ha. Cũng đừng xem kịch, lần sau triều hội, xui xẻo chính là hắn. Tề Bình lau trên mặt nước bọn, thản nhiên nói, đại nhân chú ý, chớ có thất thố. Tả Đâu Ngự Sử giật mình hoàn hồn, cưỡng chế kinh sợ, đống nhiên nghiêm mặt nói, lời này còn đợi điều tra chứng, việc này lớn, đủ giáo úy cũng không thể lệnh nghe một người, cái kia Phùng Bộ An lời nói, cũng chưa chắc chân thực. Tề Bình đồng ý gật đầu, đại nhân nói chính là, ta cũng không tin đường đường đô sát viện xảy ra loại sự tình này, cho nên ty chức lần này đến chính là muốn xin mời đại nhân phối hợp điều tra. Tả Đâu Ngự Sử chỉ cảm thấy lời này chói tai, ngươi muốn tra cái gì? Ngươi? Tề Bình nghiêm túc nói, ta xem qua hồ sơ, nô hợp cũng không quá đại quan thân, chỉ là bình thường ngự sử, lần này áp vận quan ngân, vì sao lại cứ là hắn đảm nhiệm vận lương quan? Nếu như người này có vấn đề, vậy ta phải biết là ai đề cử hắn đảm nhiệm chức này. Tả Đâu Ngự Sử tỉnh táo lại một chút, hồi tưởng, nhìn về phía cấp dưới, xác nhận giống như nói như bản quan nhớ không lầm, áp vận sự tình, thế nhưng là do Trái Thiêm Đâu Ngự Sử Trần Vạn An phụ trách. Trái Thiêm Đâu Ngự Sử, tứ phẩm quan. Đại nhân nhớ không lầm, là Trần đại nhân an bài. Người tới, nhanh đi đem Trần Vạn An gọi, mặc ửng đỏ quan bảo đô sát viện người đứng đầu phân phó. Không bao lâu, lại viên đi mà quay lại, bẩm, Trần đại nhân ngẫu cảm giác phong hàn, cáo bệnh ở nhà, hôm nay không tại nha môn. Không tại. Trong phòng, trong lòng mọi người trầm xuống. Tấu chương xong, chương 208, Tả Đâu Ngự Sử, ta không phải nội quỷ, chương 208, Tả Đâu Ngự Sử, ta không phải nội quỷ, chương 208, Tả Đâu Ngự Sử, ta không phải nội quỷ, giá. Giá. Nội thành phố xá bên trên, một nhóm cẩm y lìa để kỵ, gào thét quát thị, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, trong đội ngũ lại còn có mấy tên quan văn. Ven đường bách tính kinh ngạc, nhao nhao né tránh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều tra mục tiêu vừa lúc tại điểm thời gian này sinh bệnh, đám người lập tức ý thức được không đối. Thân là quan lớn, Tả Đâu Ngự Sử cũng ngồi không yên, ngay cả xe ngựa đều không có ngồi, cưỡi ngựa cùng người khác cẩm y cùng nhau đi tới. Trong quá trình, không người nói chuyện, bầu không khí nặng nề. Trần Vạn An tuy là tứ phẩm, nhưng ngự sử xưa nay lấy thanh liêm chứ danh, tòa nhà cũng là phổ thông tam tiến sân nhỏ, đám người đến thời điểm, đại môn đóng chặt. Gõ cửa. Tề Bình mắt nhìn dục dịch, chuẩn bị rút đao đồng liêu, nói ra. Một tên cẩm y thì tiến lên gõ cửa, có khác hai người hướng về sau cửa tiến đến, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Ai vậy? Phòng gác cổng thanh âm truyền đến, tiếp theo, cửa lớn kẹt kẹt mở ra một đường nhỏ. Tả Đâu Ngự Sử vượt qua đám người ra, đoạt tại Tề Bình trước mở miệng, bản quan nghe nói Trần Ngự Sử nhiễm phong hàn, vừa lúc đi ngang qua, đến xem hắn. Nói, tùy hành một tên khác ngự sử giới thiệu thân phận của hắn. Phong gác cổng là nhận biết tên này ngự sử, nghe nói đô sát viện người đứng đầu tới chơi, giật nảy mình, bận bịu vừa mở cửa, một bên hô người đến. Tề Bình nhìn vị này quan lớn một chút, không có lên tiếng. Không bao lâu, một tên phụ nhân tại người hầu chen trúc bên dưới chạy đến, phúc một thân, thủ sủng ngự kinh, thiếp thân gặp qua đại nhân. Tả Đâu Ngự Sử không tâm tư hàn huyên, nói ra, Trần ngự sử nhưng tại trong phủ. Phụ nhân vội vàng gật đầu, ở, đại nhân vào phủ ngồi tạm, thiếp thân đi gọi lao ra đi ra. Không cần, bản quan có chuyện cùng hắn nói, cái này liền đi qua, đằng trước dẫn đường. Tả Đâu Ngự Sử ra lệnh đạo. Cái này là phụ nhân có chút kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tề Bình đám người chế ngự, có chút sợ. Nàng hiển nhiên cũng không phải cái rất có chủ kiến, lúc này đầu lĩnh trước đường. Đủ giáo úy, sau đó bản quan đến chủ thẩm như thế nào? Tả Đâu Ngự Sử bỗng nhiên thấp giọng nói. Tề Bình nhướng mày, cười cười, nói, trước ít tám, xem một chút đi. Quan lớn nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Một đoàn người xuyên qua tiền viện, vòng qua bức tường phù điêu, rất mau vào nội viện. Phụ nhân giải thích nói, lão gia sáng nay liền nói không thoải mái, tại thư phòng nghỉ ngơi, không để cho bọn hạ nhân ở chỗ này quấy rầy, này sẽ có lẽ là còn không có nghe được động tĩnh. Nàng tại huyện chuyển giải thích trượng phu không thể tới lúc ra nên đón. Tề Bình ánh mắt nhất động, đột nhiên mở miệng, Trần đại nhân lúc nào đổi hạ nhân? Phụ nhân sửng sốt một chút, nói, buổi chiều, dùng qua cơm liền nói. Tề Bình, Trần đại nhân khẩu vị như thế nào? Phụ nhân, điểm tâm không ăn, cơm chưa ăn chút. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, vị phu nhân này, chúng ta muốn cùng Trần đại nhân trao đổi sự việc cần giải quyết, mời các ngươi đi tiền viện chờ đợi như thế nào? Phụ nhân xem hắn, lại nhìn xem con lớn, lúc này mới cung kính mang theo hạ nhân rời đi. Bọn người đi, Tả Đâu Ngự Sử nhìn hắn một cái, Tề Bình mặt không biểu tình, động tĩnh lớn như vậy, đều không có người đi ra nói, hắn một ngựa đi đầu, một cước hướng thư phòng đã tới. Cửa không có khóa, song cánh cửa ầm vang rộng mở, ánh nắng chiếu vào, chỉ gặp một bóng người chính an tĩnh nằm nhoài trên bàn sách, tựa hồ đang ngủ gật. Một tên cẩm y lìa tiến lên, đưa tay đẩy, phát giác dị thường, bắt lấy sau cái cổ hướng đằng sau kéo một phát. Ầm ầm thanh bên trong, Trần Vạn An sắc mặt tái nhợt, trợn to hai mắt, mềm nhũn dựa vào ghế, hai tay rủ xuống, một cái bình ngọc nhỏ lạch cạch một tiếng, từ trong tay trở xuống. Đám người sắc mặt đại biến. Chết, cái kia cẩm y lìa dò xét bên dưới hơi thở, nói ra. Tề Bình khe khẽ thở dài. Đô sát viện mấy tên quan văn hoảng hốt, một đám quan, nơi nào thấy qua cái này, nhất là người chết hay là đồng liêu, lúc này có người kinh hãi hướng về sau thối lui, liền muốn kêu to, nhưng nhịn được. Tả Đâu Ngự Sử sắc mặt cực kỳ khó coi, đủ giáo ý. Cái này biến cố trước mắt, để hắn có chút tư duy hỗn loạn. Tránh hết ra, ta xem một chút. Tề Bình trầm giọng mệnh lệnh, chợt tại trong từng kia ánh mắt bắt đầu kiểm tra thi thể cùng gian phòng bố cục chi tiết, không ai quấy rầy. Một hồi lâu, Tề Bình mới ngồi xuống, cuối cùng nhặt lên trên đất bình nhỏ, tại chóp mũi hít hà, có một cỗ kỳ dị hương thơm. Thứ này có người quen biết sao? Hắn đem nó đưa cho còn lại Cẩm Y Lìa Bùi Thiếu Khanh cũng người bên dưới, nói, tựa như là vô ưu hương, một loại độc dược, nuốt vào có thể để người ta tiến vào giấc ngủ, trong thời gian ngắn vô thanh vô tức chết đi, sẽ không cảm nhận được thống khổ. Tề Bình hỏi, chỗ nào sản xuất? Hoặc là nói, từ nơi nào có thể làm đến? Một tên giáo úy trả lời, thứ này không thấy ánh sáng, mua không được, chỉ ở âm thầm lưu chuyển bán, muốn truy tra đầu nguồn, khả năng không lớn. Nói cách khác, tìm không thấy độc dược nơi phát ra. Tề Bình gật đầu, nhìn chung quanh đám người, các ngươi cái gì cái nhìn, đều nói. Đám người chần chờ, nhất thời không người mở miệng. Rốt cục vẫn là Hồng Tiểu Kiều gan lớn, thoạt nhìn như là tự sát. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bùi Thiếu Khanh đồng ý nói, trong phòng cũng không đánh nhau vết tích, bên ngoài những người kia cũng không có nghe được tiếng kêu cứu. Phục dụng lại là vô ưu hương loại độc dược này, ngươi nói là sợ tội tự sát? Tề Bình hỏi. Đám người gật đầu, cảm thấy rất khả năng như vậy. Đây là phù hợp logic suy đoán. Tả Đông Ngự sử sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hiển nhiên, sợ tội tự sát hành động này, trình độ nhất định bằng chứng đằng trước chỉ ra chỗ sai. Nhưng mà, Tề Bình lại nói, chưa hẳn. A, đám người hiếu kỳ trông lại. Tề Bình ánh mắt sâu thẳm lại bình tĩnh, hiện trường hoàn toàn chính xác không có rẽ rủa vết tích, nhưng chưa hẳn chính là tự sát, không nói những cái khác, ta liền có thể làm đến để một cái văn nhân không thể nào rẽ rủa uống xong độc dược, những người khác đương nhiên cũng có thể. Ngươi nói là hắn giết? Hồng Tiêu Kiều hỏi lại. Tề Bình gật đầu, nghiêm túc nói, rất có thể. À, nhớ kỹ vừa rồi ta hỏi qua Trần phu nhân vấn đề sau kia. Cơm trưa là ăn đồ vật, Trần Vạn Niên sáng nay liền xin nghỉ ở nhà, nếu như là sợ tội, còn có tự sát ý nghĩ, như thế nào còn có thể có khẩu vị. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là, hắn làm sao có thể biết trước đến vùng bộ an thức tỉnh. Sớm xin nghỉ. Thì như thế nào, có thể trùng hợp như vậy, liền hết lần này tới lần khác tại chúng ta tới trước chết. Cái này, đám người lâm vào trầm tư. Tề Bình đôi mắt thâm thúy, nói có lẽ, chúng ta có thể trái lại tưởng tượng bên dưới, một khả năng khác, Trần Vạn An sáng nay xin nghỉ, là bởi vì hôm nay chính là 10 ngày hết hạn, muốn mở tàu chiều, mà hắn xuất phát từ e ngại, từ đó mượn cơ ôm tranh né vào chiều, sáng sớm thèm ăn không phân chấn, chính là đạo lý này. Mà lúc giữa trưa, đã biết được tứ ti nha môn không tìm ra manh mối, cho nên tinh thần buông lỏng, mới có khẩu vị dùng cơm, lại sau đó, hắn đuổi hạ nhân, có thể là muốn gặp người nào. Đối phương là hắn cực tính ý, hoặc là quen thuộc, cho nên cũng không cảnh giác. Mà dựa theo điểm thời gian đợi ngược, lúc kia, đại khái chính là ta từ thư viện trở về, mang các ngươi đi ra lúc. Bùi Thiếu Khanh giật mình nói, cho nên có người đạt được tiếng gió, tìm đến hắn, dùng độc dược giết chết Trần Bạc An, cũng ngụy tạo tự sát hiện trường. Không sai. Tề Bình vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, mà người này có thể là nắm giữ thuật pháp tu sĩ, mới có thể tại dưới ban ngày ban mặt tránh đi trong phủ nhãn tuyến. Đương nhiên, nếu như là trong phủ người thân cận, cũng có khả năng là như vậy, phải không? Đám người tinh thần chấn động, Tề Bình đoán phiên bản rõ ràng càng phù hợp logic. Thế nhưng là nếu quả như thật tồn tại dạng này một người, hắn là ai? Hồng Tiêu Kiều bật thốt lên hỏi. Tề Bình nhưng không có trả lời. Lúc này, bên cạnh xung làm tranh nền đô sát viện quan văn rốt cục hoàn hồn, mặt lộ kinh ngạc, nghĩ thầm đây cũng là Tề Bình năng lực. Chỉ là hai câu ba lời, liền tìm ra logic lỗ thủng, cũng cho ra hợp lý suy đoán. Không, càng kinh khủng chỗ ở chỗ, hắn tựa hồ đang mở cửa trước, liền đã nhận ra không thích hợp. Mà khi đó, bọn hắn chưa nghĩ tới những thứ này. Tả Đông Ngự sử thần sắc phức tạp, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tề Bình có thể nhiều lần phá đại án, lại vì sao đạt được Đỗ Nguyên Xuân trọng dụng. Lập tức phân cao thấp. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau, vị này triều đình đại quan hay là rất nhanh tỉnh táo lại, ý thức được Tề Bình suy đoán này ẩn hàm ý tứ. Hắn là nói, Trần Vạn An sau lưng khả năng còn có người, mà lại người này tại mọi người đến trước liền phái cao thủ đến tiến hành diệt khẩu. Từ điểm thời gian, năng lực cùng động cơ gây án bên trên đợi ngược, lớn nhất hiểm nghi hung thủ là Tả Đông Ngự sử dùng mình một cái. Hắn đột nhiên ý thức được hiểm nghi lớn nhất người là chính mình. Nghĩ đến điểm này, hắn mặt đều tái rồi, quay đầu nhìn về phía Tề Bình, chỉ thấy thiếu niên giáo úy giống như cười mà không phải cười trông lại. Giờ khắc này, Tả Đông Ngự sử không khỏi run sợ, cắn răng nói, đủ giáo úy, bản quan có thể một mực cùng ngươi tại một hối. Tề Bình cười cười, đúng vậy à, ti chức đã quên đi, ngài để cho người ta đi gọi đến Trần Vạn An đoạn kia. Tả Đông Ngự sử, Tề Bình cười ha hả, cười nói, đại nhân không cần khẩn trương, ti chức vừa rồi nói tới, cũng chỉ là suy đoán, không làm được chuẩn. Tả Đông Ngự sử lại khó mà giữ vững tỉnh táo, chỉ cảm thấy chính mình bước vào một cái bẫy. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, không đối. Đủ giáo úy, bản quan thừa nhận, suy đoán của ngươi có đạo lý riêng của nó. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên là Trần Vạn An thật tham dự án này, là cái kia may mắn còn sống sót cấm quân nói tới ngữ làm thật. Nếu như là giả đâu? Hắn phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mạch suy nghĩ minh lãng, cả chiếc quan thuyền hủy diệt, chỉ người cấm quân kia chạy về. Ừ, bản quan lại cảm thấy sĩ quan kia vấn đề càng lớn, có lẽ là hắn cố ý nói xấu nô hợp, lại mệnh đồng bọn giết Trần Vạn An, từ đó giá họa đô sát viện. Việc này bản quan sẽ ghi vào sổ con, tin tưởng bệ hạ tự có phán đoán sáng suốt. Tề Bình dáng tươi cười ấm áp, Trần An nói, ti chức nói qua, tại chân tướng đến trước hết thể suy đoán cũng có thể, có lẽ ngài đoán mới là thật, cũng hoặc là chúng ta dưới mắt suy luận đều là sai. Theo ty trước xem ra, đại nhân tốt nhất cứ chờ một chút, còn có 2 ngày mới là sau cùng kỳ hạn, có lẽ đến lúc đó sẽ có chuyển cơ, ngài nói đúng không? Tả Đâu Ngự Sử trầm mặc cùng Tề Bình đối mặt. Giờ khắc này, quan trường chìm nổi nhiều năm hắn, lại có chút nhìn không thấu thiếu niên này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tề Bình khe khẽ thở dài, đại nhân suy nghĩ nhiều. Ngươi tới, trước đem cái này Trần đại nhân thi thể mang về nha môn, ta muốn bẩm báo tư thủ. Một tên tứ phẩm đại quan ở trong nhà bị giết. A, thời buổi rối loạn a. Trấn phủ giáo úy gào thét mà đến, gào thét mà đi. Chỉ là lúc rời đi, nhiều một bộ thi thể, cùng Trần phủ trên dưới tất cả mọi người, muốn bắt đi thẩm vấn. Đô sát viện đám quan chức cũng không ngăn cản. Trần phu nhân gào khóc, không biết xảy ra chuyện gì, trong phủ người hầu bối rối sợ hãi. Tại Cẩm Ý Liễu để kỵ bọn họ ngựa sau, ngơ ngơ ngắc ngác, rêu rao khắp nơi. Tề Bình cưỡi tại hoàng phiếu mã bên trên, khép mắt, không có nụ cười. Ngày mùa thu buổi chiều, dương quang sáng lạ, hắn lại phảng phất nhìn thấy hắc ám, che khuất thái dương. Tấu chương xong, chương 209, 3 ngày kỳ mãn, trở về đội tàu chương 209, 3 ngày kỳ mãn, trở về đội tàu chương 209, 3 ngày kỳ mãn, trở về đội tàu một vị tứ phẩm quan bỏ mình, làm cho Tề Bình tiếng lòng kéo căng, dương quang phổ chiếu, hắn lại cảm giác được, cái này to như vậy kinh đô, phảng phất cất giấu vô số ánh mắt. Ở trong hắc ám, rình mò lấy hắn. À, chính mình suy đoán quả nhiên là đúng, vụ án này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước đây, cùng Vĩnh Ninh công chúa trận kia đối thoại. Lúc trước, tại Tây Bắc, hắn liền từng suy đoán ra, Hạ Hầu Nguyên Khánh tại kinh đô khẳng định có đồng bọn mới có thể biết được khâm sai tồn tại. Mà là mưa làm gió bất lão lâm, có lẽ chính là trong bóng tối kia kỳ thủ, đẩy ra trước sân khấu một quân cờ. Thân phú đốc án, Lâm Võ báo thủ án, Hoàng Lăng án, cùng lần này quan truyền án cấp lớn, đều có bất lão lâm cùng màn tộc tham dự, nhưng chân chính kỳ thủ còn an toàn ẩn dấu. Mà Trần Ngự Sử tử vong, lần nữa hiện lộ rõ ràng đối phương nhãn tuyến cường đại. Đến tột cùng là từ đâu tiết lộ tin tức, không có cách nào chuẩn xác đẩy ngược, thư viện, trấn phủ thi, đô sát viện cũng có thể tiết lộ phong thanh. Tề Bình đau đầu, hắn không có cách nào từng cái điều tra đi. Liên quan đến nhân viên đông đảo, thế lực phức tạp, thậm chí âm thầm người chưa hẳn cần thẩm thấu tiến những địa phương này. Chỉ cần nút trong bóng tối, phát hiện chính mình từ thư viện trở về, lập tức dẫn người đi đô sát viện, liền có lý do xuất thủ. Thậm chí cũng không dự liệu được Phùng Bộ An thức tỉnh, chỉ là đơn thuần diệt khẩu, cũng không phải là không có khả năng. Hô, nhiệm vụ của ta là truy tra quan ngân hạ lạc, không cần thiết quá yêu nhiêu quá sâu. Tề Bình thổ khí, ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Kinh đô nước sâu, truy đến cùng xuống dưới, chưa chắc là chuyện tốt. Khi một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về, đã tới gần tán giá trị. Trấn phủ ti từng cái đường khẩu Cẩm Y Liệt đều mật thiết chú ý việc này. Rất nhanh, Tề Bình dẫn người trở về, cùng đô sát viện quan viên tử vong tin tức ở trong đám người truyền ra. Loại sự tình này, không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi không thôi. Không ngờ tới, một án không yên tĩnh, lại xảy ra một án. Đồng thời, cũng được biết manh mối gián đoạn, vụ án càng phức tạp, mà mất đi cứu trợ Thiên Thanh Ngân, vẫn không biết tung tích. Nghe được tin tức Chu Phương các loại người quen đều là Tề Bình lau vệt mồ hôi, mà có chút trong lòng còn có ghen tị, thì mừng rỡ chế dễ ước. Thời khắc này Tề Bình hoàn toàn không để ý lưu ngôn vị ngữ, mà là đi hậu nhà, đem sự tình từ đầu chí cuối, hồi báo cho Đỗ Nguyên Xuân. Người sau toàn bộ hành trình lặng im, đợi nghe xong tự thuật, vị này trấn phủ sứ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi có ý nghĩ gì? Bốn bề không người, Tề Bình cũng không che giấu cái gì, nói ra, ta sẽ nếm thử đối với Trần Vạn An tiến hành điều tra, nhưng cũng không ôm kỳ vọng, chuyện này vốn là kế hoạch bên ngoài. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, cho nên ý nghĩ của ngươi là hết thể như cũ. Tề Bình hỏi, vậy phải xem mật điệp bên kia tình huống như thế nào. Đỗ Nguyên Xuân lộ ra dáng tươi cười, từ ống tay áo tay lấy ra quận giấy, đưa cho hắn, Lý Đồng chuyển về mật tín. Lý Đồng là trong nha môn Lý Thiên Hộ. Tề Bình đối với người này không quen, không nghĩ tới sư minh đem một vị thiên hộ phái ra ngoài. Quét mắt trên giấy văn tự, hai đầu lông mày ủ rột chi sắc ra hắn ra, chợt lại nghĩ tới cái gì, nói ra, trong 2 ngày có thể bình yên trở về kinh sao? Đỗ Nguyên Xuân nói, có thể. Tề Bình lo lắng nói, có thể hay không xảy ra bất chắc. Đỗ Nguyên Xuân nâng chung trà lên, nói ra, Lý Đồng mang theo lệnh bài, có thể địch thần thông. Tề Bình trong lòng tự nhủ ổn thỏa, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, không còn sớm sủa, ta trở về. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, chờ hắn đi vài bước, đột nhiên gọi lại hắn, cân nhắc nói, trong nha môn gần đây một chút lời đồn đại không có quan hệ. Tề Bình không để ý Đỗ Nguyên Xuân nghĩ thầm, người đương nhiên không thèm để ý, có thể các loại những người kia biết trận tướng, không biết sẽ hay không cảm thấy mặt đau. Nam Thành tiểu viện, cùng ngày bên cạnh nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, Vân lão từ trong nhà đi ra, mắt nhìn ngồi tại trong đình viện khảo thí 2 người. Vân Thanh Nhi liếc mắt nhìn, dùng tự cho là cao minh phương pháp xét bài thi. Tề Thù cái eo đoan chính mà ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, dùng không được tốt lắm nhìn, nhưng dị thường sạch sẽ chỉnh tề chữ nhỏ, đem văn chương kinh điển chép lại đi ra. Khi viết xong một câu cuối cùng, nàng buông xuống tiểu ma bút, nhẹ nhàng thở hắt ra, giơ lên một tấm trắng nõn, non mịn rất nhiều khuôn mặt nhỏ. Dưới ánh mặt trời, ôn nhuận như ngọc. Tiên sinh, ta viết xong. Vân lão hài lòng gật đầu, trong lòng tán thưởng, mặc dù đã nhìn vài ngày, nhưng lão nhân vẫn còn có chút kinh ngạc tại Tề Thù biến hóa. Nguyên bản thiếu nữ bộ dáng bình thường, chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng bởi vì qua lại thời gian khổ, có chút phát dục không tốt, làn da cũng thô ráp. Trước đây bởi vì Tề Bình mất tích, lại liên tục mất ngủ, mắt nhìn thấy gầy gò xuống dưới, có thể mấy ngày trước đây, đột nhiên liền tốt nhìn lại. Dĩ vãng, cùng Vân Thanh Nhi cùng một chỗ, bao nhiêu có một chút vị con xấu xí cảm giác, dưới mắt lại thành 2 cái ngông trắng lớn. Từ một cái nông thôn dã nha đầu, lột xác thành gia đình giàu có tiểu thư, liên quan, cả người đều tự tin rất nhiều. Mặc dù hay là rất keo kiệt, rất tốt thái dương hoa dâm, vẻ mặt và ái vân lao bước dầu, cười tủm tỉm nói, quay đầu vừa nhìn về phía Vân Thanh Nhi, người sau liên tục không ngừng địa giã phủi đi xong cuối cùng hai bút, nói, ta cũng viết xong. Lấy ra ta nhìn. Vân lao đi qua, đầu tiên là cầm lấy tề thủ, cấp tốc xem khẽ đảo, ân, hoàn toàn chính xác, trong lòng hài lòng. Lại cầm lấy Thanh Nhi, đơn thuần chữ viết, lại là so tề thủ xinh đẹp rất nhiều, dù sao thư pháp phải tốn công phu cùng tiền để luyện tập, không ngoài ý muốn. Bài thi lại cũng là một chữ không sai, chỉ là nhìn thấy cuối cùng, Vân lão mặt tối sầm, đón cháu gái lấp loé ánh mắt, buồn bã nói, rất tốt, chính là nhớ kỹ lần sau xét, để ý chút, ngay cả danh tự đều xét liền quá mức. Vân Thanh Nhi xấu hổ cực kỳ. Lúc này, cửa viện kẹt kẹt rộng mở. Đổi y phục hàng ngày Tề Bình tay trái mang theo một vỏ hoa nhưỡng, tay phải là dùng dây nhỏ buộc bọc giấy, chảy ra văng dầu, hiển nhiên là món thịt. Cười ha hả nói, ăn hay chưa, lúc trở về nhìn thấy có bán thịt vịt nướng, mua mấy cái. Vân Thanh Nhi reo hò một tiếng, chạy tới ôm con vịt, dắt lấy Tề Thủ liền hướng trong phòng chạy, chúng ta đi cắt ra. Đường ăn bụng Vân lão bất đắc dĩ nói, không biết. Thanh Nhi không để ý hứa hẹn. Ánh nắng, tây đảo, lão tẩu cùng vui mừng thiếu nữ. Nơi xa có trực tiếp khói bếp thăng lên, Tề Bình chợt cảm thấy hài lòng, phối hợp, cầm bát rượu rót, nói, hoa quế nướng, đến điểm. Vân lão bật cười lớn, tọa hạ nhấp một miếng, tán thán nói, rượu ngon. Nói, hắn mắt nhìn Tề Bình, hiếu kỳ nói, hôm nay nghĩ như thế nào mua rượu uống? Bản án có tiến triển. Tề Bình rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, lắc đầu, nói ra, tiến bảo, lại không hoàn toàn tiến. Nói, hắn đại khái đem sự tình nói ra, dù sao không tính là cái gì bí mật, quyền đương nói chuyện tiếm, Vân lão cũng biết hắn gần nhất tại xử lý cơ án. Nghe vậy cảm khái nói như thế, việc này có chút phức tạp. Tề Bình thở dài, đúng vậy à, hắc, bất quá không liên quan gì đến ta chỉ cần truy tra bạc liền tốt, đô sát viện có vấn đề hay không, để hoàng đế lao tử đau đầu đi. Vân lão mỉm cười, đột nhiên nói, bệ hạ cũng không dễ dàng. Tề Bình không nói nhìn hắn một cái, đầu đen rau muốn nói ngài cái này chính trị giác ngộ vẫn rất cao, đều về hưu, còn cùng cái này thay lãnh đạo muốn đâu, nói thật giống như cùng hoàng đế rất quen một dạng. Vân lão cười ha ha một tiếng, là lao hủ nói kém. Uống rượu. Sau đó hai ngày, kinh đô quần quận sóng ngầm, đô sát viện xử chết ở trong nhà tin tức truyền ra, có nói tự sát, có nói hắn giết. Tề Bình nếm thử từ mọi phương diện truy tra xuống, không có thu hoạch, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một khi liên quan đến siêu phàm thủ đoạn, rất nhiều bản án hoàn toàn chính xác không có cách nào tra. Tỷ như một cái truyền tống cũng đủ để làm cho người không cách nào tìm kiếm được hung thủ tung tích. Tả Đâu ngự sự như thế nào cùng hoàng đế nói, Tề Bình cũng biết, cũng không quan tâm, mà tại manh mối này gây mất sau, hết thảy tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Hoàng đế hạ đạt kỳ hạn chót tới gần, mà phùng bộ an căn cứ chính xác tử, hiển nhiên đối với truy tra mất đi quan ngân cũng trô vô dụng. Về phần trong nha môn, đối với Tề Bình năng lực chất vấn cũng càng nhiều. Mới đầu, Chu Phương các loại quen biết, tiếp thụ qua Tề Bình trợ giúp người, sẽ còn cãi lại, nhưng thời gian dần trôi qua, cũng vô lực đứng lên. Lần này a, hắn là bại. Thổi lâu như vậy xử án như thần, không gì hơn cái này. Muốn ta nhìn, phía trước mấy lần cũng là vận khí tốt, thổi đến quá mức, lần này mới là chân thực trình độ. Hoàng hôn, tán đang ra thời điểm, Tề Bình một đoàn người đi ra ngoài lúc, nghe được cách đó không xa, không biết hai thấp giọng nói, tựa hồ cũng không chút hạ giọng. Hồng Tiêu Kiều mày liễu dựng thẳng, đối xử lạnh nhạt đảo qua đi, liền muốn nâng đao đi qua lý luận. Bùi Thiếu Khanh mấy người cũng sắc mặt không tốt. Tính toán. Tề Bình đưa tay, ngăn lại nữ cẩm y đi, thản nhiên nói, cần gì chứ? Nhưng bọn hắn Hồng Tiêu Kiều không cam tâm. Tề Bình khe khẽ thở dài, nói ra, có thể lý giải, dù sao ta tiến nha môn thời gian ngắn, tư lịch không đủ thôi, nhân chi thường tình. Còn nữa nói, không bị người ghen là tầm thường. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, thở dài nói, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát, nói đến, sáng sớm mai lên triều, cũng không biết tư thủ như thế nào chịu qua đi. Trong triều bách quan xưa nay cùng chúng ta không đối phó, lần này bắt được cơ hội, sợ là muốn bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, nha môn tất cả mọi người sợ là cũng không tốt qua, chưa chừng liền có người giận lây sang ngươi. Có ít người chính là như vậy, ngươi lập công thời điểm, bọn hắn không nói lời nào, ngẫu nhiên thất thủ, liền sẽ chạy tới đem trách nhiệm đều giao cho ngươi. Đầu nhi bây giờ cũng không tại, nếu là có người nắm lấy việc này công kích ngươi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng lên trước. Tề Bình ánh mắt phức tạp cười cười, nói, không có quan hệ, Tây Bắc như vậy hung hiểm ta đều chống đỡ nổi, còn quan tâm những này. Mà lại, thời gian còn không có kết thúc đâu, vậy hạ cho 3 ngày, muốn tới sáng sớm mai lên triều mới chính thức hết hạn. Giọng nói lớn giáo úy vẻ mặt đau khổ, chỉ coi hắn đang ăn ủi, nói ra, còn lại mấy canh giờ có cái gì dùng, coi như hiện tại biết bạc vị trí, cũng không kịp lấy. Vậy nhưng chưa hẳn Tề Bình nói câu mọi người nghe không hiểu, sáng mai, mọi người vất vả một chút, giờ dần đi Đông Thành môn một chuyến. Đám người sững sờ, không rõ Tề Bình muốn làm gì. Thế nhưng là vô luận như thế nào hỏi, Tề Bình chỉ là cười không nói, đám người không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, giờ xỉu, trời còn chưa sáng, Tề Bình liền từ trên giường tỉnh lại, thay đổi cẩm y đi, đẩy cửa dẫn ngựa, cộc cộc cộc, đầu đội lên bầu trời đầy sao, đã tới ngoại thành cửa đông. Lúc này, cửa thành đóng chặt lại, có kinh đô thủ bị quân binh sĩ trấn giữ, trông thấy trong hắc ám một kỵ chạy tới, vận bịu giơ thương rút đao, người kia dừng bước. Hí 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 hí. Hi. Tề Bình khẽ động dây cương, đưa ra lệnh bài, chấp hành công vụ. Một tên sĩ quan nhìn, cung kính nói, đại nhân muốn ra khỏi thành. Tề Bình gật đầu, chờ chút ra lại. Không bao lâu, còn lại giáo úy cũng nhao nhao đến, đều đầu góc mơ hồ bộ dáng, tại Tề Bình dẫn đầu xuống, ra khỏi thành hướng bến tàu phương hướng phi nước đại. Chờ đến bên bờ, Phương dừng lại. Giờ phút này, sắc trời thanh minh, chân trời nổi lên một chút ánh sáng, trên mặt sông, ướt át gió lạnh thổi cuốn qua đến, xua tan đám người ủ rũ. Lần này có thể nói đi, chúng ta đến cùng tới làm gì? Hồng Tiêu Kiều đôi ngựa run run, trực tiếp đặt câu hỏi. Tề Bình cười cười, đột nhiên chỉ hướng trên sông, bọn người, ấy, tới. Đám người nhìn lại, liền gặp vận hà phía trên, một chiếc thuyền bạch nước mà đến, lửa đèn chập chờn, boong thuyền, một bóng người đứng lặng, như tiêu thương trực tiếp. Cảm tạ thư hữu, người khác mùa mưa, 2020. 2534 khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 210, oanh động tiểu triều hội chương 210, oanh động tiểu triều hội chương 210, oanh động tiểu triều hội trung tuần tháng 9, tới gần Lê Minh, kinh đô không khí đã có một chút ý lạnh. Hôm nay, các đại nha môn tứ phẩm trở lên đám quan chức, đến hoàng cung thời gian đặc biệt sớm. Liền ngay cả ngày xưa ưa thích điều nghiên địa hình một chút kẻ ra đời, cũng trước thời gian đến. Bởi vì tất cả mọi người biết, sáng nay sẽ có một trận cho hay. Khoảng cách quan thuyền án cướp lớn phát sinh, đã qua nửa tháng, trước hai ngày đô sát viện sự tỉnh, lại vì chuyện này thêm một mùi lửa. Toàn bộ bản án, từ cùng một chỗ đơn giản cơ án, một chút phức tạp, mà làm cho đại đa số quan viên bật cười chính là, cuốn vào sự kiện trung ương hai cái nha môn, vừa lúc đều là giám sát hệ thống. Chấn phủ tin lại không phải nói, hành sự bất lực, tiêu cực biến nhác, ba ngày trước cho mắng chó máu xối đầu. Đô sát viện luôn quan bọn nổ nước bọn, càng là người tăng bị ghét, mà dưới mắt, một văn một võ, hai cái giám sát nha môn đều xảy ra vấn đề, trong lòng thống khoái là một mặt. Mặt khác, kể từ đó, hoàng đế phải chăng còn sẽ tín nhiệm hai thanh đao này? Nếu không tin, cái kia còn lại quan viên đỉnh đầu kim cô chú, cũng sẽ thật to bung lòng xuống tới. Đây cũng là chúng thần chân chính quan tâm. Tới, tới. Trên quảng trường, mong mọi cùng trông mong đám đại thần đống nhiên tao loạn, đồng loạt nhìn về phía phía nam phương hướng. Có lẽ là tâm thần bất định bất an, hôm nay Đỗ Nguyên Xuân cùng Tả Đâu Ngự Sử lại đều là cuối cùng mới khoan thai tới chậm. Người trước mặt không biểu tình, đỏ thâm cầm bào từ xa mà đến gần, tựa hồ cùng ngày xưa cũng đều cùng. Người sau sắc mặt u ám, cũng không che giấu ra rời cùng lo nghĩ, con mắt đều là huyết hồng, tựa hồ không chút ngủ ngon. Không có người cùng hai vị này chào hỏi, trên quảng trường an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ là trong đám người kia căng tới ánh mắt, dù sao cũng hơi cười trên nỗi đau của người khác. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh cũng đứng ở bên trong, biểu lộ phức tạp. Ba ngày trước, mọi người còn cùng một chỗ bị mắng, chỉnh tề bước nổi, bây giờ, ân, có hai vị này có nổi, hai người bọn họ nhà môn xem như an toàn. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, nhân gian điều thú vị. Hai người cố nén ý cười, dâu ria không tự chủ được bật lên, cho nên nói, đám người này tâm xé ra đều là đen. Trong yên tĩnh, tiếng chuông vang lên, một tên hoạn quan nắm bước phát trần, dùng lanh lảnh tiếng nói tuyên đạo, quần thần nhập điện. Không bao lâu, đám người tại Kim Loan Điện đứng vững. Trên long ỷ, hoàng đế người khoác vàng sáng long bảo, không có gì biểu lộ, thanh âm uy nghiêm tại đại điện truyền ra. Nhưng không có hỏi trước Đỗ Nguyên Xuân, mà là nhìn về phía Tả Đâu Ngự Sử, chấm nghe nói, cấm quân phùng bộ an thức tỉnh, xác nhận ngự sử Ngô Hợp cấu kết giang hồ đạo tặc, chặn giết quan tuyển, đề cử hắn là vận lương quan Trần Vạn An vu ra bên trong uống thuốc độc tử vong, có thể có việc này. Tả Đâu Ngự Sử cất bước đi ra, không người cong xuống, run giọng nói, khởi bẩm thánh thượng, phùng bộ an lời nói chưa hẳn là thật, nó một mình trốn về, sợ có kỳ quặc, Thiêm Đông Ngự Sử Trần Vạn An sợ cho hắn giết, thần coi là án này sợ chính là gian tặc cố tình bày nghi trận, mưu hại trung lương, vu hãm đô sát viện danh dự. Nhìn bệ hạ minh xét, hắn càng nghĩ, hay là lựa chọn cắn chết không hé miệng. Dưới mắt, cục diện đối với hắn quá mức bất lợi, như thải tín phùng bộ an bằng chứng. Đến một lần, chính hắn sẽ có rất lớn hiểm nghi. Thứ hai, cho dù có thể làm sáng tỏ, nhưng hắn làm người đứng đầu, cũng muốn thụ liên lụy, là chạy không thoát. Trái lại, cắn chết không thừa nhận, khả năng ngược lại không có việc gì. Dứt lời, một tên cấp sự trung nhảy ra ngoài, tấu nói bệ hạ, phùng bộ an lời chứng đơn bạc, lại chính là chấn phủ ti lời nói của một bên, theo thần xem ra, hoàn toàn chính xác không đủ dễ tin. Tán thành một tên ngự sử đi ra, chuyển di mâu thuẫn nói bệ hạ, ngài muốn đô chấn phủ trong vòng 3 ngày pha án, mà vừa lúc, vào ngày hôm đó, phùng bộ an liền tỉnh, chấn phủ giáo úy Tề Bình liền công bố nó khai ra Ngô Hợp, việc này không khỏi quá mức trùng hợp. À, trên long ỷ, hoàng đế tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, theo ý ngươi đến, là như thế nào? Cái kia ngự sử tinh thần chấn động, nói chỉ sợ là cái kia Tề Bình sợ hãi trách phạt, cho nên giả tạo bằng chứng, vu hãm Ngô ngự sử, về phần Trần đại nhân cái chết. A, chấn phủ ti người tu hành đông đảo, nghĩ đến cũng tinh thông mưu sát chi đạo. Thuất phun. Giờ khắc này, trong đại điện, không ít đại thần hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự đủ các ngươi đô sát viện vì phủi sạch quan hệ, tính cả băng đều cắn a muốn nói hung ác, hay là các ngươi ngôn quan hung ác. Hoàng đế nghe vậy, rốt cục đưa ánh mắt về phía Đỗ Nguyên Xuân, nhiều hứng thú nói, ngươi có lời gì nói? Chỉ một thoáng, từng kia ánh mắt tụ tập. Người mặc đỏ thâm cẩm bào Đỗ Nguyên Xuân biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, để không ít người có chút ngoài ý muốn, phải biết, ba ngày trước, hắn nhưng là sợ hãi không gì sánh được. Không chỉ là hắn, còn có hoàng đế ngữ khí cũng rất quái dị. Giờ khắc này, một chút tâm tư nhạy bén quan viên đã phát giác được không đối. Đỗ Nguyên Xuân thản nhiên nói, thần không lời nào để nói. Cái gì? Nghe được câu này trả lời, liền ngay cả quỳ xuống đất Tả Đâu Ngự Sử đều có chỉ chốc lát mà mịt, tên kia nhảy ra nổi lên ngự sử càng là cứ thế tại nguyên chỗ. Không ai nghĩ đến Đỗ Nguyên Xuân càng như thế trả lời, là vò đã mẹ không sợ rơi. Có người muốn cười, trong lòng tự đủ chấn phủ ti Diêm Vương lại cũng có như thế váng đầu thời điểm, còn tưởng rằng triều đình là giang hồ, đùa nghịch cái gì tính tình. Hoàng đế nói như thế, ngươi là thừa nhận bằng chứng chính là giả tạo. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu nói, thần chẳng qua là cảm thấy chỉ nói bằng miệng tranh luận những này thực sự không thú vị. Nếu Phùng Bộ An xác nhận Ngô Hợp câu thông đạo tặc, cái kia thẩm vấn Ngô Hợp liền biết thật giả. Quỳ xuống đất, Tả Đâu Ngự Sử không thể tưởng tượng, Đỗ Nguyên Xuân, ngươi điên rồi. Ngô Hợp đã chết. Đỗ Nguyên Xuân chắp tay, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, 3 ngày kỳ hạn đã đến, 100.000 lượng cứu trợ thiên thai quan ngân đã tìm về, hiện do huyện Châu vệ sở đô chỉ huy sứ áp giải vùng nạn. Phạm nhân Ngô Hợp đã áp giải hồi kinh, giờ phút này ngay tại hoàng cung ngoài điện. Hoa, Kim Loan điện sôi trào, bách quan kinh ngạc nghị luận, Lục Bộ Thượng thư ghé mắt, Đô Sát viện đám người ngây người. Thái giám buông roi, yên lặng. Hoàng đế cao giọng nói, tuyên Ngô Hợp nhập điện. Ngọ môn quảng trường, phương đông tảng sáng, bạch ngọc rào chắn cùng đỏ thâm thành cùng tạo dựng ra một bức nguy nga trang trọng đại họa. Khi Tể Bình một đoàn người đi theo hoạn quan vào cung thành, đến tòa này đủ để dung nạp mấy vạn người quảng trường lúc, trừ hắn cùng Lý Đồng bên ngoài, còn lại Cẩm Y Liệt đều vẫn chưa từ rung động giữa mê vong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Bùi Thiếu Khanh, Hồng Tiêu Kiểu bọn người đến nay cũng còn chưa từ bến tàu một màn kia bên trong rút ra tinh thần đến. Bọn hắn tận mắt thấy Lý Thiên Hộ mang theo chói thành bánh trưng Ngô Hợp trở về, dùng tích chữ như vàng phương thức câu thông, biểu đạt hết thảy thuận lợi. Đằng sau, một đoàn người đáp lấy hắc ám đến hoàng cung, phảng phất mộng ảo. Đùng, giọng nói lớn giáo úy đột nhiên quăng chính mình một bạt tai, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Đồng. Đại nhân, quan ngân thật tìm trở về. Lý Đồng, ân. Một tên khác Cẩm Y liền hỏi, hắn chính là Ngô Hợp. Ân. Người thứ ba xác nhận giống như nói đây hết thảy đều là Tề Bình an bài. Sớm tại 10 ngày trước, liền trôn xuống thủ đoạn. Ân. Lý Đồng không kiên nhẫn cực kỳ, mấy cái này vấn đề, đám người này lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần, hắn ngay cả ân đều chẳng muốn trở về. Cẩm Y liền bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẫn khó có thể tin. Không phải thúc thủ vô sách, không tìm ra manh mối, hết thời sao? Tại sao lại là như vậy? Tề Bình đến cùng làm cái gì? 10 ngày này, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không khỏi nhìn về phía trước, Tề Bình đứng trong gió, chiều dương đem hắn bóng dáng kéo rất dài. Ngươi Hồng Tiểu Kiều cắn môi, rốt cục kìm nén không được, muốn đem đẩy mình nghi vấn phun ra, lại nghe Tề Bình nói an tĩnh. Tiếp theo, liền gặp một tên hoạn quan dẫn một đội cấm quân đi tới, vậy hạ tuyên Ngô Hợp nhập điện. Lý Thiên Hộ, theo chúng ta đi thôi. Lý Đồng nhắc lên hoảng sợ muôn dạng, bị che lại miệng ngự sử, tốt. Tề Bình bọn người chỉ là giáo úy, không có tư cách nhập điện. Trên đại điện, khi Lý Đồng đem Ngô Hợp vứt xuống, gỡ xuống gạt, toàn bộ Kim Loan điện cơ hồ thành chợ bán thức ăn, nghị luận ầm ĩ. Đô Sát viện một đám người càng là biến sắc. Ngô Hợp, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng đế uy nghiêm mở miệng. Bị dày vò 3 ngày, đã nhận mệnh Ngô Hợp nước mắt chảy ngang, quỳ gối trên đại điện, cao giọng nói, bệ hạ, đây hết thảy đều là Trần Vạn An muốn ta làm, trong tay hắn có thần lực điểm, vi thần không dám không nghe theo, hắn mới là chủ mưu a. Quân thần xôn xao. Tả Đâu Ngự Sử nhảy dựng lên, tức run người, các ngươi dám có ta phạm phải như thế việc ác, nên giết, nên giết. Y tám quay đầu rên rỉ, bệ hạ, việc này chúng thần không biết ta. Hoàng đế mặc kệ hắn, nhìn về phía Lý Đồng, ngươi từ chỗ nào bắt hắn quỷ án, thì như thế nào tìm tới ngân lượng, mau nói đi. Tích chữ như vàng Lý Đồng mặt lộ vẻ khó xử, từ trong ngực lấy ra một phần viết xong sổ con, không phải ta, là Tề Bình, hắn Tề Bình. Tại sao lại cùng cái kia giáo úy có quan hệ? Bách quan nghi hoặc. Đỗ Nguyên Xuân thở dài, đem nó tiếp nhận, nhìn chung quanh bách quan, cao giọng nói, liền do thần giảng thuật đi, án này còn muốn từ 10 ngày trước nói lên. Ngày đó, ngọ môn trên quảng trường, thanh phong từ đến, chúng Cẩm Y Lìa nhìn qua Lý Đồng theo thái giám rời đi, lúc này mới một lần nữa vội vã không nhịn nổi đem Tề Bình vây quanh, lao nhau hỏi tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Bình bất đắc dĩ rõ ràng khục một tiếng, nói ra, các ngươi muốn nghe? Đám người, ân, bọn hắn hiếu kỳ chết, chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như nói gì vãng vài lần bản án, Tề Bình pha án và bắt giam phương pháp, còn có dấu vết mà theo, tối thiểu tất cả mọi người có thể hiểu được, có thể xem hiểu. Vậy lần này, từ Thảo Nguyên bồi dưỡng trở về, bọn hắn liền nhìn, đều xem không hiểu. Tề Bình nhìn qua các đồng liêu cầu học như khát ánh mắt, cười cười, ánh mắt mang theo chút hồi ức, sự tình, còn muốn từ 10 ngày trước nói lên, ân, cũng chính là ta vừa hồi nha môn buổi chiều kia, tiếp nhận án này, sau đó trùng hợp tam ti người tới, chúng ta cùng một chỗ nhìn quyền tông. Hồng Tiêu Kiều kinh ngạc nói, đúng à, lúc đó ngươi nói, có điều tra mạch suy nghĩ, nhưng ra vẻ thần bí, cũng không nói. Về sau mọi người nhớ tới một nhóm người bưng lấy cẩm nang mua thịt mua mặt sự tình, vẫn có chút im lặng, hiện tại xem ra, hoàn toàn là cho Tề Bình lừa. Tề Bình cười nói, ta ngay lúc đó thật có mạch suy nghĩ, chỉ là đến một lần, không muốn nói cho tam ti, thứ hai, mạch suy nghĩ này cần giữ bí mật, cho nên, mới chỉ tốt giấu giếm không nói. Bùi Thiếu Khanh hỏi, ngày đó, ngươi đến cùng từ trong hồ sơ nhìn ra cái gì? Vấn đề. Tề Bình giải thích nói, phần hồ sơ kia bên trong, cất giấu mấy cái để cho ta cảm thấy quái dị vấn đề. Tấu chương xong.